Chương 3059, Thiên Nhãn trải qua chương 3059, Thiên Nhãn trải qua lúc trước hắn liền lĩnh ngộ ra Thiên Nhãn trải qua, thu hoạch được võ đạo Thiên Nhãn. Giờ phút này, động tác của đối phương trong mắt hắn như ốc sên một dạng chậm chạp. Hắn vân đạm phong khinh, toàn thân tách ra lóa mắt kim quang, trên trán một đầu lằn ngang chậm chậm mở ra, một con tròng mắt màu vàng nóng chậm rãi hiện hiện ra, trong mắt kim quang, nằm đấm hướng thẳng đến phía trước vùng vậy mà đi. Veng, veng, veng. Lập tức, trong hư không vang lên mấy đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Nắm đấm màu vàng nóng thẳng hướng phía trước mà đi, đánh tới hướng cự nhân tộc chiến sĩ. Vị kia cự nhân tộc chiến sĩ không còn kịp suy tư nữa, liền bị to lớn nắm đấm năng lượng ba động nuốt mất, đẩy lui trăm mét. Phúc. Hắn ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu, tràn đầy khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Vân. Hắn trước mắt không thể tin được vị này tu vi chỉ có tiên đế cảnh thất trọng nhân tộc võ giả có thể đánh bại nó. Thật là lợi hại nhân tộc thanh niên, một quyền liền có thể đẩy lui cự nhân tộc chiến sĩ, loại thủ đoạn này, khủng bố như vậy. Không ít dị tộc ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, nhao nhao kinh hãi. Trên mặt một dạng hiện ra vẻ không thể tin được. Vị kia cự nhân tộc chiến sĩ âm lãnh mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy kim quang đến, đột nhiên, hắn mở miệng nói, "Địa ngục không, cửa ngươi từ trước đến nay." Thức tỉnh cự nhân tộc chiến sĩ, các ngươi là thời điểm thức tỉnh. Vì bảo vệ chúng ta cự nhân tộc vinh quang." Hắn không ngừng mà nói, những âm thanh này rất quỷ dị, truyền vào đến toàn bộ cự nhân trong thành. Lập tức, toàn bộ cự nhân thành bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trên mặt đất xuất hiện từng tôn thân ảnh. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện không ít cự nhân tộc chiến sĩ thân ảnh. Những người khổng lồ này chiến sĩ bộ dáng đều không khác mấy, mặt chữ quốc, chỉnh tề, thân cao đều tại 2 mét, dáng người đều cực kỳ khôi ngô, giống như thiết tháp một dạng. Một đạo tiếng gầm gừ từ phía trước truyền đến. Lớn mặt cùng đồ, cũng dám tại cự nhân trong thành dương ai. Một vị cự nhân tộc chiến sĩ đạp không mà đến, thực lực cứng hãn. Mỗi chiều nhảy tới ra một bước, tựa như là giống tại địa lôi phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, đâm người mà nghĩ. Vị này cự nhân tộc chiến sĩ bỗng nhiên trở nên vĩ ngạn, khoảng chừng 50 mét, đây là viễn cổ cự nhân bản thể. Hắn di chuyển lấy chân phải, một cước đạp xuống, lập tức trên mặt đất phóng xuống mảng lớn hắc ám bóng tối, cơn gió bù bù. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt nháy mắt bạo phát ra. Cẩn thận! Thiên Diệt Lo Hô Hô. Bàn chân kia thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Một cước kia tốc độ rất nhanh, nhưng tại Diệp Khinh Vân võ đạo thiên nhãn hạ, này chân tốc độ trở nên chậm lại. Hắn cầm trong tay nghịch thiên kiếm, đột nhiên hướng phía trên đâm đi lên, toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại. Không ít người dị tộc thấy cảnh này đều là rung động. Tiểu tử này là gan cũng quá lớn đi. Nhưng mà để bọn hắn rung động chính là một màn kế tiếp. Liền thấy trong tay Diệp Khinh Vân lợi kiếm bộc phát ra nghịch thiên chi ý, rơi vào vị kia cự nhân tộc chiến sĩ dưới chân. Phúc. Kiếm khí xẹt qua, bàn chân bên trong thêm ra một đạo đỏ tươi vết tích, máu tươi như nước suối hiện lên. Oeng. Đau đớn kịch liệt làm cho vị này cự nhân chiến sĩ thân hình cực kỳ bất ổn, toàn bộ thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất. Muốn chết. Lại một vị cự nhân tộc chiến sĩ hóa thành chân thân, cao tới 50 mét, cất bước mà đến, cũng là nghĩ một cước giẫm chết cái này một con nhân tộc sâu kiến. Diệp Khinh Vân cơ hữu quyền, trực tiếp hướng lên trên đập tới. Chỉ thấy cái kia khổng lồ cự nhân tộc chiến sĩ trực tiếp biến thành điểm đen bay ngang ra ngoài. Bốn phía võ giả nghẹn họng nhìn chân chối, rơi cằm rơi đầy đất. Lực lượng này cũng quá lớn đi. Nhân tộc yêu nghiệt, cái này là nhân tộc yêu nghiệt. Một vị đầu sư tử võ giả kinh hô liên tục, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Chúng ta đi. Diệp Khinh Vân đối Kim Cửu U, Thiên Diệt bọn người mở miệng nói. Tốt. Những người này đều là nhẹ gật đầu. Một đoàn người nhanh chóng rời đi. Sau lưng, đại lượng cự nhân tộc chiến sĩ chăm chú đuổi giết bọn hắn. Tiên linh chỉ đã là để vào đến trong không gian giới chỉ của mình. Tiếp xuống, Diệp Khinh Vân sẽ đem tiên linh chỉ để vào đến mình vị diện bên trong. Một đoàn người nhanh chóng biến mất. Đáng ghét. Nhìn qua dần dần biến mất ở trong mắt nhân tộc thân ảnh, cự nhân tộc chiến sĩ đều rất phẫn nộ, một đôi tròng mắt buốc lên hỏa quang, hai tay hung hăng cầm. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một vị hồng y liền nữ tử, nàng như trích tiên hạ phàm, băng cơ ngọc cốt, tay áo đồng bền, xuất trần không nhiễm, dung nhan tuyệt lệ, dáng người lượn lờ mềm mại, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị do ưu nhã thoát tục thái độ, điềm tĩnh động lòng người. Chỉ là tại nàng trên mông có một đầu màu đỏ cái đuôi. Đây không phải là nhân loại, đây là hồ ly tộc. Giờ phút này, nàng trong đôi mắt lưu chuyển lên nhu tình như nước ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, thực lực của ngươi rất không sai, dáng dấp cũng rất xuất khí, ta nhìn chúng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền trở thành ta nam sủng đi. Thanh âm cực kỳ tiếng trời, để người nghe cũng nhịn không được say mê ở trong đó, không thể tự thoát ra được. Mà lại, nàng mặc hở hang, lộ ra một đôi thon dài chân trắng, để người nhịn không được cuồng hôn nàng 1000 lần. Rất nhiều nam nhân đều nguyện ý quỳ nàng váy xòe bên trong. Nàng vũ mị câu người, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra khó mà nói rõ dụ hoặc, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ý của ngươi như nào? Nàng vừa mới nhìn rõ Diệp Khinh Vân giao chiến cự nhân tộc chiến sĩ, cái sau thực lực mạnh, để nàng khiếp sợ không thôi. Trọng yếu hơn chính là cái sau tu vi chỉ là tại tiên đế cảnh thất trọng. Đây tuyệt đối là nhân tộc yêu nghiệt. Nếu có thể đem cái này người như vậy thu làm nam sủng, đối nàng mà nói, là một kiện cực lớn chuyện tốt. Lan. Diệp Khinh Vân lạnh như băng trả lời. Liền một chữ, Lan. Ân. Hồ Tiểu Phượng híp mắt, ngay sau đó, nàng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, che lấy miệng của mình, sau đó nói, trở thành ta nam sủng, ta có thể để ngươi mỗi ngày dục tiên dục tử. Tại tăng thêm nàng kia chọc người động tác, thật làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đáng tiếc, Diệp Khinh Vân không phải bình thường nam nhân. Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức một trận cùng gió thổi tới, trực tiếp rơi vào Hồ Tiểu Phượng thân thể mềm mại bên trên. Và anh, Hồ Tiểu Phượng trực tiếp bay ra ngoài. Chúng ta đi. Diệp Kinh Vân đối Thiên Diệt cùng Kim Cửu Vũ nói. Tốt. Thiên Diệt cùng Kim Cửu Vũ đều là gật đầu. Ba người nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Hồ Tiểu Phượng trong hai mắt hiện ra hoán độc chi quang, ta nhìn chúng nam nhân, liền không có một cái có thể trốn qua lòng bàn tay của ta. Diệp Kinh Vân không biết mình đã bị Hồ Tiểu Phượng để mắt tới. Giờ phút này, bọn hắn một đường tiến lên. Tại trải qua một tòa sơn mạch lúc, đột nhiên sửng sốt, bởi vì ở nơi đó truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Một con rồng hình yêu thú ở nơi nào đại khai sát giới, quét ngang dị tộc, nhân tộc chờ, một con che kín vảy màu đỏ ngòm móng đuốt vô tình đem đỉnh đầu của bọn họ xốc hết lên, óc văng khắp nơi. A a a. Trong hư không truyền đến từng đạo tiếng kêu thê thảm. Một vị đầu sói võ giả trong miệng hét thảm một tiếng, nửa người bị xé xuống, máu tươi dâng trào, thể nội ruột ngũ tạng đều chảy ra, khiến người dùng mình tâm sinh sợ hãi. Chương 3060, Võ đạo thiên nhãn. Chương 3060, Võ đạo thiên nhãn. Một vị cường giả một hơi tế ra hơn 10 kiện binh khí, 18 thanh chủy thủ, mỗi một cây chủy thủ đều là tâm huyết của hắn chi tác, mang theo kinh người năng lượng ba độ khủng bố. 18 thanh chủy thủ thẳng hướng hình rồng quái vật mà đi, tản ra hãi nhiên khí tức, không gian bốn phía phảng phất vỡ vụn một dạng. Nhưng mà, hình rồng quái vật đột nhiên mở to miệng, một thanh liền nuốt xuống, liền cùng cắn hạt đậu mở dạng, cặp cặp rung động. Vị cường giả kia lông mày cao chặt, tâm sinh sợ hãi, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nhưng mà, tốc độ của hắn nơi nào so ra mà vượt đầu này hình rồng quái vật. 3. Sắc bén móng đuốt trực tiếp đem đỉnh đầu của hắn xương xốc lên, sau đó thẳng hướng trong miệng của mình thả đi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lông tóc dựng đứng, phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh. Đầu này hình rồng quái vật thật đáng sợ, thực lực khủng bố, quả thực là một tôn sát thần, hung tàn vô cùng, khát máu như mạng. Diệp Kinh Vân trải qua nơi đây, cũng chẳng biết tại sao, kia hình rồng quái vật đống nhiên đem ánh mắt tham lam ném đặt ở trên người Diệp Kinh Vân, trong mắt chớp động lên huyết quang, như hai tòa huyết sắc vực sâu, nó đống nhiên vọt tới. Diệp Kinh Vân biết đầu này hình rồng quái vật tu vi cao tới thần đế cảnh hai trọng. Cẩn thận! Kim Cửu U mở miệng nói, cấp tốc hướng phía trước, tế ra võ đạo thiên nhãn. Diệp Kinh Vân đồng dạng tế ra võ đạo thiên nhãn, bởi vì tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào tránh né, dứt khoát một trận chiến. Thiên Diệt cũng là đến. Ba người lực chiến long hành quái vật. Bốn phía võ giả còn tưởng rằng ba người này thua không nghi ngờ, sẽ bị hình rồng quái vật sống sờ sờ xé rách xương sọ, bất quá, để bọn hắn hai nhiên chính là ba người vậy mà có thể ngăn cản được hình rồng quái vật như mưa to mãnh liệt thế công. Tại ba người giao chiến thời điểm, giờ phút này, sau lưng, Hồ Tiểu Phượng đến. Nàng như trích tiên hạ phàm, băng cơ ngọc cốt, tay áo đồng bền, xuất trần không nhiễm, dung nhan tuyệt lệ, dáng người lượn lờ mềm mại, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ ưu nhã thoát tục thái độ, điềm tĩnh động lòng người. Trên mông màu đỏ cái đuôi khiến cho nàng nhìn qua cực kỳ yêu diễm. Giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo thanh niên áo trắng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, trong mắt lộ hung quang, chính là hắn. Hồ Tiểu Phượng, chính là hắn cự tuyệt hảo ý của ngươi sao? Mấy vị thanh niên tuấn kiệt đứng tại bên cạnh nàng, lời thề son sắt nói muốn giúp nàng đòi lại một cái công đạo. Không sai, ta muốn sống. Hồ Tiểu Phượng mở miệng nói. Không có vấn đề. Mấy vị thanh niên đều là gật đầu. Có người liền xuất thủ trước, vậy mà lựa chọn đánh lén Diệp Kinh Vân. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân chính liên thủ Kim Cửu U, Thiên Diệt đại chiến hình rồng quái vật. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một vị thanh niên cất bước mà đến, hắn đôi mắt lộ ra sắc cơ, dao găm trong tay thẳng hướng Diệp Kinh Vân cổ mà đi, lại không có tính toán để Diệp Kinh Vân sống sót. Diệp Kinh Vân nhướng mày, sau lưng bộc phát ra 9 đạo bạch kim khí lưu đến, mỗi một đạo bạch kim khí lưu đều mang theo khủng bố như vậy năng lượng, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó run lên. Hắn mãnh xoay người, trên trán võ đạo thiên nhãn bắn ra một vệt kim quang, rơi thẳng tại phía trước. Oanh! Người thanh niên kia thân thể cuồng rung động, chỗ ngực thêm ra một cái huyết sắc cửa hàng, máu tươi như nước suối hiện lên, đôi mắt của hắn trừng tròn xoe tròn vo, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía trước, sau đó mất đi trọng tâm thân thể thẳng rơi xuống, ngã trên mặt đất. Thật mạnh! Gia hỏa này là thật sự có tài. Quay chung quanh tại hồ ly tiểu phượng bên người thanh niên thấy cảnh này, đều là kinh hô một tiếng, phải biết vừa rồi ra tay với Diệp Khinh Vân thanh niên tu vi thế nhưng là tại tiên đế cảnh cửu trọng a. Giống. Hình rồng quái vật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm này vậy mà mang theo loại nào đó năng lượng, đinh hay nhức óc. Không ít võ giả thất khiếu chảy máu. Hình rồng quái vật trong mắt chớp động lên băng lãnh vô tình huyết quang, như có thể khám phá hết thảy, tựa như là ác ma một dạng, làm cho người đấy lòng phát lạnh. Các ngươi ai là đối thủ của hắn? Hồ Tiểu Phượng mở miệng hỏi. Ta tới đi. Lúc này, một vị dáng người khôi ngô thanh niên mở miệng nói, tay phải hắn kéo lấy một thanh trường lớn. Người này tên là Lý Trung, tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ nhất 150. Giờ phút này, ánh mắt của hắn thẳng hướng Diệp Khinh Vân nhìn lại, một tay kéo lấy một thanh trường lớn, tay trái hướng phía chiếc chuông lớn kia đập mà đi. Khi tiếng chuông ung dung reo vang 9 tầng trời, như vì sao thẳng hướng Diệp Khinh Vân rơi xuống. Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn chính giao chiến hình rồng quái vật, nào dám phân thần, nhưng bây giờ, những người này lặp đi lặp lại nhiều lần hướng hắn công kích, quả thực muốn chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, thẳng hướng phía trước mà đi, đối Thiên Diệt cùng Kim Cửu U mở miệng nói, các ngươi kiên trì một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Thanh âm rơi xuống, hắn vọt tới, tay cầm lịch thiên kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên. Oanh! Lịch thiên kiếm khí rơi vào phía trước kia chuông lớn màu vàng nóng bên trên, lại như đá ném vào biển rộng một dạng. Không dùng, ta cái này miệng chuông lớn có thể ngăn cản hết thể kiếm khí. Lý Trung ngạo nghễ mở miệng nói, trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt khinh thường chi quang. Có đúng không? Diệp Kinh Vân cười lạnh, không chút do dự lại lần nữa vung vẩy một kiếm lại một kiếm. Oanh! Kiếm khí kinh người, quét ngang ra ngoài, rơi thẳng tại chuông lớn màu vàng nóng bên trên, làm cho chiếc chuông lớn kia không ngừng loạn choạng. "Ta đều nói không dùng." Lý Trung Khinh thường nói. Nhưng mà, sau một khắc, trong tay hắn chiếc kia chuông lớn màu vàng nóng oanh một tiếng nổ bể ra đến, kịch liệt sóng xung kích làm cho thân hình hắn cuồng rung động, lui ra phía sau mấy bước. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn thân máu me đầm địa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh tay cầm lợi kiếm lao đến, từ trên xuống dưới, hung hăng mà tới. Hãi nhiên kiếm khí trực tiếp đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại đem ánh mắt rơi vào phía trước trên người Hồ Tiểu Phượng, đôi mắt sát cơ bại lộ. Bất quá, lúc này, sau lưng truyền đến hai đạo tiếng hơi thở. Rất rõ ràng, Kim Cửu Vũ cùng Thiên Diện sắp nhịn không được. Con rồng kia hình quái vật thực lực thực tế quá khủng bố. Diệp Khinh Vân lập tức đổi trở về, lại lần nữa nắm lấy Mịch Thiên kiếm, liên thủ Kim Cửu Vũ, Thiên Diện, kịch chiến long hành quái vật. Lúc này, ầm ầm. Trong hư không, một cái thất lớn màu vàng nóng bắt đầu không ngừng chuyển động, tách ra bóng ánh kim quang, quang mang vạn trượng, như có thể ma diệt thế gian này bên trên hết thảy sinh linh. Trong hư không, một thân ảnh thẳng hướng phía dưới mà đi, là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, Bắc Trang Trang chủ Bắc Thượng Gió. Bắc Thượng Gió, giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 15 tên. Hắn một thân tu vi đã đạt tới thần đế cảnh tam trọng, thực lực cực mạnh. Giờ phút này, hắn nhanh chóng lao đến, hai tay thôi động kim sắc cối xay, hướng phía hình rồng quái vật đánh tới. Tại như vậy như mưa to thế công hạ, hình rồng quái vật liên tục lui lại. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước Bắc Thượng Gió. Cái này Bắc Thượng Gió không lỗ tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 15 tên, thực lực là rất không tệ. Hình rồng quái vật trực tiếp bị bay ra ngoài. Liên thấy phía trước có một cái huyết sắc ao, trong hồ chất lỏng tại cốt cốt mà bốc lên lấy, cực kỳ quỷ dị. Chương 3061, hình rồng quái vật chương 3061, hình rồng quái vật huyết sắc trong hồ, như một vũng huyết sắc quỷ tường, mở mịt lờ lờ, ngũ quang tập sát. Cái này ao ngay tại ngọn núi bên trên. Nó mới vừa rồi bị hình rồng quái vật che chắn, cho nên không ai có thể phát hiện. Ao cũng không phải là rất lớn, lại cho người ta một loại khôn cùng vô tận cảm giác, như đứng tại trong vũ trụ bao la. Ở trong ao ngồi một đạo tang thương thân ảnh. Đạo thân ảnh này thân bên trên tán phát lấy một đoàn hắc khí. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, nương theo lấy hai mắt mở ra, hai đạo kim quang bỗng nhiên từ đó nổ bắn ra ra, như hai thanh lợi kiếm đâm rách tương cùng. Ánh mắt hoảng sợ bộc phát ra khủng bố uy áp. Ao bên cạnh, rất nhiều người đều nhận chịu không được uy thế như vậy, ngã trên mặt đất, trong đó không ít dị tộc võ giả hai chân đều là mềm nhũn, rơi vào trong hồ nước. Không ít người vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lão giả này là ai? Vì sao lại ở đây? Còn có sống hay chết? Chống chân mở hai mắt ra, liền có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế uy áp, đây cũng quá khủng bố đi. Đây là rất nhiều trong lòng người mê hoặc. Đúng lúc này, bốn phía nước hồ bắt đầu lan lộn. Con rồng kia hình quái dị nhận cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía võ giả. Cẩn thận, có người hô, nhưng vẫn là có người bị nó một thanh nuốt xuống. Ùng ùng ùng. Chói hai thanh âm để người phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, một trận dùng mình. Diệp Kinh Vân phát hiện nương theo lấy đầu này hình rồng quái vật thôn vệ, một cỗ sinh cơ thẳng hướng kia ngồi xếp bằng tại vết sắt trong hồ thân ảnh mà đi. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản âm u đầy tử khí thân ảnh cũng là từ từ xuất hiện một tia sinh cơ đến. Không tốt, nó tại phục sinh đạo thân ảnh này. Bác Thượng Gió nhướng mày, mở miệng nói. Diệp Kinh Vân cũng cảm nhận được, hình rồng quái vật tại tùy ý đánh giết võ giả, đem sinh mệnh tinh hoa đưa vào kia ngồi xếp bằng tại vết sắt trong hồ thân ảnh bên trên. Không ít người nhìn thấy một màn này, tim đập nhanh hơn, phanh phanh không ngừng. Theo đại lượng sinh cơ đến, đạo thân ảnh kia trên bộ ngực đống nhiên nứt ra một cái người, liền thấy một gốc cao hơn một thước nhỏ hồng liên từ đó phá xuất. Con rồng kia hình không phải tại thức tỉnh đạo thân ảnh kia, mà là cái này gốc hồng liên. Bác Thượng Gió nhướng mày, kia đóa hồng liên sợi dễ cứng cỏi mà óng ánh, nhanh lên xuất thủ ngăn cản hắn. Kia là Mạo Đế, nếu là hắn thức tỉnh, chúng ta võ giả nơi này đều muốn bị hắn hút tinh quang. Có vị võ giả đông nhiên hô, thần sắc sốt ruột, lộ ra lo lắng. Cái gì? Vậy mà là Mạo Đế? Đám người kinh hô một tiếng. Bọn hắn nhớ tới một cái truyền thuyết. Ngàn năm trước, có một vị tên là Mạo Đế võ giả hành không xuất thế. Nghe nói là một vị luyện đan sư phục dụng các loại đan dược sau, muốn dùng cái này vĩnh sinh, vẫn như trước khó thoát số chết. Sau khi hắn chết, trong thân thể không giải thích được mọc ra một gốc hồng liên, như ngọc cửu diệp chống lên thiên địa. Hồng liên hóa thành nhân hình, tự xưng mình bị Mạo Đế. Hắn không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Hắn thuộc về mình. Hắn thần uy hàng lâm tại thế gian, các phương chủng tộc cường giả cũng nhịn không được phải quỳ xuống tới cúng bái, liền ngay cả cự long tộc đều bởi vì nó mà tâm thần cuồng rung động. Hắn vừa xuất hiện, liền cực kỳ khát máu, chuyên môn lấy hấp thu võ giả thể nội tinh huyết mà sống. Con rồng kia hình quái vật hẳn là Nhai Tý đi. Có người kinh hô một tiếng. Hẳn là, Nhai Tý là Mạo Đế tọa kỵ. Kia Nhai Tý nghe nói là Long Vương cựu tử bên trong con thứ hai. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng nhìn qua không ít cổ tịch, đối với Long tộc cũng là có không ít hiểu rõ. Nghe đồn, Long tộc vốn là một đại chủng tộc, về sau tổ long sinh ra cựu tử, mỗi một tử đều không giống nhau, về sau diễn biến thành các loại chi nhánh. Đầu này Nhai Tý tuy là long tộc, nhưng thân như sải lang, cực kỳ khát máu vui đấu. Truyền thuyết, miệng hắn luôn luôn ngậm bảo kiếm, nhưng bây giờ, bảo kiếm này đi đâu? Giờ phút này, Nhai Tý điên cuồng đánh giết. Bác Thượng Gió trực tiếp tiến đến ngăn cản nó, nhanh chóng giao chiến lại với nhau. Hồ Tiểu Phượng đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm một màn này, nàng không còn dám ra tay với Diệp Khinh Vân. Một khi Mạo Đế thật tỉnh lại, như vậy người nơi này đều muốn xong đời. Bác Thượng Gió thực lực không thể khinh thường, hắn dùng sức xuất thủ, không ngừng mà xuất kích, đem Nhai Tý ngay cả liền đánh lui. Nhai Tý ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận long âm, đột nhiên, hắn sắc bén móng đuốt hướng phía nắm vào trong hư không một cái. liền thấy trong hư không xé rách ra một cái người đến, ngay sau đó, một thanh long kiếm bay ra, hãi nhiên kiếm khí khuấy động bốn phía. Theo kiếm này đến, bốn phía uy áp đều là bạo tăng. Mỗi người đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Cái này vậy mà là một thanh thất giai diễn binh, uy lực vô tận. Kia là mặt trời kiếm. Có võ giả kinh hô liên tục. Mặt trời kiếm, nghe nói là từ mặt trời ngưng tụ thành kiếm. Kiếm này lại bị trở thành Kim Ô kiếm. Kim Ô kiếm, vậy khẳng định là cùng Kim Ô nhất tộc có quan hệ. Là chúng ta Kim Ô kiếm, là chúng ta tổ tiên bị Tiêu Máu Đế ngạnh sinh luyện hóa ra kiếm. Xem ra, nghe đồn đều là thật. Đáng ghét Máu Đế. Máu Đế tự nhiên đáng ghét đến cực điểm, nhưng ghê tởm hơn là nhân tộc sau thần nghệ, người này giết chúng ta 8 đầu Kim Ô. Còn lại đầu kia Kim Ô bị Máu Đế gặp phải. Máu Đế biết được tọa kỵ của mình nhai tí thích nuốt kiếm, hắn ghét bỏ kiếm phẩm chất quá thấp, thế là giết như Kim Ô nhất tộc, đem Kim Ô nhất tộc cường đại nhất một đầu Kim Ô ngạnh sinh luyện chế thành một thanh lợi kiếm. Kim Ô kiếm chính là bởi vậy mà đến. Theo nhai tí nuốt vào Kim Ô kiếm sau, lập tức toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt, không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Hắn khí thế trên người trực tiếp đạt tới thần đế cảnh tứ trọng. Bác Thượng Gió sắc mặt nháy mắt ngưng trọng không ít. Thân hình hắn cùng rung động, lui ra phía sau mấy bước, đối đám người mở miệng nói, "Trốn đi, ta không cách nào ngăn cản nó." Hắn nói thật, đầu này nhai tí thực lực rất mạnh, càng đánh càng mạnh. Chẳng lẽ dù ai cũng không cách nào ngăn cản Máu Đế mình không xuất thế sao? Ong ong ong. Đúng lúc này, đột nhiên, một chiếc chiến xa cổ xưa bỏ ra. Lôi kéo cái này chiếc chiến xa chính là một đầu thân thể dài đến ngàn mét cự long. Tại kia trên chiến xa ngạo nghễ đứng một đạo lãnh khốc thân ảnh, một đầu tóc vàng, người mặc kim sắc áo giáp, xem ra cực kỳ uy vũ, uyển như là thần tiên, lượn lờ mấy đạo thần hoàn. Là chúng ta nhân tộc người lợi hại nhất, Huyền Thánh Thiên. Huyền Thánh Thiên, sáng tạo huyền thánh các người, tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 10. Hắn một thân tu vi đã đạt tới thần đế cảnh ngũ trọng, mà lại, hắn có thể tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 10 tên, đủ để thấy hắn thực lực không tầm thường. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một thanh kim sắc lợi kiếm, thẳng hướng phía dưới vung vậy mà đi. Lập tức, một vệt kim quang bùng lên, bóng ánh vô cùng, từ trên xuống dưới hung hăng rơi xuống, đạo kiếm khí kia dài đến trăm trượng. Vang, một đạo kiếm minh vang vọng đất trời. Ngai tí thân thể cùng rung động, trên thân lân phiến thêm ra một vết nứt đến, máu tươi thẩm thấu ra. Giống, 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 giống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi long nhãn hiện ra băng lãnh quang mang cùng mãnh liệt sát ý đến, toàn bộ thương khung cũng vì đó run lên, khủng bố như vậy. Chương 3062, giết chóc bảng chương 3062, giết chóc bảng xuất hiện người là tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 10 nhân tộc cường giả Huyền Thánh Thiên, hắn một thân tu vi đạt tới thần đế cảnh ngũ trọng. Hắn vừa xuất hiện liền quả quyết xuất thủ, trong tay lợi kiếm không ngừng mạc cơ, một kiếm tiếp lấy một kiếm rơi xuống, lập tức hái nhiên kiếm khí khuấy động bốn phía. Huyền Thánh Tiên cùng Nhai Tý chém giết lấy. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn xem kia huyết sắc ao, huyết sắc trong ao bên trong, đạo thân ảnh kia bên trên mọc ra một gốc cao hơn một thước nhỏ hồng liên, cánh hoa có 9 mảnh, mỗi một phiến đều tựa như là huyết ngọc chế tạo ra đến một dạng, tản ra hãi nhiên khí tức. Chẳng biết tại sao, nhìn qua đóa này hoa sen màu máu, Diệp Kinh Vân nghĩ tới rồi là linh. Đống nhiên, kia đóa hoa sen màu máu bên trên đống nhiên tách ra một đạo huyết sắc quang ảnh đến. Đương theo lấy đạo này huyết sắc quang ảnh rơi xuống, đầu kia đang cùng Huyền Thánh Thiên giao chiến Nhai Tý đột nhiên lùi ra phía sau mấy bước, một mặt cung kính đứng tại đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm sau lưng. Ngan ta khôi phục người, chết. Cái kia đạo huyết sắc quang ảnh miệng nói tiếng người, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh quang mang, hắn tướng mạo cùng người không hề khác gì nhau, muốn thật tìm khác biệt, vậy cũng chỉ có thể là kia một đôi tròng mắt. Kia là một đôi không có đồng tử đôi mắt, huyết sắc, để người nhìn liền sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, phảng phất linh hồn rơi vào đến vực sâu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Kia đôi mắt rất xích hồng, sắc ý cuồn cuộn. Hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức một mảnh huyết quang xuất hiện, thẳng hướng phía trước mà đi. Lập tức mấy vị dị tộc cường giả tiếng kêu rên liên hồi, thân thể của bọn hắn như giấy mỏng một dạng vỡ vụn. Rất nhiều máu sắc xương mù bắt đầu hướng phía gốc kia huyết liên mà đi. Thời gian dần qua, nguyên bản chỉ có cao một thước huyết liên sinh trưởng đến hai thước, đồng thời còn tách ra huyết quang đến. Cứ như vậy tử, không bao lâu nữa, cái này Máu Đế liền thật có thể phục sinh. Vừa nghĩ tới Máu Đế đủ loại sự tích, đám người phía sau lưng không khỏi toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối là tận thế a. Chết. Giờ phút này, huyết sắc quang ảnh đem sắc bén ánh mắt chuyển rời đến trên người Huyền Thánh Thiên, một đôi tròng mắt hiện ra sát ý đến. Vành, vành, vành. Sau một khắc, hai người chính là giao chiến lại với nhau. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân nhướng mày, Máu Đế quá mạnh. Hai người kịch chiến hạ. Máu Đế kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua phía trước Huyền Thánh Thiên, đạo, có thể ngăn cản ta trăm cái hiệp, ngươi đã rất không sai, nhưng mà, ngươi chú định không cách nào ngăn cản ta khôi phục. Bởi vì sau lưng con rồng kia hình quái vật tùy ý thôn vệ lấy bốn phía dị tộc nhân. Đáng ghét. Huyền Thánh Thiên lông mày cao chặt, cầm trong tay một thanh kim sắc lợi kiếm, một đầu tóc vàng theo gió tung bay, một đôi tròng mắt màu vàng nóng lóe ra kim quang đến. Cái kia đạo huyết sắc quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Đúng lúc này, phía trước huyết sắc trong hồ nước sôi bắt đầu không ngừng mà sôi trào, bọt nước văng khắp nơi, không ngừng giặt rửa lấy gốc kia hoa sen màu máu. Gốc kia hoa sen màu máu tách ra bóng ánh hồng quang, chập chờn không ngừng. Ngay sau đó, quang ảnh lấp lóe, hoa sen màu máu bắt đầu tăng trưởng. Ngay sau đó, huyết sắc xương mù tràn ngập ra, chỉ thấy ở nơi đó một vị anh vĩ nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn có một đôi đỏ trong mắt màu đỏ, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay. Hắn từ huyết sắc trong hồ từng bước đi tới, ánh mắt hướng phía huyết sắc ao quét qua. Sau đó, tay phải hướng phía bổ vào không khí. Lập tức, trong hồ chất lỏng đang không ngừng gào thét lên, rất nhanh, một thanh huyết sắc chủ ý tử hiện lên ở trong hư không. Kia chủ ý tử còn cuốn huyết sắc chi quang, tựa như là một đạo huyết sắc lôi đỉnh, lốt buốt, để người nghe đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, thật đáng sợ. Máu đế cầm huyết sắc chủ ý tử sau, khí thế trên người tăng vọt, hắn đạp ở hình rồng quái vật trên thân, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, xem ra rất là tiêu sái. Trong lúc vô hình lộ ra một loại bá khí, là máu đế, hắn thật thức tỉnh. Thảm, lần này thảm. Có người kinh hô liên tục. Giờ phút này, máu đế cầm trong tay huyết sắc chủ ý tử, thẳng hướng phía trước Huyền Thánh Tiên đập tới. Cái này máu đế tu vi rất kinh người, trực tiếp đạt tới thần đế cảnh cửu trọng. Một truy này xuống dưới, Huyền Thánh Tiên không chết cũng phải tàn phế. Dù sao nói tu vi chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Khinh Vân ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm đến. Ngươi lúc hiếp nhà ta Hồ Tiểu Phượng, muốn chết. Kia là một vị quỷ hồ tiểu phượng dưới váy võ giả. Hắn si tình tại Hồ Tiểu Phượng, có thể vì cái sau trả giá hết thảy, cho dù là tính mệnh. Giờ phút này, hắn hai tay trái phải phân biệt nắm lấy một thanh lợi kiếm, trong mồm còn ngậm một thanh lợi kiếm, thân hình run lên, thẳng hướng phía trước bắn tới, mang theo điên cuồng năng lượng, một thân thần đế cảnh nhất trọng tu vi bạo phát đi ra. Diệp Kinh Vân nhướng mày. Gia hỏa này quả thực là muốn chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, mạnh xoay người, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, thẳng hướng phía trước đâm tới, cùng đối phương giao chiến lại với nhau. Tại trong giao chiến, ở trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Đột phá. Tu vi của hắn đột phá đến tiên đế cảnh bắt trọng. Hưu. Hãi nhiên Lịch Thiên kiếm khí trực tiếp tìm tới. Vị võ giả kia trên mặt hãi nhiên, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lời này rơi xuống, đầu của hắn trực tiếp rơi trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Ngay tại máu đế cầm trong tay chủ ý tử, hướng phía Huyền Thánh Tiên đầu đập tới thời điểm, đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo tiếng oanh minh. Oeng, oeng, oeng. Chỉ thấy hơn 10 đạo lôi quang không ngừng mà lóe ra, vi thế dọa người, lôi âm to lớn, chấn người màng nhĩ đều tại phát minh. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời giờ phút này đen kịt một màu. Màu lam điện quang đem tấm màn đen bao phủ bầu trời chiếu sáng lấp loé. Võ giả hoảng sợ bối rối thần sắc tại lôi quang hạ hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Là có đại năng giả tới rồi sao? Nhìn uy thế này, xuất thủ người nhất định là thần đế cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả. Vậy khẳng định là thiên lôi tại tầng mây bên trong không ngừng mà lan lộn, có khô kéo hụ chi thế, khủng bố như vậy. Phía dưới, võ giả kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là Huyền Thánh? Bọn hắn nghĩ đến một người, đó chính là của Huyền Thánh Thiên Phụ thân Huyền Thánh. Huyền Thánh là nhân tộc siêu cấp cường giả, tu vi đã đạt tới thần đế cảnh cửu trọng. Hắn xuất thủ cũng không ngoài ý muốn, dù sao Huyền Thánh Thiên là tha đích nhi tử A Hoành. Lúc này, trong hư không, mấy đạo lôi đỉnh nhanh chóng rơi xuống, thẳng hướng phía dưới máu đế mà đi. Máu đế nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, chợt, bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh đến, ngay sau đó, thân hình chính là run lên, tựa như lợi kiếm hướng phía trên bắn tới. Veng, veng, veng. Trong hư không tiếng oanh minh càng phát ra vang dội, rung động võ giả nội tâm. Tất cả mọi người biết kia hai đại cao thủ đang giao chiến bên trong, không ngừng mà chém giết lấy. Huyền Thánh Tiên ngẩng đầu, cầm trong tay lợi kiếm, trên mặt hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc, hắn biết kia máu đế thực lực rất cường hãn, không thể khinh thường. Chương 3063, Máu Đế chương 3063, Máu Đế Huyền Thánh Tiên không biết mình phụ thân có thể hay không chiến thắng được Máu Đế, cho nên hắn rất hồi hộp, vì phụ thân cảm thấy lo lắng. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Nơi đó tản mát ra kinh người năng lượng kinh khủng. Đùi mù cuộn cuộn, gió lốc gào thét, một bộ tận thế dáng vẻ. Màu đen màn trời bên trong, một đạo huyết quang cùng một vệt kim quang không ngừng mà giao thoa lấy. Hiển nhiên, Huyền Thánh đang cùng Máu Đế đại chiến một phen. Ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo để người tê cả da đầu tiếng cười to từ phía chân trời bên trong truyền ra. Các ngươi thực lực cũng không tệ, trở thành ta Cự Thiên Đế tôi tớ như thế nào? Chỉ thấy che trời trong mây đen, một bàn tay cực kỳ lớn ló ra, đem tầng mây xé rách thành hai nửa. Tại bàn tay to kia ra sau, đầu tiên toát ra một cái cự đại đầu lâu, như người như ma. Cái này cái đầu điện tựa như núi cao lớn nhỏ, là cự nhân tộc chiến sĩ, còn là một vị cường giả. Ba vị võ giả tu vi đều đạt tới thần đế cảnh cửu trọng, không biết vị nào mạnh hơn. Veng, veng, veng. Vị kia cự nhân tộc di chuyển lấy bước chân nặng nề, mỗi đi một bước, đại địa liền chấn động một cái. Sau lưng có tốt mấy dãy núi đều sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, thật giống như tận thế một dạng. Đông đảo võ giả đều biết cái này Sát Lục Vương hướng là không ở lại được. Máu Đế mình không xuất thế cải biến toàn bộ Sát Lục Vương hướng quy củ. Đầu kia viên cổ cự nhân chiến sĩ chừng cao trăm trượng, hai tay tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, mạnh mẽ đánh ép, xem ra nhẹ nhõm liền có thể xé rách tốt mấy dãy núi, trên người hắn còn bộc phát ra tử sắc thần quang đến, hào quang rực rỡ lóa mắt. Viên cổ cự nhân chiến sĩ đều thức tỉnh, vậy ta đây đầu hoàng kim cự long cũng tới góp tham gia náo nhiệt đi. Lại một thanh âm vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Đám người kinh hãi. Hôm nay là làm sao? Kết nối xuất hiện đại nhân vật. Bọn họ cũng đều biết Sát Lục Vương hướng là không cách nào lại ở lại, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn, rời đi nơi này. Giờ phút này, bốn đạo cường hãn thân ảnh ngạo nghễ đạp trong hư không, vẫn chưa xuất thủ. Máu Đế cùng Huyền Thánh đã là dừng lại động tác trong tay. Kia viễn cổ cự nhân chiến sĩ trực tiếp xé mở tầng mây, xuất hiện tại người trong tầm mắt, hắn thân thể to lớn như núi cao, toàn thân trên dưới tràn ngập khí thế ngập trời, bộ mặt hình dáng như người như ma, nhìn thấy người nhóm trong mắt đều không khác mấy muốn rơi xuống. Cách đó không xa, một đầu răng đầy vảy vàng dòng cự long chậm rãi đến. Mỗi tiến lên một chút, bốn phía áp lực liền đột nhiên tăng lớn một điểm, làm cho tâm thần người cuồng rung động. Tứ đại cao thủ ai cũng không phục ai, rất nhanh, loạn chiến kèn lệnh vang lên. Ầm ầm. Vạn đạo lôi quang đổ rơi, trang diện cực kỳ hùng vĩ vô cùng, mỗi một đạo lôi quang đều mang theo điên cuồng năng lượng, cả kinh mọi người toát ra một trận mồ hôi lạnh đến. Phía trên tứ đại cường giả giao chiến, cực kỳ hỗn loạn, phía dưới đồng dạng hỗn loạn vô cùng. Con rồng kia hình quái vật nhai tí tùy ý đánh giết lấy võ giả. Huyền Thánh Tiên kịch chiến đầu này hình rồng quái vật. Giờ phút này, hình rồng quái vật mở cái miệng rộng, ngửa gào thét, thanh âm chấn nhiếp thiên địa. Diệp Khinh Vân nhìn qua kia miệng mở lớn, chẳng biết tại sao hắn cảm giác phía trước có tiếng gì đó đang triệu hoán lấy hắn. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Con rồng kia hình quái vật thể nội có đồ vật gì? Diệp Khinh Vân nghĩ nghĩ, ngay sau đó, liền cắn hàm răng, quyết định tiến vào nhai tí trong miệng. Thân hình run lên, hóa thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến nhai tí trong mồm mà đi. Một màn này, bốn phía võ giả một mặt ngộp bức. Nhân loại võ giả này đang làm gì? Liền ngay cả nhai tí đều một mặt ngộp bức. Có người chủ động muốn trở thành trong bụng của nó bữa ăn, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, là tương đương không kịp chờ đợi a. Diệp Minh, hắn đang làm gì? Kim Cửu Du nhướng mày, ngay tại vừa rồi, hắn đột phá tu vi, đạt tới thần đế cảnh nhất trọng. Không biết, hắn ứng sẽ không phải làm loạn đi. Bên người, Thiên Diệt Như là mở miệng nói, tất cả mọi người không biết Diệp Khinh Vân đến cùng muốn làm cái gì. Phanh! Trầm thấp giống như chuông vang tiếng nổ tại nhai tí thể nội quân quần. Chấn động đến Diệp Khinh Vân đầu đều tại choáng váng. Nhai tí thể nội khí quang tràng đạo tựa như là mê cùng một dạng, đồng thời còn nhỏ xuống có tính ăn mòn chất lỏng. Diệp Khinh Vân quanh thân kim quang lấp lóe, dựa vào đạo kim quang này ngăn trở những này tính ăn mòn chất lỏng. Hắn giờ phút này tại nhai tí thể nội dạ dày. Dạ dày bốn phía tản mát ra một cỗ nồng đậm ăn mòn bị toàn, hắn có thể trông thấy tại nhai tí dạ dày bên trong một chút yêu thú hài cốt, rất hiển nhiên đây là nhai tí lúc trước nuốt ăn đồ ăn. Thật buồn nôn. Diệp Khinh Vân nhướng mày, một đường tiến lên. Chiêu kiêng hô thanh âm càng ngày càng vang. Phanh, phanh, phanh. Lanh nghề thời điểm ra đi, thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên trầm thấp giống như trùng vang thanh âm. Kia tiếng nổ lớn làm cho Diệp Khinh Vân mảng nhị ông tắc hưởng, rất là khó chịu. Đây cũng là đầu này nhai tí tim đập thanh âm đi. Diệp Khinh Vân nghĩ như vậy, một đường tiến lên, hắn đã nhìn thấy phía trước kia to lớn trái tim. Kia trái tim rất lớn, cao tới 10 mét, đồng thời không phải huyết sắc, mà là kim sắc. Kim sắc trái tim bên trong truyền đến cực kỳ cuồng bạo năng lượng, tràn ngập bốn phía, không gian bốn phía đều trở nên ngưng kết không ít. Diệp Khinh Vân lục lọi cái cảm, từ trên xuống dưới đánh giá phía trước to lớn kim sắc trái tim, hắn có thể xác định cái kia đạo triệu hoán tha đích thanh âm liền tới từ này quả to lớn kim sắc trái tim. Đương nhiên, trong cơ thể hắn ma thanh trái tim bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, thẳng hướng phía trước viên kia kim sắc trái tim mà đi. Vậy mà bắt đầu điên cuồng hấp thu viên kia kim sắt trái tim bên trong năng lượng. Ân. Sắc mặt Diệp Khinh Vân cuồng hỉ, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, theo cứ theo đà này, hắn không bao lâu nữa liền có thể đạt tới thần đế cảnh nhất trọng đi. Ổn định lại tâm thần, yên lặng hấp thu cái này như núi như biển năng lượng, Diệp Khinh Vân hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện ở trong. Bên ngoài, hình rồng quái vật nhai tí căn bản không biết tình huống trong cơ thể, nó tùy ý đánh giết lấy bốn phía võ giả. Những võ giả này căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Huyền Thánh Tiên nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt hiện ra một vòng hàn quang đến, hắn nhanh chóng bóp lấy thủ ấn. Hưu. Phía sau kia một thanh kim sắc lợi kiếm trực tiếp bạo bắn ra ngoài, trực trùng vân tiêu, tản ra hãi nhiên năng lượng, không gian bốn phía phảng phất vỡ vụn mở dạng, khủng bố như vậy. Cái kia thanh kim sắc lợi kiếm sau đó một khắc biến thành chín chuôi, phân biệt cắm ở hình rồng quái vật xung quanh. Lợi kiếm rất lớn, tựa như là chín cái cọc gỗ, sau một khắc, cực nhanh xoay tròn, mang theo kịch liệt cương phong, như vòi rồng một dạng đem hình rồng quái vật nhai tí quay trùng quanh ở trong đó. Đạo này cụ trong gió có kinh người kiếm khí. Giống, giống, giống. Hình rồng quái vật nhai tí ngửa mặt lên trời gào thét, lại không cách nào nhảy ra ngoài. Không hổ là tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 10 Huyền Thánh Tiên, thực lực này quả nhiên ghê gớm. Có người mở miệng nói, Huyền Thánh Tiên toàn tâm toàn ý đối kháng con rồng kia hình quái vật. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một thanh cự thước gào thét mà đến, đâm thủng bầu trời, thẳng hướng Huyền Thánh Tiên mà đi, khí thế cuồng bạo, khủng bố như vậy. Chương 3064, Thiên Tài Tề Tụ chương 3064, Thiên Tài Tề Tụ tự sắc cây thước mang theo cuồng bạo năng lượng, thẳng hướng Huyền Thánh Tiên mà đi. Huyền Thánh Tiên lông mày cau chặt, mãnh xoay người, thu hồi chín chuôi kim sắc lợi kiếm. Chín chuôi kim sắc lợi kiếm hóa thành một thanh, rơi vào ở trong tay của hắn. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi đó, một chiếc chiến xa cổ xưa bị một đầu có kim sắc độc giác yêu thú kéo đi qua. Tại cổ lão trên chiến xa ngạo nghễ đứng một thân ảnh. Hắn trên trán có một cây kim sắc độc giác, là kim giác tộc tuyệt thế thiên tài, Kim Lập. Gia hỏa này tại giết chóc trong bảng xếp hạng 8. Kim giác tộc lúc đầu có 2 người có thể tại giết chóc trong bảng đứng vào trước 10, bất quá, một người bị Huyền Thánh Tiên đánh bại. Thì ra là thế. Xem ra, Kim Lập tới đây là tới giết Huyền Thánh Tiên. Giờ phút này, Kim Lập ngạo nghễ đạp ở cổ lão trên chiến xa, một đôi tròng mắt bên trong sát ý cuồn cuộn, nhìn chằm chằm phía trước Huyền Thánh Tiên nhìn lại, "Huyền Thánh Tiên, ngươi giết ngã đệ đệ, hôm nay ta muốn báo thù rửa hận." "Hừ, liền sợ ngươi không có bản sự này." "Ai nói?" Hai người rất nhanh liền kịch chiến lại với nhau, bất phân cao thấp. Hình rồng quái vật nhai tí nhìn thấy một màn này, cười lạnh liên tục, cũng mặc kệ hai người này, lại bắt đầu tùy ý thôn phệ lấy bốn phía võ giả. Đầu kia kim giác thú bộc ra, cũng là tùy ý đánh giết lấy nhân loại võ giả. Vậy mà là thời kỳ viễn cổ nhai tí. Nó nhìn qua hình rồng quái vật, rất là kinh ngạc. Ân. Đúng lúc này, một đạo kinh hồn phách người lôi quang vang vọng bầu trời, chiếu sáng toàn bộ đại địa, chấn người mảng nhị phát vang. Ân. Dẫn phát lôi kiếp. Không hổ là nhai tí, hắn chính là một cái quái vật a. Dẫn phát lôi kiếp, một khi độ kiếp thành công, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Kim Giáp Thú mở miệng nói, lần này thảm, thần đế cảnh bên trong, mỗi một trọng đều cần độ kiếp sau khi thành công, thực lực sẽ phát sinh ngập trời biến hóa. Kim Cửu U nhướng mày, lúc trước hắn chính là độ kiếp thành công, tu vi thuận lợi bước vào đến thần đế cảnh nhất trọng, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn biết nếu là thật sự để hình rồng quái vật nhai tí độ kiếp thành công, đôi kia người nơi này đều là một trận đại tai nạn. Giờ phút này, cũng không biết trước Huyền Thánh bối như thế nào. Phía trên, thỉnh thoảng vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Huyền Thánh, Mao Đế, Viễn Cổ Cự Nhân tộc chiến sĩ, Hoàng Kim Cự Long giao đánh nhau, truyền ra hãi nhiên năng lượng ba động. Nhìn lên bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, hình rồng quái vật nhai tí hơi sững sờ, sắc mặt quái dị, nó cũng không có đột phá tu vi, nhưng vì cái gì sẽ dẫn tới lôi kiếp, cái này khiến nó trăm mối vẫn không có cách giải. Ầm ầm. Tại nó nghĩ thời điểm, giờ phút này, tiếng sấm rền rĩ, như đem toàn bộ thiên khung cho đều chấn độ sụp. Vô tận lôi quang cùng thiểm điện trong hư không không ngừng mà lóe ra, khí thế hãi nhiên, một cỗ mênh mông uy năng trực áp mà đến, để người thở không nổi. Oeng. Một đạo kinh thiên lôi quang từ phía trên thẳng rơi xuống. Hình rồng quái vật giật mình kêu lên, đột nhiên dùng mình một cái. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó không chút nào biết trong cơ thể của mình, một thân ảnh ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu nó kim sắc trái tim năng lượng, mà theo hấp thu, trên người Diệp Khinh Vân khí thế trở nên mãnh liệt, tu vi nháy mắt đột phá đến tiên đế cảnh cửu trọng, hiện tại chính hướng phía thần đế cảnh nhất trọng mà đi. Rầm rầm rầm. Trong hư không, một đạo lại một đạo lôi đình thẳng hướng long tinh quái vật nhai tí mà đi. Doa đến nhai tí lông mày cau chặt. Cái này lôi kiếp năng lượng không khỏi quá lớn đi. Lôi kiếp cường đại cùng đột phá người có quan hệ. Đột phá người càng đi tiên, như vậy lôi kiếp uy lực thì càng cường đại. Không đợi nó kịp phản ứng, lôi kiếp lần nữa hạ xuống, uy năng dọa người. Đạo thứ ba lôi kiếp trực tiếp đưa nó bổ nổi gân xanh, tiếng kêu rên liên hồi. Quá khủng bố đi. Không hổ là rồng con thứ hai. Kim Giác Thú nhìn xem một màn này, kinh hô liên tục, tựa hồ muốn nhận thức lại nhai tí một chút. Nhai tí huynh, ta là Kim Giác Thú, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi cái này lôi kiếp cũng quá cường đại đi. Tiểu đệ lúc trước tăng cao tu vi, lấy ra lôi kiếp không đủ ngươi cái này một phần mười a. Kim Giác Thú mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem nhai tí. Nhai tí nhìn chằm chằm Kim Giác Thú, vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này, cái kia đạo lôi đỉnh lại lần nữa rơi xuống. Nó tranh thủ thời gian tránh né, cái này lôi kiếp uy lực nhưng rất lớn, không thể khinh thường. Cái này lôi kiếp không phải ta gây nên. Nó mở miệng nói. Nói đùa cái gì a, cái này lôi kiếp một mực đi theo ngươi. Đầu kia Kim Giác Thú mở miệng nói. Hình rồng quái vật nhai tí sắc mặt biến đen, lại không tốt phản bác, bởi vì kia lôi kiếp đích thật là đi theo hắn đi. Ầm ầm. Lôi tiếng điếc tai nhức óc, trên bầu trời xẹt qua từng đầu màu lam kia chớp, đan dệt ra một chương lôi võng, điện mang lấp lánh, chiếu sáng lớn phiến thiên địa, khí thế dọa người. Giờ phút này, hình rồng quái vật nhai tí thể nội đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, một đôi tròng mắt mở ra, bắn ra trong mắt kim quang. Tay phải hắn hướng phía trước mở ra, sau đó hung hăng một nắm. Lập tức, phía trước, cái kia kim sắt trái tim năng lượng lại không một kia. Trên người hắn tu vi lại lần nữa tăng gọn, đi tới thần đế cảnh hai trọng. Tiểu tử, ngươi thế nào không chết? Giờ khắc này, hình rồng quái vật nhai tí rốt cục phát giác được thể nội Diệp Khinh Vân, hắn đều sợ hãi liên tục, hãi nhiên mà hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình kim sắt trái tim năng lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phẫn nộ, tức giận đến thất khiếu đều bốc lên lấy thuốc lá ra. Diệt. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, hướng phía trước một chữ rơi xuống, lập tức, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng thẳng hướng phía trước mà đi, đâm xuyên nhai tí phần bụng. Ngay sau đó, thân hình Diệp Khinh Vân run lên, thẳng hướng phía trước mà đi, rời đi nhai tí thể nội. Bên ngoài, Thiên Diệt, Kim Cửu U còn vì Diệp Khinh Vân cảm thấy lo lắng, nhưng lúc này, phía trước truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Hai người bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện tại hình rồng quái vật nhai tí trên phần bụng chẳng biết tại sao thêm ra một cái hang lớn, máu tươi như nước suối hiện ra đến, ngay sau đó, tại kia cự trong động bắn ra một thân ảnh. Hắn toàn thân máu me đầm địa. Chỉ là những này máu không là chính hắn, mà là con rồng kia hình quái vật nhai tí. Diệp Minh, là Diệp Minh. Kim Cửu U mặt lộ vẻ mừng như điên. Bên người Thiên Diệt cũng là càng kích động, không nghĩ tới Diệp Khinh Vân có thể lao ra. Tu vi của hắn. Thiên Diệt phát giác được trên người Diệp Khinh Vân kia hãi nhiên khí thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, kinh hô liên tục. Kim Cửu U cũng là nhìn qua, từ trên xuống dưới quan sát Diệp Khinh Vân khẽ đảo, chợt kinh hô một tiếng, thần đế cảnh hai trọng. Cũng không biết Diệp Khinh Vân tại hình rồng quái vật nhai tí thể nội làm cái gì, tu vi vậy mà trực tiếp tăng vọt đến thần đế cảnh hai trọng. Con rồng kia hình quái vật nhai tí giờ phút này thân thể bành một tiếng, ngã trên mặt đất, cặp kia long nhãn trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết nó chết không nhắm mắt. Bên người đầu kia kim giác thú kinh hô một tiếng, nó kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, rốt cuộc biết cái kia đạo kinh thiên lôi kiếp là ai lấy ra. Chương 3065, nhục thân áp chế. Chương 3065, nhục thân áp chế. Tất cả võ giả đều một mặt rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân toàn thân bị kim quang vây quanh, hắn đã là bước vào đến thần đế cảnh hai trọng bên trong. Phải biết, lúc trước tu vi của hắn vẫn chỉ là tại tiên đế cảnh bắt trọng, trong khoảng thời gian ngắn, liên phá tứ trọng, đây quả thực khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều võ giả thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được? Ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời lôi đỉnh càng phát ra mấy liệt. Từng đạo màu xanh lôi xả thẳng hướng toàn thân vờn quanh kim quang Diệp Khinh Vân mà đi. Tất cả võ giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kia lôi kiếp là từ Diệp Khinh Vân chỗ sinh ra. Đối mặt cái này từng đạo lôi đỉnh, sắc mặt Diệp Khinh Vân lạnh nhạt, không có bối rối chút nào, hắn trong thân thể tùy ý lôi đỉnh hạ xuống tới. Trên bầu trời không ngừng mà vang lên từng đạo lôi đỉnh cuồng nổ thanh âm. Lôi dưới ánh sáng, Diệp Kinh Vân thân hình như biến đến mức dị thường cao lớn lên. Giờ phút này, lại có một vị dị tộc cường giả liên thủ kim tộc Kim Lập chém giết nhân tộc Huyền Thánh Thiên. Huyền Thánh Thiên cầm trong tay một thanh kim sắc lợi kiếm, không ngừng mà quơ, ở phía sau hắn hiện ra 9 chôi kim sắc lợi kiếm, mỗi một chiếc đều tản ra hãi nhiên kiếm khí, hỗn bạo vô cùng, hướng phía bốn phía quét tán mà đi. La sư tộc sư Thiên cười. Gia hỏa này tại giết chóc trong bảng xếp hạng hạng 9, cũng là cùng Huyền Thánh Thiên có khúc mắc. Bốn phía có vị võ giả mở miệng nói, trên thực tế, giết chóc trong bảng 10 hàng đầu, có 9 vị võ giả đối Huyền Thánh Thiên có phản cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Thánh Thiên là nhân tộc. Tại rất nhiều chủng tộc trong mắt, dựa vào cái gì một vị nhân tộc sâu kiến có thể giẫm tại trên đầu của bọn hắn? Dựa vào cái gì hắn có thể tiến vào giết chóc bảng 10 hàng đầu? Huyền Thánh Thiên có thể tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 10, tự nhiên có thực lực của hắn. Các bạn, ta thích ăn nhất nhân tộc huyết đủ. Ngươi Huyền Thánh Thiên có thể xếp tại giết chóc bảng hạng 10, chắc hẳn một thân tinh huyết cực kỳ tốt. Liền muốn dây rùa, ngoan ngoãn trở thành bốn kim ô phục chúng tham gia đi. Chỉ thấy, trong hư không, một đầu to lớn kim ô chấn động cánh, che khuất bầu trời, phát ra hét dài một tiếng đến, quanh quần tiên địa. Là tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 7 kim ô nhất tộc. Có võ giả hô, nhân tộc không xứng trở thành giết chóc bảng trước 10. Ông hư không đang run rẩy, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô lao đến, chớp mắt chính là đi tới nơi đây. Hắn cầm trong tay kéo trời xiên, toàn thân lông đen nồng đậm, nhân thân đầu trâu, một đôi sừng thú thô to vô cùng, còn cuốn một vòng ánh sáng, ô quang lấp lóe. Đây là đang giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 6 Niu Ma nhất tộc Niu Khởi Nghĩa. Đều tới rồi sao? Vậy ta cháy dược linh cũng đến xem thử náo nhiệt. Một đạo âm thanh tự nhiên đột nhiên vang lên, chỉ thấy trong hư không, một đám lửa hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Cái này đoàn hỏa diễm mang theo khủng bố năng lượng kinh người, làm cho không gian bốn phía đều ngưng kết xuống dưới. Hỏa diễm lấp lóe, từ đó chậm rãi đi ra một bóng người xinh đẹp đến. Nàng toàn thân bị liệt hỏa bao vây lấy, có một đầu màu đỏ diễm lệ như là thác nước tóc dài, một đôi tròng mắt đều là huyết hồng sắc, nàng là đến từ liệt hỏa nhất tộc, tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 5, trong tay nàng nắm lấy một thanh huyết sắc roi, xem ra tư thế yên ngang. Giết chóc bảng trước 10 võ giả đều tới không sai biệt lắm a. Lúc này, tại phía tây không gian chỗ, vang một tiếng, một cái người vỡ ra, ngay sau đó, một vị dáng người khôi ngô võ giả chậm rãi đi ra, mỗi đi một bước, khí thế trên người trở nên cường đại một điểm, bốn phía không gian áp lực cũng là cường đại một điểm, làm cho tâm thần người sợ hãi. Hắn người mặc giáp lưới, một đầu tóc bạc áo choàng, hùng vĩ như núi, toàn thân bị huyết sắc quang mang chiếu rọi, phóng ánh chói mắt, hắn là đến từ máu lôi tộc. Hắn tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 4, thực lực cường hãn. Nơi này có không ít người tộc a. Ta vừa rồi liền uống nhân tộc máu tươi, hương vị chẳng ra sao cả. Các ngươi những này nhân tộc thực lực võ giả không sai, thể nội mùi máu tươi hẳn là rất mỹ vị đi. Một đạo tiếng cười âm trầm truyền đến. Người tới là một vị nữ tính võ giả, nàng có một đôi màu đen cánh, kiên bàng thượng răng đầy tinh mịn hình thoi lân phiến, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang chợt đến, nàng là giết chóc bảng thứ 3 người, đến từ đen vũ tộc. Ta đến gặp một lần ngươi nhân tộc võ giả. Lúc này, một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên. Theo này thanh âm rơi xuống, lập tức, bốn phía không ít ngọn núi mạch tề tề sụp đổ, lập tức, bụi mù cuồn cuộn. Là giết chóc bảng thứ 2 Cự Thái Sơn, đến từ viễn cổ cự nhân tộc chiến sĩ. Có người kinh hô một tiếng. Nghĩ không ra, trừ đi giết chóc bảng thứ nhất võ giả không có tới bên ngoài, còn lại tại giết chóc bảng xếp hạng trước 10 võ giả toàn bộ đến đủ. Đồng thời những võ giả này đều đem túc sát ánh mắt ném đặt ở trên người Huyền Thánh Thiên, từng đôi mắt tràn ngập hai nhiên sát ý. Huyền Thánh Thiên nhướng mày, nơi này mỗi một vị dị tộc võ giả thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn. Tay hắn cầm kim sắc lợi kiếm, một thanh kim sắc lợi kiếm biến thành 9 chuôi, mỗi một chiếc đều mang theo sát ý ngập trời, làm cho không gian bốn phía đều ngưng kết không ít. Giờ phút này, Kim Cửu Vũ đi tới, mở ra võ đạo thiên nhãn. Đa tạ. Huyền Thánh Thiên cảm kích nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kia phiến bầu trời đen kịt. Nơi đó lôi đình lấp loé không ngừng, tiếng sấm không dứt bên tai. Phụ thân của hắn đang cùng khác dị tộc cường giả giao chiến, cũng không biết chiến thành bộ dáng gì. Hắn rất lo lắng. Giờ phút này, hưu, một bóng người xinh đẹp dẫn đầu lao đến. Là vị kia đến từ đen vũ tộc võ giả, trên lưng nàng một đôi màu đen lông vũ không ngừng mà phe phẩy, nhấc lên gió lốc đến, làm cho không gian cũng vì đó ngưng kết. Cả thân ảnh thẳng hướng phía trước bàn tới. Nàng quả quyết đánh ra một trường, thẳng hướng Huyền Thánh Thiên mà đi, một thân thần đế cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra. Có thể tiến vào giết chóc bảng trước 10 võ giả, tu vi đều đạt tới thần đế cảnh ngũ trọng, thực lực không thể khinh thường. Trong lúc chiến, Huyền Thánh Tiên sau lùi lại mấy bước. Hắn không phải là đối thủ của người nọ. Để cho ta tới đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lối ra dĩ nhiên là Diệp Khinh Vân. Ngươi? Huyền Thánh Tiên sững sờ, tuy nói hắn biết Diệp Khinh Vân vừa rồi tại hình rồng quái vật nhai tí thể nội thu hoạch được kinh thiên chỗ tốt, nhưng cái sau tu vi chỉ là tại thần đế cảnh 2 trọng. Không phải Huyền Thánh Tiên xem thường Diệp Khinh Vân, thực tế là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn. Mà lại, những này dị tộc võ giả nhưng đều có cao hơn nhiều mặt ngoài tu vi thực lực, a ha ha, nho nhỏ thần đế cảnh 2 trọng võ giả cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 6 Niu Ma nhất tộc Niu Khởi Nghĩa cười lạnh một tiếng, hắn cầm trong tay thác trời xiên, toàn thân lông đen nồng đậm, nhân thân đầu trâu, toàn bộ thân hình biến thành một tia ố quang thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, trong tay thác trời xiên không ngừng mà đâm tới, hư không như muốn bị hắn đâm xuyên. Hắn giống to một tiếng, vênh bao trùng thiên, huyết khí ngập trời, khí thế trên người trực trùng bất tiêu, khủng bố như vậy, hai nhiên sóng âm như đem cả bầu trời cho chấn vỡ. Vênh, thân hình như núi, trực tiếp cùng Diệp Khinh Vân tiến hành chém giết, muốn lấy nhục thân áp chế cái sau. Chương 3066, Thiên Tiêu Chi Chiến chương 3066, Thiên Tiêu Chi Chiến oanh. Như Khởi Nghĩa dáng người khôi ngô, giống như núi nặng nghề, trực tiếp cùng Diệp Khinh Vân tiến hành chém giết, nhục thân tranh phong. Thân là Như Ma nhất tộc, nó nhục thân vốn là cường hãn. Không ít người trông thấy Diệp Khinh Vân không lùi mà tiến tới, lập tức kinh hô một tiếng. Gia hỏa này cũng quá coi thường Như Khởi Nghĩa đi. Nhất tộc nhục thân vốn là không mạnh mẽ, cái này ngu đần còn lao ra, hắn là đang tìm cái chết. Như Thiêu thân lao đầu vào lửa. Có võ giả như thế bình luận, nhận định Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thánh Tiên nhìn thấy một màn này, da mặt run rẩy. Hắn biết Như Khởi Nghĩa, cái sau tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 6, nhục thân biến thái, có thể so với Long tộc. Cho dù là hắn, đối mặt Như Khởi Nghĩa chém giết, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nào giống Diệp Khinh Vân như vậy như thế. Cẩn thận. Hắn sốt run hô. Oeng. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân cùng thân thể của Như Khởi Nghĩa đụng vào nhau, tựa như là hai viên cổ tinh đụng vào nhau, dư ba rất rộng, ù ù âm thanh không dứt bên tai. Như Khởi Nghĩa nguyên bản trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nhưng khi nhục thân của mình cùng đối phương nhục thân va chạm về sau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tùy theo xuất hiện đến chính là mãnh liệt ngưng trọng cùng rung động. Oeng. Cây kéo trong tay trời xiên trực tiếp vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm. Hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị bay ngang ra ngoài, làm cho tứ phương đám mây sụp đổ, như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đồng thời trong hư không truyền đến gãy xương thanh âm. Như Khởi Nghĩa máu phun phè phè, một cánh tay bị chấn đoạn, toàn bộ thân hình máu me đầm địa. Bốn phía võ giả thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cơ thể Diệp Khinh Vân vậy mà như thế khủng bố. Diệp Khinh Vân không có dừng lại động tác trong tay, trước mắt vị này Như Ma nhất tộc võ giả như thế xem thường nhân tộc, hắn cảm thấy rất cần thiết cho cái sau một cái khắc sâu giáo huấn. Tới một cái giết gà dọa khỉ đi. Hắn thi triển thân pháp, cả người giống như quỷ mị xuống tới, quyết định chấm dứt vị này Như Ma nhất tộc thanh niên. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong đôi mắt sắc ý, sắc mặt Như Khởi Nghĩa hơi đổi, hắn trong lỗ mũi phun ra hai đạo vệ báo. Vệ báo trùng thiên. Sau một khắc, vệ báo biến thành hai thanh lợi kiếm, đâm thủng bầu trời, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, nhanh như thiểm điện. Thế nhưng là, Diệp Khinh Vân có được võ đạo thiên nhãn. Mở. Lạnh lùng phun ra một chữ. Chỉ thấy, tại Diệp Khinh Vân trên trán đầu kia kim tuyến chậm rãi mở ra, bên trong hiện ra một con mắt. Kia là một con tròng mắt màu vàng nóng, ẩn chứa vạn đạo pháp tắc. Tại võ đạo thiên nhãn hạ, kia hai thanh tốc độ của lợi kiếm đều trở nên chậm lại. Tốc độ chậm, liền có sơ hở. Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, một chỉ điểm qua. Chỗ đầu ngón tay bạo lóe lên quang mang, vừa hóa thành hai, theo thứ tự rơi vào phía trước hai thanh trên lợi kiếm. Lập tức, ầm vang. Kia hai thanh lợi kiếm trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Như Khởi Nghĩa nhìn thấy một màn này, kinh ngạc đến ngây người, đối phương lại dễ dàng như vậy phá chiêu thức của hắn. Đây là cái gì tình huống? Cái này sao có thể? Nhưng mà, hắn còn không có nghĩ xong, giờ phút này, một thân ảnh chính là ù đùn kéo đến, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, ngay sau đó, một cái kim sắc quả đấm to trực tiếp nện ở trên phần đầu của hắn. Oeng. Thân thể của Như Khởi Nghĩa trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, đầu kia kim ô đột nhiên mở miệng nói. Nó phe phẩy cánh, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, toàn bộ thân hình hóa thành một vệt kim quang, thẳng hướng phía dưới Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, khi mắt trực tiếp cầm một thanh đạo cung. Tại Diệp Khinh Vân xuất ra đạo cung nháy mắt, lập tức, đầu này kim ô đột nhiên run rẩy một chút, toàn thân bộ lông màu vàng nóng đều dựng đứng lên. Một cỗ uy hiếp cảm giác như núi như biển bạo phát ra. Đây là cái gì cung tiễn? Nó kinh hô một tiếng. Hai tròng mắt nhất chuyển, hắn biết, đây là sau thần nghệ đạo cung. Năm đó, sau thần nghệ bằng vào cái này một thanh đạo cung chu sát chín đầu kim ô, việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ kim ô nhất tộc. Cái này là một thanh chuyên môn đánh giết kim ô cung tiễn. Diệp Khinh Vân cầm trong tay đạo cung, đột nhiên kéo một phát. Lập tức, năng lượng kinh khủng hội tụ thành một thanh mũi tên. Cái kia đạo mũi tên hàn quang bùng lên lấy. Hưu. Sau một khắc, đạo này mũi tên thẳng hướng phía trên kim ô mà đi. Kim ô phe phẩy cánh, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng mà, cái kia đạo mũi tên tốc độ thực tế quá nhanh, trong chớp mắt, chính là rơi vào trên người của nó. Phúc. Thân thể của kim ô đột nhiên run rẩy, nó thân thể thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi như nước suối hiện lên. Mất đi trọng tâm thân thể trực tiếp rơi xuống, phù phù một tiếng, đuổi mù quần quật. Giết chóc bảng xếp hạng thứ 7 kim ô bị Diệp Khinh Vân một tiễn bắn chết. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đạp trong hư không, tóc dài tung bay lấy, hảo hảo tiêu sái. Bốn phía võ giả cũng không dám lại xem nhẹ hắn. Có thể dễ dàng như vậy đánh bại giết chóc bảng trước 10 người, thực lực có thể yếu đi nơi nào? Hắn đem sắc bén mà túc sát ánh mắt rơi vào vị kia có một đôi màu đen lông vũ nữ tính dị tộc võ giả trên thân. Hắn nhớ kỹ vừa rồi người này liền nói uống không ít nhân tộc máu tươi trở lời nói. Đen vũ tộc vị võ giả này tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 3, giờ phút này, nàng cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong đôi mắt sắc ý, không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng tự cho là có thể chém giết Diệp Khinh Vân. Nó nhục thân so như ma nhất tộc còn cường đại hơn. Nàng liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, "Đạo, ngươi tinh huyết trong cơ thể hẳn là rất tràn đầy, hương vị hẳn là rất mỹ vị." Diệp Khinh Vân lười nhắc cùng bị võ giả này nói cái gì, thân thể run lên, trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm. Hắn hiện tại tu vi đạt tới thần đế cảnh hai trọng, kiếm đế kiếm đạo đạt tới kiếm cảm giác cấp độ, thực lực cường hãn vô cùng. Một kiếm rơi xuống. "Hừ." Đen vũ tộc vị võ giả này lạnh hừ một tiếng, phía sau màu đen lông vũ không ngừng mà phe phẩy cánh, hình thành cuồn phong. Cuồn phong gào thét, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Gió nghịch. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong gió mang theo lưỡi dao. Ầm vang. Sau một khắc, không ít võ giả ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ phát hiện đen vũ tộc vị cường giả này toàn thân trên dưới máu me đồng địa, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Giết chóc bảng thứ 3 võ giả bị Diệp Khinh Vân nháy mắt chém giết. Tất cả mọi người kinh hãi. Thực lực này không khỏi cũng quá cường đại đi. Huyền Thánh Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn đã từng giao chiến qua vị này đen vũ tộc võ giả, kết quả không đến 10 cái hiệp chính là bại trận. Hiện tại, Diệp Khinh Vân tu vi bất quá tại thần đế cảnh 2 trọng bên trong, lại dễ dàng như vậy đánh bại đen vũ tộc vị võ giả này, thực lực quá khủng bố. Một đám rất rươi. Diệp Khinh Vân cao ngạo đạp trong hư không, tóc dài luân vũ, lạnh hừ một tiếng. Muốn chết. Lúc này, vị kia tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 2, đến từ viễn cổ cự nhân tộc chiến sĩ võ giả lạnh lùng nói, một đôi tròng mắt hiện ra mãnh liệt sát ý đến. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào cùng Cự Thái Sơn đối mặt một dạng. Chương 3067, Địa ngục tộc chương 3067, Địa ngục tộc Diệp Khinh Vân áo không nhuốm máu, cao ngạo đạp tại thiên khung bên trong, một thân một mình đối mặt các đại chủng tộc cao thủ. Giết chóc trong bảng không ít dị tộc võ giả bị hắn một chiêu đánh bại. Liên liên tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 3 đến từ đen vũ tộc võ giả cũng bị hắn một chiêu đánh bại. Thực lực của hắn khủng bố như vậy, để người lau mắt mà nhìn. Huyền Thánh Tiên nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hắn thừa nhận mình lúc trước thực tế quá coi thường Diệp Khinh Vân, cái sau cường đại vượt qua dự liệu của hắn. Giờ phút này, giết chóc bảng thứ nhất Cự Thái Sơn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Hắn thân cao chừng chớ 2 mét, cả người còn giống như thiết tháp một dạng, nhìn qua như một tòa núi cao nguy nga. Người rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đơn giản lại lộ ra bá đạo đến cực điểm tự tin. Có đúng không? Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có thể thử một lần. Cự Thái Sơn lạnh lùng cười một tiếng, hắn trực tiếp nâng lên chân phải. Liền thấy trong cao không, một con to lớn ngân sắc chân to đạp xuống, kích thích một trận sóng xung kích, như một tòa núi cao rơi xuống, ép hướng cơ thể Diệp Khinh Vân. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, đều là lùi lại, bọn hắn biết rõ Cự Thái Sơn sức chiến đấu. Cái sau thực lực khủng bố như vậy, nếu không, hắn cũng không có khả năng tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ 2. Hắn thi triển cự nhân một cước, đi lên liền muốn cho Diệp Khinh Vân một hạ mã uy. Vậy chân rất lớn, tựa như là kinh thiên đại trụ tử mở dạng, theo tiến lên, bốn phía áp lực đột nhiên bạo tăng, không gian phảng phất ngừng kết một dạng. Con kia chân to tựa như núi cao nguy nga, ép rơi xuống phong thanh hô hô mà vang vọng không ngừng, khí lưu phun trào, rung động bốn phía. Cẩn thận. Huyền Thánh Tiên sốt ruột hô. Kim Cửu Du, Thiên Diệt cũng đều một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, tóc dài luân vũ. Đối mặt kinh thiên bản chân khổng lồ, thần sắc hắn không có sợ hãi, chân phải hoành bày, thân thể như con quay một dạng xoay tròn, thân thể bên trong tách ra vô cùng nóng ánh kim quang, sau đó hoành đá ra ngoài. Đám người hãi nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân cũng dám cùng Cự Thái Sơn cứng đối cứng. Cùng đối phương kinh thiên bản chân khổng lồ so ra, Diệp Khinh Vân chân liền phảng phất sâu kiến nhỏ. Đây là châu chấu đá xe sao? Bành! Một cước đối chân, sau một khắc, trực tiếp đụng vào nhau, như hai ngôi sao đụng vào nhau. Phanh! Kia kinh thiên bản chân khổng lồ mãnh liệt run rẩy. Diệp Khinh Vân chân phải quét ngang ra ngoài, giữa thiên địa một mảnh chói mắt. Đạo thân ảnh kia như tờ giấy mảnh một dạng bay ngang ra ngoài. Bành! Cự Thái Sơn liên tục lui ra phía sau, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, hắn rất rung động, rất kinh ngạc. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể cùng hắn nhục thân đối cứng. Hắn vừa rồi một chiêu kia đủ để đem vạn tòa sơn mạch đập nát, nhưng đối phương lại có thể ngăn cản được, đồng thời còn xem nó đánh lui. Cự Thái Sơn lao đi khóe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân. Phía dưới võ giả càng thêm hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp trong hư không, tóc dài luân vũ, hào hào tiêu sái, hắn lại lần nữa phóng đi, cùng Cự Thái Sơn giao chiến lại với nhau. Song phương quyết chiến, quyền phanh quyền, chân phanh chân. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng rung dậy, phát ra tiếng vang kịch liệt. Phía dưới võ giả càng thêm hãi nhiên, bọn hắn đều coi là Diệp Khinh Vân sẽ bại bởi Cự Thái Sơn, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế. Song phương giao thủ đã có trăm cái hiệp, vẫn không có phân ra thắng bại đến. Đúng lúc này, hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà đi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Sắc mặt Diệp Khinh Vân chìm xuống một chút, tay cầm Lịch Thiên kiếm, hướng phía trên đột nhiên vùng vẫy mà đi. Đạo đạo kiếm mang gào thét mà đến, hình thành một cái kinh thiên hộ thuẫn, ngăn trở đạo ánh sáng kia. Oanh! Kiếm khí hộ thuẫn cùng quang mang sau đó một khắc liền đụng vào nhau, lóa mắt mà kinh người. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước một vị người mặc áo bào màu đen, phía sau có một cái cửa lớn màu đen, như người của địa ngục chi môn chậm rãi đi tới. Đây là một vị nữ tử, đến từ địa ngục tộc, Tư Ma Tĩnh. Nàng tại giết chóc trong bảng xếp hạng thứ nhất. Có người hoảng sợ nói, ngay cả nàng đều đi ra. Lần này thật là náo nhiệt. Diệp Khinh Vân nghĩ không ra tại địa ngục trong bảng xếp hạng thứ nhất vậy mà lại là một vị nữ tính. Trên người đối phương có một loại đặc biệt khí tức cường đại, như ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nàng làn da đen nhánh vô cùng, nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, như đao khắc một dạng, một đôi tròng mắt rất đen, dáng người cực kỳ thon thả, bên hông bên trên thắt một đầu tự sắc đai lưng, đưa nàng hoàn mỹ dáng người tôn lên vô cùng nhuyễn. Nàng cho người ta cảm giác là tương đối mềm yếu bất lực, nhưng trực giác nói cho Diệp Khinh Vân, người trước mắt tuyệt đối không dễ trọng. Không phải, đối phương sao có thể trở thành giết chóc bảng thứ nhất? Khó được gặp một vị cao thủ, người ta tiếp chiêu, nếu có thể ngăn cản ta 10 cái hiệp, ta có thể tha cho người khỏi chết. Tư Mã Tĩnh Lanh không nói, thanh âm lộ ra bá đạo vô cùng, như thắng định Diệp Khinh Vân một dạng. Người này, không tốt đối phương. Tư Mã Tĩnh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Như thế nào? Bên người, Cự Thái Sơn dò hỏi, tại mới vừa rồi cùng Diệp Khinh Vân giao thủ hạ, hắn biết Diệp Khinh Vân thực lực chân thật tuyệt đối không giống mặt ngoài tu vi nhìn qua đơn giản như vậy. Tư Mã Tĩnh lạnh lùng nhìn Cự Thái Sơn một cái. Cái này xem xét, Cự Thái Sơn bỗng nhiên run rẩy một chút, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hắn tuy là giết chóc trong bảng thứ 2 cao thủ, nhưng hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Tư Mã Tĩnh. Cái này Tư Mã Tĩnh quá mạnh. Hắn từng cùng Tư Mã Tĩnh giao chiến qua, cũng không đến mấy hiệp, chính là bại trận. Cái này Tư Mã Tĩnh vẫn là địa ngục nhất tộc thiên kiêu chí nữ, thực lực không thể khinh thường. Ta cùng hắn giao chiến, ngươi không được xuất thủ, không phải, ta tuyệt không tha thứ. Tư Mã Tĩnh mở miệng nói, nàng muốn cùng Diệp Khinh Vân công bằng một trận chiến. Cự Thái Sơn nhẹ gật đầu. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, làn da dù đen, nhưng tướng mạo tuyệt luân, dáng người thon thả. Giờ phút này, nàng động, chân phải bước ra một bước. Ngay tại bước ra một bước kia, toàn bộ thân thể mềm mại chính là biến mất ngay tại chỗ. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian thi triển Võ Đạo Thiên Nhãn. Võ Đạo Thiên Nhãn nhưng nhìn phá hết thảy. Nhưng mà, nữ tử này quá quỷ dị, biến hóa khó lường, có dấu giếm được hắn Võ Đạo Thiên Nhãn bắt giữ, quả thực quỷ dị. Phanh! Một cái nắm đấm rơi xuống. Thân hình Diệp Khinh Vân run lên, liên tục lui ra phía sau mấy bước. Quá yếu. Phía trước, vị nữ tử kia ngạo nghễ đạp trong hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Khinh Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giờ phút này, một bên khác, lại đi tới một người, người này làn da cũng là rất đen nhánh, tướng mạo vậy mà cùng nữ tử có 8 phần tương tự, hắn là ca ca của Tư Mã Tĩnh, Tư Mã Đao. Bên hông hắn bên trên phối thêm một thanh ngọc lớn đao, đang theo dõi phía trước, không khỏi cười một tiếng, ta cái này muội muội cũng thật sự là tìm khắp nơi người tìm chiến. Nàng từng nói qua chỉ có chiến thắng qua nàng người, đồng thời cái này cá nhân tu vi không thể cao hơn nàng, mới có tư cách trở thành trượng phu của nàng. Nhưng nàng yêu cầu này không khỏi quá lớn đi. Chương 3068, ngươi quá tự phụ. Chương 3068, ngươi quá tự phụ. Bên hông bên trên phối thêm dài loan đao nam tử ngạo nghệ đứng trong hư không, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước. Giờ phút này, muội muội của hắn Ti Cung Tĩnh khinh thường nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Ti Cung Tĩnh nhìn, liếm môi một cái, trực tiếp rút ra Lịch Thiên Kiếm. Oanh. Lúc này, sau lưng của hắn chín đạo bạch kim khí lưu bỗng nhiên tăng gọn, ngay sau đó, chính là bao khỏa thân thể của hắn, như tơ lụa một dạng bao vây lấy hắn. Đến cuối cùng, hắn phản phất người mặc bạch kim chiến giáp. Răng rắc. Mặt nạ trên mặt trực tiếp bạo tạc. Một trương tuấn lãng khuôn mặt nổi lên. Một đôi tròng mắt như hắc bảo thạch, sáng ngời có thần, kim quang bùng lên. Mái tóc dài màu đen theo gió tung bay. Gương mặt kia rất xuất khí, rất mê người. Nhìn ngốc Ti Cung Tĩnh. Tốt một cái tuấn lãng nhân tộc thanh niên. Nàng không thể không cảm thán khẽ đạo, Diệp Khinh Vân dáng vẻ đích sắc rất đẹp trai, trọng yếu hơn chính là hắn trên thân phát ra đặc thù khí chất. Đây là người này rất quen thuộc, là Lịch Thiên tộc Diệp Khinh Vân. Theo Diệp Khinh Vân để lộ mặt nạ sát na, bốn phía dị tộc võ giả lập tức kinh hô liên tục. Chuyện của Tuyết Liên đảo đã sớm truyền khắp mỗi một chủng tộc. Tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân một nhân vật như vậy, vì yêu mà giận chiến bát phương. Ngươi chính là Diệp Khinh Vân. Tư Mã Tĩnh nhìn xem Diệp Khinh Vân, nàng cũng nghe qua cái sau không ít sự tích, liền hướng về phía chuyện kia, ta có thể không giết ngươi. Nàng ngạo nghễ mở miệng nói, ở trong mắt nàng, mình muốn thắng hạ Diệp Khinh Vân là một chuyện rất đơn giản. Ngươi quá tự phụ. Diệp Khinh Vân lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc, hắn thân thể run lên, vọt thẳng tới, toàn thân trên dưới tách ra bạch kim chi quang, như thần diễm một dạng đang thiêu đốt. Sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, hắn liền cùng Tư Mã Tĩnh giao chiến lại với nhau. Tư Mã Tĩnh hoảng sợ phát hiện cái sau thực lực so trước đó phải cường đại mấy lần, nàng không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Ngươi cẩn thận, ta một chiêu này uy lực kinh người, ngươi không cách nào ngăn cản. Nàng nói, liền khẽ quát một tiếng, sau một khắc, sau lưng cửa lớn màu đen bên trong hiện ra từng tòa hát sơn. Hết thể 18 tòa. 18 địa ngục núi. Nghĩ không ra tiểu mội vậy mà sử dụng một chiêu này. Tiêu ngạo nghệ đạp trong hư không đeo đao nam tử hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía trước một màn, rất là kinh ngạc, hắn nhưng biết tiểu mội của mình sẽ không dễ dàng sử dụng một chiêu này. Một khi sử dụng một chiêu này, cái này đã nói tiểu mội rất coi trọng cuộc chiến đấu này. 18 tòa địa ngục phiến thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, như muốn đem hắn đập vụn. Bất quá, Tư Mã Tĩnh là rất cẩn thận khống chế, một khi đối phương không cách nào ngăn cản, nàng liền sẽ lập tức thu hồi cái này 18 tòa địa ngục núi. Hừ. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, tay cầm Lịch Thiên kiếm, tản mát ra vô tận Lịch Thiên chi ý, Lịch Thiên chi ý sau đó một khắc biến thành một vòng to lớn hộ thuẫn, tách ra hóng ánh bạch kim chi quang, quang mang lóa mắt, hóa làm một đạo đạo lợi kiếm nhanh chóng chém xuống đến. Vạn kiếm tề minh. Trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lợi kiếm. Mỗi một đạo lợi kiếm đều mang theo năng lượng kinh người ba động, làm cho không gian bốn phía đều ngưng kết không ít. Vô số kiếm quang tề rơi vào kia 18 tòa địa ngục trên núi. Ngay sau đó, phía dưới, đám người hoảng sợ phát hiện cái kia uy lực tuyệt luân 18 tòa địa ngục núi run lên bần bật, trong đó một tòa địa ngục trong núi xuất hiện một đạo cự đại vết tích, sau đó như mạng nhện một dạng lan tràn ra, sau một khắc, tòa này địa ngục núi vang một tiếng vỡ vụn. Xa ở một bên địa ngục nhất tộc nam tử thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người. Hắn khắc sâu biết chiêu này cường đại đến mức nào. Khi tòa thứ nhất địa ngục núi lở sập sau, tiếp theo đến chính là vang lên liên tiếp tiếng nổ. 18 tòa địa ngục núi tề tề sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Tư Mã Tĩnh thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi đến. Nàng tràn đầy bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được đạo thân ảnh này tựa như núi cao nguy nga, không thể vượt qua. Tu vi của nàng rõ ràng cao hơn Diệp Khinh Vân, nhưng thực lực không bằng cái sau. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cũng không có đem ánh mắt ngưng tụ tại Tư Mã Tĩnh thân thể mềm mại bên trên. Bởi vì người trước mắt đối với hắn cũng không sát ý, đối với hắn có sát ý chính là vừa rồi bị kia viễn cổ cự nhân tộc Cự Thái Sơn. Túc sát mà sắc bén ánh mắt trực tiếp ném đặt ở trên người Cự Thái Sơn. Cự Thái Sơn phát giác được một màn này, tê cả da đầu, người trước mắt thế nhưng là liên sát lục bảng thứ nhất Tư Mã Tĩnh đều có thể chiến thắng a. Hắn mãnh xoay người, nhanh chân liền chạy, giờ khắc này, hắn lại không chiến đấu suy nghĩ. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân há sẽ bỏ qua hắn. Hắn chân phải bước ra một bước, bỗng nhiên, giữa thiên địa, chính là bỗng nhiên run rẩy. Ngay sau đó, tại Cự Thái Sơn trên phần đầu thêm ra một đạo cự đại dấu chân, đạo này dấu chân mang theo năng lượng kinh khủng, cực kỳ hãi nhiên, làm cho mảnh không gian này đều muốn vỡ vụn. Cự Thái Sơn tâm thần cùng rung động, vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, tại trên đỉnh đầu của hắn đều có to lớn dấu chân. Oeng. Sau một khắc, kia đạo cự đại dấu chân gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào trên người Cự Thái Sơn. Không, thúc thúc, cứu ta. Cự Thái Sơn la lớn. Lúc này, trên bầu trời, một trận gió lốc gào thét mà đến. Ngay sau đó, cái kia đạo dấu chân chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người xuất thủ cũng là một vị cự nhân tộc, tu vi của hắn cao tới thần đế cảnh cửu trọng bên trong. Oeng, oeng, oeng. Vị kia cự nhân tộc di chuyển lấy bước chân nặng nề, mỗi đi một bước, đại địa liền chấn động một cái. Sau lưng có tốt mấy dãy núi đều sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, thật giống như tận thế một dạng. Sau một khắc, vị này thân hình cự nhân tộc thu nhỏ, trở thành thân cao hơn 2 mét tháp sắt đại hán, xuất hiện tại trước mặt Cự Thái Sơn. "Ngươi không sao chứ?" Cự Bình núi hỏi. "Thúc thúc, ta không sao." Cự Thái Sơn lúc này mới thở dài một hơi. Một đôi nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, "Thúc thúc, giúp ta giết hắn." "Tốt." Cự Kinh núi nhẹ gật đầu, liền muốn tiến đến lúc, "Ca, giúp ta xuất thủ, ta không nghĩ để hắn chết." Lúc này, vị kia địa ngục nhất tộc mỹ nữ Tư Mã Tĩnh sốt ruột mở miệng nói, "Xa ở một bên Tư Mã Thiên nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ. Muội muội của mình sẽ không coi trọng kia nhân tộc thanh niên đi." Cự Kinh núi mắt lộ sắc ý, bước ra một bước, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Sắc mặt Diệp Khinh Vân chìm xuống một chút, tu vi của mình chỉ là tại thần đế cảnh 2 trọng, làm sao lại là đối thủ của đối phương? Bất quá, đúng lúc này, một đạo hãi nhiên kiếm khí quét ngang mà đến. Trong hư không, một thanh kim sắc lợi kiếm hướng phía bên này phóng tới, ngăn trở Cự Kinh núi. Huyền Thánh. Cự Kinh lông mày thật sâu nhíu một cái, hướng phía trước nhìn lại. Phụ thân. Huyền Thánh tiên kích động hô, chạy đến cha mình bên người. Ra người tới tự nhiên là Huyền Thánh. Một thân tu vi đạt tới thần đế cảnh cửu trọng, là cùng Cự Kinh núi một cái cấp bậc. Trong hư không, một thân ảnh ngạo nghễ đứng. Người này là Mao Đế, hắn cúi đầu, nhìn phía dưới chết đi nhai tí, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, phảng phất nhỏ máu mở rộng. Chương 3069, ta làm. Chương 3069, ta làm. Mao Đế sắc mặt rất âm trầm, chết đi nhai tí là tọa kỵ của hắn, đi theo hắn nhiều năm. Là ai làm? Mao Đế âm trầm ánh mắt hướng phía nhìn một phía. Bốn phía không ít võ giả đều đem ánh mắt ném đặt ở trên người Diệp Khinh Vân. Ai cũng biết, Diệp Khinh Vân chủ động đưa vào nhai tí trong miệng, bị nhai tí thôn vệ, sau đó cũng không biết tính sao, hắn bật ra, đồng thời tu vi còn tăng vọt đến thần đế cảnh 2 trọng, rất là quỷ dị. Ta làm. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, đã mọi người đều nhìn lại. Hắn cũng không có cần thiết tại ẩn dấu. Vừa làm vừa khi, đây chính là hắn là người. Can đảm lắm, nhưng Máu Đế nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt trực tiếp híp lại, trong khóe mắt bùng lên lấy từng đạo hàn quang, khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn nâng lên, lập tức, hư giữa không trung chính là thêm ra một đạo huyết sắc trường ấn, mang theo năng lượng kinh người, thẳng hướng lấy Diệp Khinh Vân đập mà đi. Theo đạo trường ấn này hiện hiện, lập tức, cả phiến hư không đều phảng phất vỡ vụn mở rộng. Đối một vị tiểu bối xuất thủ, tính là gì anh hùng? Giờ phút này, Huyền Thánh lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là một trường hướng phía trước bố tới. Hắn trưởng ấn là kim sắc, kim quang bùng lên. Ha ha, ta xem sớm tiểu tử này khó chịu, cho nên, tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Lúc này, vị yêu cự nhân tộc cường giả đỉnh cao Cự Kinh núi mở miệng nói, tay phải hắn nâng lên, chiêu này uy lực quá lớn. Chỉ thấy trong hư không thêm ra một cái cự đại thủ trưởng ấn nhớ, tựa như núi cao nguy nga, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân ép đi, theo xuống tới, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn bị vỡ vụn một dạng. Ca, cứu hắn a. Địa ngục nhất tộc Tư Mã Tĩnh sốt ruột mở miệng nói. Ai? Tư Mã Thiên thở dài một hơi, chợt cũng là đánh ra một trường. Anh. Bốn vị cường giả tề tề xuất thủ, lập tức bốn đạo trưởng ấn lẫn nhau đụng vào nhau, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Cái này tu vi Tư Mã Thiên cũng tại thần đế cảnh cửu trọng, thực lực cực mạnh. Bốn người sức chiến đấu không kém nhiều. Máu Đế thân hình lui ra phía sau, biết có Tư Mã Thiên cùng Huyền Thánh che chở Diệp Khinh Vân, mình liền không cách nào đối cái sau xuất thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Chỉ là tại rời đi lúc, một đôi tròng mắt lóe ra điên cuồng sắc cơ, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, hàn ý bước người. Tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Huyền Thánh đối Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Hắn nhìn ra được Máu Đế đối Diệp Khinh Vân sát ý rất mãnh liệt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Khinh Vân chắc tay, nói, "Huyền Thánh nhẹ gật đầu, liền dẫn Huyền Thánh Thiên rời đi nơi đây." Một bên khác, Tư Mã Thiên, Tư Mã Tĩnh đi tới. "Đa tạ." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, "Ngươi muốn tạ người không phải ta, mà là muội muội ta." Tư Mã Thiên chỉ bên người nữ tử. Nữ tử dù làn da ngăm đen, vừa vặn đoạn thon dài, mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng, nàng dễ dụ thân thể mà đến, phong tình vạn chủng, giờ phút này, nàng nhìn xem Diệp Khinh Vân, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Tư Mã Thiên chấn kinh mà nhìn mình muội muội, trong ấn tượng, muội muội của mình thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng chưa bao giờ có như vậy tiểu nữ nhân tư thái. Ta gọi Tư Mã Tĩnh, vừa rồi là không đánh nhau thì không có biết. Âm thanh của Tư Mã Tĩnh rất êm tai, giống như tiếng trời. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đạo, ta gọi Diệp Kinh Vân.
Ta biết.
Tư Mã Tĩnh mặt từng đỏ, cùng trước đó đối kháng Diệp Kinh Vân bá khí hoàn toàn khác biệt. Ngươi hẳn là sẽ tham gia vạn tộc thiên tiêu chiến đi. Bên người, Tư Mã Thiên bỗng nhiên mở miệng nói.
Vạn tộc thiên tiêu chiến.
Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, mặt mang mê hoặc, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua cái này vạn tộc thiên tiêu chiến. Các đại chủng tộc con của thiên tiêu đều sẽ tới tham gia, đây là một trận võ đạo thịnh hội, người đến đều là con của thiên tiêu, đẳng cấp không hạn. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể tại vạn tộc thiên tiêu chi chiến bên trong quát tháo phong vân. Tư Mã Thiên mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Chỗ có chủng tộc con của thiên tiêu đều sẽ tới tham gia.
Ta hẳn là sẽ đi.
Hắn mở miệng nói.
Chẳng biết lúc nào bắt đầu.
Diệp Kinh Vân mở miệng hỏi.
Có người sẽ nói, chỉ cần phù hợp điều kiện võ giả đều lại nhận vạn tộc thiên tiêu lệnh bài.
Tư Mã Thiên mở miệng nói.
Cần gì điều kiện?
Diệp Kinh Vân hỏi.
Rất đơn giản, làm ra động tĩnh lớn, để cho mình thành danh.
Bất quá, tin tưởng danh tiếng của ngươi tại nhân tộc bên trong đã rất vang dội. Dù sao năm đó chuyện của Tuyết Liên đảo nhưng truyền vào vạn tộc.
Tư Mã Thiên nói.
Ngươi muốn làm ra động tĩnh lớn, rất đơn giản, tỉ như đi cái nào đó chủng tộc giết cái kia chủng tộc con của thiên kiêu chờ một chút, đương nhiên ngươi có thể hay không tránh né được những cao thủ kia truy sát, kia sẽ rất khó nói, tóm lại, cẩn thận một chút.
Tư Mã Thiên người ngược lại thật là tốt, đối Diệp Kinh Vân nói.
Minh bạch.
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu.
Tốt, muội muội, chúng ta đi thôi.
Tư Mã Thiên đối Tư Mã Tĩnh nói.
Tư Mã Tĩnh nhìn nhiều Diệp Kinh Vân vài lần, liền rất là niệm niệm không thôi quay người rời đi.
Nàng sẽ không thích bên trên người đi.
Lúc này, Kim Cửu Du đi tới bên người Diệp Kinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái.
Diệp huynh, thật là có ngươi, đem bực này mỹ nữ cầm xuống dưới.
Nàng thế nhưng là tại địa ngục nhất tộc bên trong được vinh dự đệ nhất mỹ nữ a.
Thiên Diệt mở miệng cười đạo.
Diệp Kinh Vân trầm mặc.
Tiếp xuống, ngươi định đi nơi đâu?
Kim Cửu Du mở miệng hỏi.
Ta trước trở về một chuyến mình bị diện, sau đó lại đi các đại chủng tộc bên trong kiếm chuyện.
Diệp Kinh Vân hí mắt.
Không biết Kim huynh, Thiên huynh có tính toán gì?
Hắn mở miệng hỏi.
Chúng ta cũng dự định đi kiếm chuyện.
Kim Cửu Du cùng Thiên Diệt chăm miệng một lời nói.
Hiện tại không ít chủng tộc đều xem chúng ta nhân tộc làm kiến hôi, lần trước có bị hổ tộc võ giả liền một người tiến vào nhân tộc ta một tòa lãnh địa bên trong, thỏa thích đổ sát, thây nang khắp đồng.
Quả thực đáng ghét. Ta dự định đi tìm hắn tính sổ sách.
Sát mặt Kim Cửu Vũ trầm xuống, mở miệng nói.
Ân.
Nhân tộc cường giả liền mặc kệ sao?
Diệp Kinh Vân cao mày mở miệng hỏi.
Quản là quản, nhưng vô dụng, có không ít nhân tộc cường giả đều rất sợ, trong mắt bọn hắn, chết đi người số lượng bất quá là một con số mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm.
Thiên Diệt trầm trầm mở miệng nói, sát mặt trầm xuống.
Chúng ta nhân tộc nói cho cùng vẫn là quá mềm yếu.
Đúng vậy à, tưởng tượng năm đó, chúng ta nhân tộc thế nhưng là xuất hiện sau thần nghệ, nhân hoàng chờ dạng này siêu cấp từng giả, bọn hắn một câu liền để không ít chủng tộc thần phục xuống tới, không dám thở mạnh một cái.
Hiện tại, ai?
Kim Cửu Vũ thở dài một hơi.
Nhân tộc hy vọng dựa vào cái kia một chút thế hệ trước là vô dụng, lúc đầu ta kính nể nhất cô kiếm, hắn lại bị người giết chết.
Kim Cửu Vũ nói đến đây, lại thở dài một hơi.
Cái này là nhân tộc đáng buồn chỗ.
Ba người lại lần nữa trò chuyện khẽ đạo, chính là riêng phần mình rời đi nơi đây.
Diệp huynh, vạn tộc thiên tiêu chiến trường thấy.
Kim Cửu Vũ cùng Thiên Diệt mở miệng nói.
Vạn tộc thiên tiêu chiến trường thấy.
Diệp Kinh Vân chắc tay, mở miệng nói, sau đó thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng mình lịch thiên vị mặt mà đi.
Chương 3070, trở về vị diện chương 3070, trở về vị diện lịch thiên vị mặt.
Bây giờ lịch thiên vị mặt phồn hoa trình độ là trước đó gấp trăm lần. Bên trong có rất nhiều thành trì.
Tại lịch thiên vị mặt có một tòa cự đại cổ bảo, tên là lịch thiên cổ bảo.
Giờ phút này, một thân ảnh nhanh chóng hướng phía lịch thiên cổ bảo giáng lâm lấy.
Người này rõ ràng là Diệp Kinh Vân.
Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở lịch thiên trong pháo đài cổ.
Hắn phất ống tay áo một cái,
lập tức thiên linh chỉ liền là xuất hiện ở phía trước.
Trong thiên linh chỉ có một loại tử,
chỉ cần hạt giống này trưởng thành, trở thành hoa sen, đó chính là lạc linh tô lúc tỉnh.
Cao Đông, Cung Kiếm, Thôn Thiên bọn hắn đều không tại.
Diệp Kinh Vân thần niệm quét qua, phát hiện những người này không tại, khẽ cho mày,
cũng không biết bọn hắn đi nơi nào.
Bất quá lấy bọn hắn thực lực, tự vệ hẳn là không có vấn đề.
Đặc biệt là Thôn Thiên, hắn chính là đấu chiến thắng phật, thực lực cứng hãn.
Chỉ nói là lên Thôn Thiên, Diệp Kinh Vân không khỏi nghĩ đến đầu kia toàn thân hắc kim lông tóc hầu tử.
Đấu chiến thánh ma, Tôn Hắc.
Đấu chiến thánh ma cùng đấu chiến thánh Phật là trời sinh đối thủ một mất một còn.
Tôn Thiên cùng Tôn Hắc cuối cùng rồi sẽ có một trận sinh tử quyết chiến.
Diệp Kinh Vân biết kia thực lực của Tôn Hắc rất cường hãn, sợ không phải Tôn Thiên có thể tùy tiện đối phó được.
Giờ phút này, hắn rời đi mình lịch thiên vị mặt bên trong, hướng phía Vạn Ngày Các mà đi.
Vạn Ngày Các lại gọi tin tức cát, lúc ấy, hắn sư Tôn Cô Kiếm chính là Vạn Ngày Các ba đại cự đầu một trong.
Hắn không biết mặt khác hai đại cự đầu là ai.
Làm sư phụ lúc ấy cùng nhân lực chiến, hai người này vẫn chưa xuất thủ tương trợ.
Hoặc là chính là cùng sư phó quan hệ không tốt, hoặc là chính là quá mức lãnh huyết vô tình.
Giờ phút này, Vạn Ngày trong các,
một vị trung niên ngạo nghễ đứng tại tầng cao nhất bên trong, tầng thứ 10.
Hắn hai tay chắp sau lưng, cúi đầu, nhìn xem bên ngoài, từ nơi này có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy.
Một đoạn thời khắc, trung niên nhân chợt phát hiện phía dưới một người đi đến.
"Ân,
vị này không phải Cô Kiếm đệ tử sao?"
Trung niên nhân đôi mắt lấp loé.
Ở phía sau hắn, đứng một thân ảnh, một đầu tóc vàng, một đôi tròng mắt cũng là kim sắc. Hắn là Kim Ô nhất tộc.
Giờ phút này, hắn hóa thành nhân hình, tại trên mặt răng đầy kim sắc lân phiến, nhìn qua rất là yêu dị.
Hắn rốt cục tới rồi sao?
Đầu này Kim Ô mở miệng nói.
đối. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền giết hắn. Kim Ô lạnh lùng nói, này người sống, cậu thêm bên trên kia một thanh đạo cung, đối ta Kim Ô nhất tộc là một trận tai họa thật lớn. Đầu này tu vi Kim Ô tại thần đế cảnh bắt trọng bên trong, thực lực phi phàm. Hắn một mực chờ đợi đợi Diệp Khinh Vân, bởi vì hắn biết Diệp Khinh Vân nhất định sẽ tới này. Hy vọng lao ra hỏa kia không muốn vướng bận. Trung niên nhân nói, ngươi nói là vạn ngày các một vị khác cự đầu sao? Yêu dị Kim Ô nói, đối. Hắn cùng cô kiếm quan hệ tốt nhất, năm đó, nếu không phải mình có chuyện, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giúp chủ cô kiếm. Mà cái này Diệp Khinh Vân lại là cô kiếm duy nhất thân truyền đệ tử, ta cảm giác này lão đầu tử nhất định sẽ xuất thủ trở ngại chúng ta. Xuất thủ trở ngại? Kim Ô đôi mắt lóe lên một cái, lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, thật rằng này, vậy ta đem hắn cũng giết. Đầu này Kim Ô đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là đi vào vạn ngày trong cát. Khi hắn tiến vào vạn ngày các ngay mắt, một đạo tang thương thân ảnh chính là nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước mắt là một vị lão giả, bên hông hắn bên trên phối thêm một cây đại đao, một bộ bạch bào, cho người ta cảm giác giống như là tiêu giao đao khách một dạng. Gia hỏa này tu vi rất cao, đạt tới thần đế cảnh cửu trọng bên trong. Người rốt cuộc đến. Hắn nhìn qua Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, "Tiền bối là?" Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm lão giả coi trọng, từ trên xuống dưới quan sát, phát hiện trên người lão giả này có một loại vô hình đao ý, đao này ý thu liễm, một khi phóng thích, nhất định khủng bố như vậy. "Ta là sư phó ngươi hảo bằng hữu, ta tên là Cô Đao." Cô Đao mở miệng nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta." Hắn sốt ruột nói, "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cùng ở người phía sau. Nhưng lúc này, đột nhiên phía trên xuất hiện một vòng lại một vòng liệt dương, mỗi một vòng liệt dương đều tràn phóng nóng rực nhiệt độ, làm cho không gian bốn phía đều ngưng kết không ít. Trong lúc nhất thời, nơi đây nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên, để người cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Hoàng Bét, bọn hắn quả nhiên vẫn là xuất thủ. Cô Đao lông mày thật sâu nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn xem phía trên kia một vòng lại một vòng liệt dương, đôi mắt hàn quang bùng lên, lại là Kim Ô nhất tộc. Diệp Khinh Vân lông mày cũng là nhíu một cái, nhìn chằm chằm phía trên, chỉ thấy trong hư không một vị trung niên võ giả vừa ra, mái tóc dài màu vàng nóng theo gió tung bay. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng. "Tiểu tử, đem đạo cung giao ra, ta nhưng lưu ngươi một cái toàn thây." Hắn lạnh như băng mở miệng nói. "Ha ha." Diệp Khinh Vân cười ha ha, trong tay thêm ra một thanh đạo cung, giờ phút này, trực tiếp nhắm chuẩn một đầu Kim Ô. Đầu kia Kim Ô lập tức run rẩy một chút, dùng mình. Cái kia đạo mũi tên sát ý nhanh chóng tụ tập tại trên người của nó, cái này sát ý giống như thực chất, tương đương khủng bố. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên kéo động lên cung tiễn. "Hưu." Sau một khắc, cái kia đạo mũi tên cực nhanh hướng phía trên bắn tới, nhanh như thiểm điện, mang theo năng lượng kinh khủng. 3. Đầu kia tu vi đạt tới thần đế cảnh ngũ trọng Kim Ô thân thể cũng rung động, sau một khắc, trên phần bụng liền thêm ra một vết thương. Cái này đạo vết thương không cách nào chữa trị. Đây chính là đạo cung bá đạo chỗ. Oanh. Thân thể của nó cùng rung động, tựa như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống. Đáng ghét, giết hắn cho ta. Đầu kia tu vi cao nhất Kim Ô ngửa mặt lên trời gào thét, lao đến. Nhưng lúc này, kia đứng ở bên cạnh Diệp Khinh Vân lão giả bỗng nhiên bước ra một bước, tay của hắn đặt ở trên chuôi đao, chợt bỗng nhiên rút ra. Oanh. Hãi nhiên đao mang hoành không xuất hiện, thẳng hướng phía trước đầu kia Kim Ô quét ngang mà đi. Đầu kia Kim Ô nhận đạo này đao mang công kích, lập tức thân thể bị đánh thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện lên. Giờ phút này, một đầu Kim Ô phe phẩy lấy sẽ đem xào bánh mật, nhấc lên gió lốc, đi về phía Diệp Khinh Vân, gió lốc bên trong bắn ra kim sắc lợi kiếm, mang theo ngập trời năng lượng, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên người Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, thân hình run lên, sau một khắc, liền là xuất hiện ở đầu này trước mặt Kim Ô, sau đó tay phải thành quyền, một quyền hướng phía đầu này Kim Ô đầu đánh tới. Kim sắc quyền ảnh trong hư không biến lớn, trực tiếp rơi vào Kim Ô trên phần đầu. Oeng! Đầu này đầu của Kim Ô nháy mắt bị Diệp Khinh Vân đánh thành huyết ương. Máu tươi chi hoa trong hư không tỏa ra. Trước mắt một màn này để không ít Kim Ô dùng mình. Trước mắt vị này nhân tộc thanh niên thực lực không khỏi quá khủng bố đi, phải biết gia hỏa này tu vi chân chính vẹn vẹn là tại thần đế cảnh 2 trọng a. Đây là muốn nghịch thiên a. Chương 3071, cô đao chương 3071, cô đao không hổ là cô kiếm chuyên nhân. Cô đao thấy cảnh này, cảm thán một phen. Giờ phút này, trong hư không, kia từng đầu Kim Ô đều là một mặt sợ hãi nhìn phía dưới thanh niên áo trắng. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp trong hư không, tóc dài không gió mà bay, hào hào uy vũ. "Ta đến, ngươi đi ngăn chặn cô đao." Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, phía trước, một vị trung niên chậm rãi đi ra. Vạn ngày các cự đầu một trong, hắn cũng không phải là nhân tộc. Giờ phút này, hắn ngâm tụng một loại cổ lao chú văn, thời gian dần qua, thân thể của hắn trở nên tươi sáng, trên trán thêm ra một cây thất thải độc giác, lóe ra thất thải chi quang. Hắn là đến từ thất thải sừng tộc. Thất thải sừng tộc cùng kim giác tộc một dạng, trên trán đều dài có độc giác. Đây là thất thải nguyên rủa. Tại nhất định thời khắc, hắn cũng không chết. Đối, tế dâng ra thất thải lĩnh vực ra, hắn đạp ở nên trong lĩnh vực, hắn liền sẽ không chết, bất quá thời gian là một nén hương. Nghĩ không ra, gia hỏa này trực tiếp thi triển thất thải nguyên rủa đến oanh sát hắn. Ta cảm thấy không cần như thế đi. Dù sao giữa song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán. Người đi nhanh lên, để ta ở lại cản bọn hắn. Giờ phút này, cô đau mở miệng, hắn hai tay nắm trường đao, nhìn chằm chằm phía trước. Sương Mẫu, ngươi thật muốn cùng ta là đi sao? Cô Đao nhìn chằm chằm phía trước Sương Mẫu, mặt âm trầm, mở miệng nói, "Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, là ngươi muốn như thế chấp mê bất ngộ, cùng ta là đi sao?" Sương Mâu lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt bùng lên lấy hàn quang, dưới chân thêm ra một đạo bản quay đến, tách ra thất thải chi quang đến, hắn một thân tóc dài đều biến thành thất thải chi sắc, lưu quang lấp loé. Ngươi như lại ngăn cản ta giết hắn, vậy hôm nay, ta ngay cả mệnh của ngươi cũng thu. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, sương màu tóc bạc trắng bay múa lên, chỗ mi tâm độc giác bùng lên lấy thất thải chi quang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Nhưng lúc này, cô đao vẫn như cũ tiến lên. Ngươi mau chóng rời đi nơi đây. Hắn mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn một đao hướng phía trước vung vậy mà đi. Khủng bố đao mang gào thét mà đến, trùng trùng điệp điệp, từ trên xuống dưới, hung hăng bổ xuống dưới. Nhưng mà, rơi tại phía trước thất thải lĩnh vực bên trong, như đá ném vào biển rộng một dạng. Tại ta thất thải lĩnh vực hạ, bất luận cái gì chiêu thức đều là vô hiệu. Sương Mâu ngạo nghễ mở miệng nói, đối thủ của ngươi là ta. Đầu kia kim ô lanh tụ phe phẩy cánh, hướng phía cô đao mà đến. Sau một khắc, một đầu lại một đầu kim ô vây quanh tại cô thân đao trước. Những này kim ô không dám ra tay với Diệp Khinh Vân, đó là bởi vì trong tay Diệp Khinh Vân cái kia thanh đạo cung. Thanh này đạo cung ẩn chứa sau thần nghệ đáng sợ sát nghiệm. Đạo này sát ý là đặc biệt nhắm vào kim ô nhất tộc. Vừa rồi, Diệp Khinh Vân liền nương tựa theo cái này một thanh đạo cung, mạnh sinh sinh chém giết ba đầu cường đại kim ô đáng ghét. Cô kiếm thủ nắm trường đao, hướng phía trước kia một đầu kim ô hung hăng bổ tới. Đao khí tung hoành. Hắn tại trên đao đạo có cực lớn tạo hóa, tinh thông đao pháp, thực lực phi phàm. "Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi." Sương Mâu cất bước mà đến, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, giống như nhìn xem một người chết. Sắc mặt Diệp Khinh Vân chìm xuống một chút, đối phương tu vi tại thần đế cảnh cửu trọng bên trong, mà hắn chỉ là tại thần đế cảnh hai trọng bên trong. Vô luận hắn lớn bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên đều không thể đền bù tu vi chi ở giữa chênh lệch. Thần đế cảnh, mỗi một trọng tu vi chênh lệch đều như là một đạo lệch trời, không thể vượt qua. Sương Mâu một bước tiến lên, chỉ một thoáng chính là đi tới trước mặt Diệp Khinh Vân. Hắn đưa tay phải ra hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu chụp tới. Nơi lòng bàn tay tràn ngập năng lượng kinh khủng. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, đột nhiên, trong hư không nứt ra một cái người. Ngay sau đó, một cái cự đại bổng tử như một tòa núi cao hướng phía dưới ép đi, trùng trùng điệp điệp. Dám đụng đến ta nghĩa phụ, muốn chết, án lão tôn một gậy. Thanh âm trầm thấp. Chỉ thấy, một toàn thân lông tóc hầu tử cầm trong tay như ý bổng, gào thét mà đến, một gậy liền hướng phía dưới đánh tới, nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi đình. Kia bổng tử mang theo khí thế ngập trời. Sương Mâu không dám kinh thường, sắc bén bàn tay giơ lên, trực tiếp cùng kêu đồng tử cứng đối cứng. Phanh. Sau một khắc, hắn thân thể cùng rung động, lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi đến. Khoe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi. Hắn có chút sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước đầu kia hầu tử, lông mày thật sâu nhíu một cái, đấu chiến thắng phận. Những năm gần đây, tôn tiên danh khí càng ngày càng vang. Hắn xuất hiện tại các đại vị diện bên trong, kịch chiến cường giả. Diệp Khinh Vân nhìn ra được, tôn tiên bây giờ tu vi chỉ là tại thần đế cảnh thất trọng mà thôi. Tu là như thế, lại có thể đánh lui hùng có thần đế cảnh cựu trọng tu vi Sương Mâu, cái này đủ để thấy tôn tiên chiến lược mạnh. Nghĩa phụ, tôn tiên đi tới bên người Diệp Khinh Vân, kích động hô, từ lần trước Tuyết Liên đảo sự tình sau, Song Vương đã 5 năm chưa từng gặp mặt. Tôn tiên, Diệp Khinh Vân mở miệng cười đạo. Nghĩa phụ, người này liền giao cho ta tốt. Tôn tiên mở miệng nói, sau một khắc, thân thể run lên, tựa như lợi kiếm hướng phía trước bàn tới, tay nắm lấy như ý bổng. Một gậy tiếp lấy một gậy hướng lấy Sương Mâu mà đi. Sương Mâu dưới chân thất thải lĩnh vực đang không ngừng run rẩy, tại cùng đồng tử ba chạm hạ, ma sát ra tia lửa chói mắt. Ầm vang, như binh khí va chạm thanh âm, thanh thúy mà vang dội. Bất quá, tại Tôn Thiên giống như mưa to thế công hạ, Sương Mâu trên thân một điểm thương thế đều không có. Thất thải lĩnh vực đích sắc rất mạnh a. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, khi mắt cảm thán khẽ đảo. Thất thải lĩnh vực, danh xưng bất tử bất diệt lĩnh vực. Ở vào trong lĩnh vực, có thể chống đỡ cản bất luận cái gì tổn thương, bất quá, thời gian có hạn, nhiều lắm thì thời gian một nén hương. Thời gian một nén hương kỳ thật rất nhiều, trong đoạn thời gian này, Sương Mâu không nhìn đối thủ tất cả thế công, nhưng thỏa thích xuất thủ. Nhưng đáng tiếc, cái này thực lực của Tôn Thiên quá cường hãn. Sương Mâu chiêu thức đều bị Tôn Tiên phá giải. Cặp kia hỏa nhãn kim tinh thiêu đốt lên chiến ý, Diệp Khinh Vân biết chỉ cần Sương Mâu thất thải lĩnh vực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thời điểm, như vậy chính là bại hạ trạng. Giờ phút này, hắn đem sắc bén ánh mắt quét vào một bên khác. Ở nơi đó, lão giả cô đao cầm trong tay một thanh trường đao, kịch chiến lấy kim ô đao khí tung hành, thẳng tiến lên, làm cho không gian đều vỡ vụn, khủng bố như vậy. Diệp Khinh Vân cầm trong tay đạo cung, dự định giúp cô đao đối kháng những này kim ô đạo cung đối kim ô có chí mạng lực sát thương. Nó tụ tập sau thần nghệ đối kim ô thực chất sát ý lưu. Một đạo mũi tên bay ra ngoài, trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi vào một đầu đang dùng sắc bén móng vuốt chụp vào cô đao kiên bảng thượng kim ô đầu kia. Kim ô kêu thảm một tiếng, thân thể cuồng rung động, mà hậu thân thân hạ xuống tới, máu tươi như nước suối hiện lên. Phúc. Huyết quang chợt hiện. Đầu này kim ô trực tiếp biến thành huyết vụ, hình thần câu diệt, ngay cả một khối xương đều không hề lưu lại, hạ tràng thế thảm. Một đám người tùy ý cái chiến, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Chương 3072, thất thải lĩnh vực chương 3072, thất thải lĩnh vực theo thời gian trôi qua. Sương Mâu dưới chân thất thải lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, hắn ác ngộng tiến đến. Tôn Thiên tay nắm lấy như ý bổng, càng đánh càng hăng. Thân là đấu chiến thánh phật, vốn là hiếu chiến người. Hắn tuy nói tu vi chỉ ít tại thần đế cảnh thất trọng, nhưng thực lực không thể khinh thường. Cầm trong tay như ý bổng, từ trên xuống dưới, hung hăng vung vậy xuống tới, nặng nề màn đện ở trên người đối phương. Sương Mâu liên tiếp lui về phía sau, thân thể cuồng rung động, phun ra một ngụm máu tươi, rất là chật vật, đến cuối cùng, hắn lại không tắt chiến suy nghĩ, mạnh xoay người, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Tôn Thiên sẽ để cho hắn rời đi sao? Tôn Tiên cầm trong tay Như Ý Bổng, hướng phía trước bỗng nhiên ném đi. Hưu. Lập tức, Như Ý Bổng hóa thành một đạo quang mang, tựa như là một đạo như thiểm điện, trong chốc lát chính là xuyên qua sừng mẫu trên bộ ngực. Phốc. Trên bộ ngực thêm ra một cái bổng miệng, máu tươi như nước suối hiện lên. Sừng mẫu trừng lớn hai mắt, mất đi trọng tâm thân thể thẳng chậm lại. Một bên khác, cô đao một đao tiếp lấy một đao hướng lấy phía trước vùng vậy mà đi. Từng đầu kim mối hôi phi yên diệt. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Diệp Khinh Vân, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Cô đao thấm tía mở miệng nói, sau đó, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một trường quyển trục, đưa cho Diệp Khinh Vân, khi tu vi của ngươi tăng lên thần đế cảnh ngũ trọng thời điểm, ngươi mới có thể mở ra quyển trục này. Quyển trục này là sư phó ngươi khi còn sống lưu cho ngươi. Ta muốn bàn giao sự tình chỉ những thứ này. Tốt, đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay, cảm kích mở miệng nói, ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Cô đao mở miệng nói, đi các nơi lịch luyện, đồng thời để các đại chủng tộc biết nhân tộc ta lợi hại. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, tốt. Cô đao nghe nói, trung điệp gật gật đầu, không ít chủng tộc đều xem chúng ta nhân tộc làm kiến hôi, làm nô lệ. Bọn hắn quá phép lối. Bất quá, ngươi vẫn là hành sự cẩn thận, tốt nhất đừng bại lộ thân phận của mình. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Đây là ta từ nơi nào đó được đến mặt nạ. Lúc này, cô đao lấy ra một khối mặt nạ màu vàng nóng, này mặt nạ trên có khắc 9 con rồng, không biết là có loại tài liệu nào chế tạo thành, rất là quỷ dị, khối này mặt nạ có năng lực đặc thù, một khi mang lên mặt, trong thời gian ngắn là không cách nào cởi ra. Chỉ có khi tu vi của ngươi đột phá đến thần đế cảnh ngũ trọng thời điểm, mới có thể phá giải. Mặt khác mặt này mặt nạ, có thể tăng tốc ngươi tu vi tăng lên, có thể càng nhanh hơn hấp thu linh khí trong thiên địa. Đây là một khối lịch luyện mặt nạ. Mang theo mỹ này cố, ngươi lại nhận rất nhiều tai nạn hoặc là công kích. Cô đao chậm rãi nói, lúc ấy, sư phụ của ngươi liền mang theo mỹ này cố, hắn nói qua, ở trước mặt cô vỡ ra thời điểm, chính là niết bàn trùng sinh thời điểm. Có nguyện ý hay không mang, liền xem chính ngươi. Tốt. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân tiếp nhận mặt nạ hoàng kim, trên dưới quan sát, khối này mặt nạ hoàng kim bên trên chỗ khắc lấy 9 đầu kim long sinh động như thật, mỗi một đầu kim long như mang theo một cỗ nghịch thiên chi ý. Nghĩa phụ, ta cũng muốn đi lịch luyện. Tôn Tiên mở miệng nói, hắn vừa mới đi ngang qua nơi đây, phát hiện Diệp Khinh Vân bị sừng mẫu truy sát, dưới cơn nóng giận, liền sốt ruột chạy tới, đánh giết sừng mẫu. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ cùng một hầu tử sinh tử quyết chiến. Hắn mở miệng nói. Diệp Khinh Vân tự nhiên tìm biết cùng Tôn Tiên sinh tử quyết chiến hầu tử là ai. Đấu chiến thánh ma, Tôn Hắc. Ngươi gặp qua hắn? Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Còn không có, nhưng ta biết hắn tồn tại. Tôn Tiên nói, khi hắn xuất thế ngày đó, ta liền biết. Ta gặp qua hắn, chiêu thức của hắn cơ hồ giống như ngươi, hắn cũng có một gậy, là màu đen, hắn cũng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, hai người các ngươi giống như là huynh đệ sinh đôi một dạng, hắn rất mạnh. Diệp Khinh Vân trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, cho nên, ta phải cố gắng tăng cao tu vi. Tôn Tiên mở miệng nói, nghĩa phụ, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Ta nghe nói không ít người, dị tộc võ giả đều muốn giết ngươi. Tôn Tiên lo âu nhìn xem Diệp Khinh Vân. Ta biết. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, phun ra một câu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Song phương trò chuyện hoàn tất. Diệp Khinh Vân từ bạn ngày trong các lấy ra một phần bạn tộc tin tức biểu đến, liền một thân một mình đạp lên một đầu sát lục chi đạo. Hắn đầu tiên đi tới Kim Ô nhất tộc một đại vị diện bên trong. Mỗi một loại tộc đều có không ít vị diện. Kim Ô nhất tộc hết thể có 18 đại vị diện. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân mang theo tấm kia mặt nạ màu vàng nóng, lộ ra một đôi đen nhánh như ngọc thạch đen đôi mắt, tóc dài theo gió tung bay, hảo hảo tiêu sái, hắn hướng phía trước vượt đi. Bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng trong chớp mắt, chính là đi tới một tòa cự đại thành trì cửa chính hạ. Trên tường thành, tường đầu Kim Ô phe phẩy cánh, bọn hắn nhìn đến phía dưới chậm chậm đi tới nhân tộc người đeo mặt nạ, lông mày đều là nhíu một cái. Nhân loại nho nhỏ cũng dám xâm nhập Kim Ô trọng địa, quả thực muốn chết. Một đầu Kim Ô phát ra bén nhọn thanh âm, phe phẩy cánh, hình thành một đạo kim sắc vòi rồng. Cái này đạo kim sắc vòi rồng trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía dưới mà đi, cuốn lên vô tận cây cối. Kim sắc vòi rồng nháy mắt chính là giam Diệp Khinh Vân vào trong đó, đây là một loại quỷ dị năng lượng, cụ trong gió ẩn giấu đi đại lượng lưỡi dao, như có thể dễ dàng đạch phá võ giả nhục thể, tương đương khủng bố. Ngốc bức nhân loại, tại ta Kim Phong phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này là Kim Ô tộc thánh địa, không có cái kia một chủng tộc dám xông vào nhập Kim Ô thánh địa, một khi xâm nhập, đem sẽ phải gánh chịu đến Kim Ô nhất tộc tập thể truy sát. Nhân loại võ giả này là muốn táng thân ở đây sao? Một đầu khác Kim Ô mở miệng nói, cũng là nhận định Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, kia đạo kim sắc gió lốc quanh một tiếng nổ tung. Chỉ thấy, một thân ảnh chậm rãi đi ra, tóc dài theo gió tung bay. Diệp Khinh Vân cũng không có cầm trong tay đạo cung. Hắn biết khối này vị diện cũng không phải là Kim Ô nhất tộc mạnh nhất vị diện. Khối này vị diện bên trong có một đầu tu vi đạt tới thần đế cảnh ngũ trọng Kim Ô cao thủ tọa trấn. Cái gì? Vừa rồi ra tay với Diệp Khinh Vân, Kim Ô nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đối phương vậy mà phá giải hắn cường đại chiêu thức. Cái này quá quỷ dị. Ân, người đâu? Kim Ô hoảng sợ phát hiện phía dưới thân ảnh không thấy, sau một khắc, thấy lạnh cả người đánh tới, làm cho sau lưng nó một trận mồ hôi lạnh toát ra, dùng mình. Ta tại cái này. Sau lưng truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Diệp Khinh Vân trực tiếp rút Giang Lịch Tiên kiếm đến. Hưu. Một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như là đen nhánh trong bóng đêm một đạo hàn quang, bóng ánh vô cùng. Đạo kiếm mang này rơi vào phía trước đầu kia trên người Kim Ô lập tức, thân thể của Kim Ô bị cắt thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện lên. Dầm dầm băng lên. Bên người đầu kia Kim Ô nhìn thấy một màn này, toàn thân lông tơ dựng đứng lên, một trận rùng mình.
Chương 3073, không oán không cửu. Chương 3073, không oán không cửu. Ngươi một đầu khác biến thành thanh niên kim ố cường giả, thanh niên quá sợ hãi. Đối phương cho áp lực của hắn thực tế quá lớn, khủng bố như vậy, phản phất như là một ngọn núi lửa đang đến gần lấy hắn, muốn đem hắn hỏa tan mất. Hắn mãnh xoay người, thi triển thân pháp, muốn đem việc này bẩm báo cho trong thành vị đại nhân kia. Nhưng là, Diệp Kinh Vân làm sao có thể để hắn chạy trốn? Diệp Kinh Vân lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp thi triển thân pháp, chặn đường đi, một quyền đánh xuống, ngay cả Lịch Thiên kiếm đều chẳng muốn rút ra. Phúc. Một đạo huyết quang chợt hiện. Sau một khắc, vị kia tóc bạc kim ô nam tử trực tiếp hóa thành huyết vụ. Trước mắt một màn này, để bốn phía kim ô tâm thần đều là run lên. Quá khủng bố. Trước mắt vị này mang theo mặt nạ vàng kim nhân tộc thanh niên sức chiến đấu thực tế quá khủng bố. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta kim ô nhất tộc cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao đi lên liền giết chúng ta kim ô? Một đầu kim ô gào thét liên tục. Không oán không cửu. Diệp Kinh Vân hí mắt. Tốt một cái không oán không cửu. Hắn vừa tới nơi đây, những này kim ô liền trào phúng thân vì nhân tộc hắn, còn muốn giết hắn. Bây giờ phản bị hắn giết, những này kim ô lại nói không oán không cửu bốn chữ này. Thật sự là không biết xấu hổ. Ta và các ngươi kim ô nhất tộc cửu hận nhưng lớn. Diệp Kinh Vân hí mắt, phun ra một câu nói như vậy, băng lạnh đến cực hạn, lập tức, bốn phía không khí đều lạnh tới cực điểm. Không ít đầu kim ô liên tục run rẩy một chút. Hiu. Diệp Kinh Vân chân phải hướng phía trước phóng ra một bước, lập tức, thân hình biến mất, sau một khắc, hắn liền tới đến một đầu trước người của kim ô, không nói hai lời, một quyền hướng phía trước đánh tới. Nắm đấm chỗ nở rộ trô hóng ánh kim quang, chiếu rọi tứ phương, hư không đều muốn bị một quyền này đánh vỡ. Oanh. Đầu này kim ô trực tiếp bị Diệp Kinh Vân một quyền đánh nổ. Lúc này, trong hư không bay tới vô số liệt dương. Những này liệt dương diễn biến về sau trở thành từng đầu kim ô, bọn chúng bao quanh Diệp Kinh Vân, không nói lời nào, chính là giết. Từng đạo kim quang tựa như là linh bảo một dạng thăng nhập không bên trong, phóng tới Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân tới đây chính là đại khai sát giới. Hắn cùng kim ô nhất tộc thủy hỏa bất dung. Kim ô phàm là nhìn thấy hắn đều sẽ xem hắn vì cựu địch, không chết không thôi. Nguyên nhân chính là lo lắng hắn bằng vào đạo cung đem kim ô nhất tộc đánh cho hoa rơi nước chảy. Lại nói, thanh này đạo cung là sau thần nghệ tự mình rèn đúc ra đặc biệt nhằm vào kim ô nhất tộc diễn binh. Tuy nói hiện tại thanh này đạo cung đẳng cấp có chỗ lui lại, nhưng chỉ cần hấp thu đủ nhiều thái dương chi lực, liền có thể trở lại cựu giai diễn binh bên trong, đến lúc đó đối khắp cả kim ô nhất tộc là một cái ác mộng. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân vẫn chưa sử dụng đạo cung, một khi sử dụng, cái này cũng mang ý nghĩa thân phận của hắn bị bại lộ. Đại chiến kịch liệt lập tức bạo phát đi ra, mấy trăm đầu kim ô tề tề đi về phía Diệp Kinh Vân, mỗi một đầu kim ô ra chiêu uy lực rất là khủng bố, làm cho lòng người trung sản sinh sợ hãi. Nhiều như vậy đầu kim ô xuất thủ, võ giả thật đúng là khó mà chống đỡ. Diệp Kinh Vân chân đạp Lịch Thiên thần vực. Lịch Thiên thần vực tách ra bạch kim chi quang. Có Lịch Thiên thần vực, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhân loại võ giả này lực phòng ngự thật kinh người. Một đầu kim ô hú lên quá dị, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy đầu kim ô liên hợp cùng một chỗ công kích, thế công như thủy triều, nhưng mà lại không cách nào dung chuyển Diệp Kinh Vân. Giết, giết cái này phách lối nhân tộc tiểu tử. Giết, giết, giết. Từng đầu kim ô tề tề phóng tới Diệp Kinh Vân, tiếng giết rung trời. Bọn hắn giết đến nhật nguyệt vô quang, Diệp Kinh Vân liên tục bị thương nặng, lui ra phía sau mấy bước, chân đạp hạng Lịch Tiên thần bực đang không ngừng lung lay, run rẩy. Một đầu kim ô phe phẩy cánh, trong hư không không ngừng mà lóe ra, tốc độ rất nhanh, đây là kim ô nhất tộc một chiêu bí pháp, nó muốn đánh lén Diệp Kinh Vân. Nhưng mà, nó rất sắp bị Diệp Kinh Vân cảm ứng được. Diệp Kinh Vân mãnh xoay người, chợt tay phải nâng lên, một cái cổ tay chặt hung hăng đánh xuống. Oeng! Máu tươi tóe lên. Đầu kia kim ô trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Diệp Kinh Vân càng đánh càng mạnh, hắn kinh ngạc phát hiện mỗi giết chết một đầu kim ô, đối phương thể nội khí huyết chính là sẽ tụ tập tại hắn mang theo mặt nạ vàng kim. Mặt nạ vàng kim bên trên hội tụ năng lượng kinh khủng, những năng lượng này từng cái truyền tống cho trong cơ thể hắn. Oeng! Ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ đột phá tính khí tức, như núi như biển bạo phát ra. Tu vi của hắn tăng lên một trọng, bước vào đến thần đế cảnh trong tam trọng. Bốn phía kim ô phát hiện sau, lại kinh lại sợ hãi. Oeng! Một chiêu gió nghịch ra ngoài. Gió lốc cuốn tới, trong gió mang lưới đao, khủng bố như vậy. Chiêu này thi triển đi ra sau, lập tức, hơn 10 đầu kim ô tán thân. Còn lại kia từng đầu kim ô đều một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Kinh Vân. Đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không, một vòng to lớn vô cùng liệt dương chậm rãi bay tới, tựa như là một hỏa cầu thật lớn, theo tiến lên, bốn phía nhiệt độ đều biến cao lên, không gian phảng phất muốn vỡ vụn mở dạng, khủng bố như vậy. Chanh! U sâm hỏa diễm xích sắc từ liệt hỏa bên trong nổ bắn ra đến, phảng phất là một vệt thần quang, hướng thẳng đến mi tâm của Diệp Kinh Vân chỗ. Bốn phía kim ô nhìn thấy một màn này, đều là thở dài một hơi, bọn chúng đều một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Vân nhìn. Bọn chúng biết trong thành kia vị cao thủ xuất thủ, kia là một đầu tu vi cao tới thần đế cảnh ngũ trọng kim ô cường giả. Hắn vừa rồi vẫn tại quan sát, giờ phút này, đột nhiên xuất thủ, muốn đánh Diệp Kinh Vân một trở tay không kịp, nó không tin Diệp Kinh Vân có thể ngăn cản nó một chiêu này. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh chi quang. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trực tiếp mở ra võ đạo thiên nhãn. Chỗ mi tâm kim sắc đường nét từ từ mở ra, lộ ra một con tròng mắt màu vàng nóng. Cái kia đạo xích sắc tốc độ trở nên chậm chạp. Trong mắt màu vàng nóng bên trong đột nhiên chậm rãi chảy xuống dòng máu màu vàng nóng. Oeng! Diệp Kinh Vân một tiếng gầm nhẹ, kia kim sắc huyết dịch biến thành một đạo quang mang. Ngay sau đó, trong hư không chính là thêm ra một cái cự đại đôi mắt, cái kia đạo đôi mắt mở ra thời điểm, phản phất tất cả hắc ám cũng không thấy. Cái gì? Lao Kim Ô nhìn thấy một màn này, tâm thần cuồng rung động.
Nó chỗ thi triển xích sát âm vang một tiếng vỡ vụn. Giờ phút này, thân hình Diệp Khinh Vân run lên, tựa như lợi kiếm bắt tới, cường hãn thân thể trực tiếp cùng đấu kia lão kim ô đụng vào nhau. Cái này nhân tộc tiểu tử thật đúng là thật là tự tin, cũng dám cùng Kim Tiền Bối nhục thân va chạm, không biết sống chết. Đúng vậy a. Kim Tiền Bối nhục thân có thể so với Tam Giới Diễn Bình. Tiểu tử này là tại thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Bốn phía Kim Ô liên tục mở miệng nói, đồng thời đem hồi hộp ánh mắt ném đặt ở trên người Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn một mặt rung động. Chỉ thấy, thân thể của Diệp Khinh Vân trực tiếp va chạm tại đầu kia lao trên người Kim Ô hoành. Đầu kia lão thân thể của Kim Ô cùng rung động, giống như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cái gì? Cái này sao có thể? Bốn phía từng đầu Kim Ô nhìn thấy một màn này, đều là trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin. Chương 3074, một đường cùng giết chương 3074, một đường cùng giết cùng cơ thể Diệp Khinh Vân so sánh, đầu kia lão cơ thể Kim Ô liền rất yếu, yếu đuối. Diệp Khinh Vân một đường cùng giết, giết đến không chừa mảnh giáp. Một ngày này, vị diện này Kim Ô chết đã chết, bị thương tổn thương. Một thân ảnh nhẹ lướt đi. Hắn đi tới Kim Ô nhất tộc vị thứ hai mặt. Vừa tiến đến, hắn liền đụng phải Kim Ô nhất tộc khiêu khích. Nhưng mà, hắn không có chút nào để ý tới, tay cầm lịch thiên kiếm, trực tiếp giết tới. Tại hắn võ đạo tiên nhãn hạ, thời gian giống là cấm một dạng, bốn phía võ giả tốc độ trở nên chậm lại. Hắn giống như là một đầu rừng rậm chi vương giết vào nhỏ yếu sinh vật bầy bên trong. Độc chiến vạn con Kim Ô, giết ra một đường máu, chỉ lưu lại một đạo để người run rẩy bóng lưng. Cái này hai trận chiến chú định sẽ như cơn lốc càn quét toàn bộ Kim Ô nhất tộc. Hiện tại, Kim Ô nhất tộc bên trong mỗi một đầu Kim Ô đều đem hắn xem vì sinh tử đại địch. Không chết không thôi. Diệp Khinh Vân liên tục đồ Kim Ô nhất tộc hai đại vị diện, hắn cũng không tiếp tục tàn sát Kim Ô nhất tộc. Bởi vì hắn biết lúc trước đồ sát bên trong Kim Ô cũng không có cái gì cường giả, nói trắng ra, hắn cũng không có gặp được cái gì chân chính Kim Ô cường giả. Hiện tại hắn đã gây nên Kim Ô nhất tộc cao tầng, hắn tin tưởng những này Kim Ô cường giả đã là trận địa sẵn sàng, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Nhưng đáng tiếc, hắn sẽ không lại đi. Một ngày này, hắn đi tới một đại vị diện này vốn là nhân tộc, nhưng giờ phút này đụng phải các loại chủng tộc công kích, có hổ tộc, có kim tộc, có sừng tộc, có vũ tộc chờ một chút. Nhân loại võ giả bị đánh cho trốn đến một tòa thành trì nhỏ bên trong. Giờ phút này, một thân ảnh nhanh chóng mà đến. Thành trì nhỏ bên trong thành trì bên trong, đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn thân mặc áo giáp, trên mặt vẻ nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng. Nghe tới trong hư không truyền đến trầm thấp âm thanh xé gió, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn sang, khi phát hiện là một vị mang theo mặt nạ vàng kim nhân tộc thân ảnh sau, mới cúi đầu xuống. Diệp Khinh Vân khục một thanh kim huyết. Hắn là nghịch người của thiên tộc, hiện tại thể nội máu tươi đều tràn ngập nghịch thiên chi ý, biến thành kim sắc. Lúc trước, hắn bất hạnh gặp Kim Ô nhất tộc ba đại cường giả, bị bọn chúng tề truy sát. Hắn bị thương không nhẹ, tốt đang thoát đi ra ngoài. Hắn thân thể rơi vào trên con đường này, đi bộ tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ, nhìn qua phía trước cũ nát đại môn, hắn chậm rãi đẩy ra, đi thẳng vào. Tại cũ nát trong cửa lớn ngồi xếp bằng lấy mấy người, trong đó có một vị là lão giả. Vị lão giả này toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, bên phải tay áo dấu vết. Còn có một vị là tráng hán, hắn toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, xem ra vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Lao tiền bối, tay của ngươi làm sao? Diệp Khinh Vân đi tới, hỏi. Bị một đầu hổ võ giả cắn xuống dưới. Vị lão giả này mở miệng nói, trong hai mắt có hàn ý, kia đầu hổ võ giả giết ta cháu gái ruột, ta cùng hắn thủ không đội trời chung. Một ngày nào đó, ta muốn giết kia đầu hổ võ giả. Hắn rất phẫn nộ. Trơ mắt nhìn cháu trai ruột của mình bị đầu hổ võ giả cắn một cái hạ đầu, hắn tâm rất đau nhức, như bị vạn kiếm xuyên qua một dạng. Chờ chút, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Lão giả ngẩng đầu, nhiều nhìn Diệp Khinh Vân một cái, cảm nhận được cái sau tu vi, chỉ là nhẹ gật đầu, hữu tâm. Ngụ ý, hắn không tin Diệp Khinh Vân có thể chém giết đầu kia đầu hổ võ giả. Thực tế là bởi vì vị kia đầu hổ võ giả quá mạnh. Vị đại thúc này, ngươi cái này một thân thương thế là bại ai ban tặng? Diệp Khinh Vân hỏi. Một vị chủng tộc cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đại hán liếc Diệp Khinh Vân một chút, sau đó nói, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi hữu tâm, ngươi bây giờ vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chờ chút các đại dị tộc cường giả liền sẽ giết đi lên, đến lúc đó ngươi lại chạy trốn liền không kịp. Đúng vậy a, mau chạy trốn đi. Vị lão giả kia cũng là nói đạo. Diệp Khinh Vân hỏi, các ngươi vì sao không trốn? Nơi này là chúng ta nhà, chúng ta có thể trốn tới chỗ nào? Chúng ta đối với nơi này đã sớm sinh ra tình cảm. Gia viên bị phá, chúng ta như thế nào nuốt được cơn giận này? Lão giả cùng đại hán ngay cả liền nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó một thân một mình tìm một chỗ, bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Thể nội hoàng kim huyết mạch như biển cả gầm thét, đang không ngừng sôi trào. Phản phất nước sôi một dạng. Tay phải hắn hướng phía trước một chảo, tín ngưỡng chi lực hướng phía trên người mình đánh tới, ước chừng một canh giờ sau, hắn thương thế bên trong cơ thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mang theo mặt nạ vàng kim bên trên toát ra ngọn lửa màu vàng. Mặt nạ vàng kim bên trên chỗ khắc lấy 9 đầu kim long không ngừng mà lóe ra. Xem ra, có thể tiến hành cựu long hấp linh. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nội tâm nói thầm, hắn biết khối này mặt nạ vàng kim rất là quỷ dị, khi mặt nạ vàng kim bên trên 9 đầu kim long tề sáng lên thời điểm liền có thể tiến hành cựu long hấp linh. Cửu Long Hấp Linh có thể để cho tu vi Diệp Khinh Vân nhanh chóng tăng lên. Theo Diệp Khinh Vân thi triển Cửu Long Hấp Linh sau, toàn bộ thành trì bên trên thiên địa linh khí tại thời khắc này tề tề hướng lấy trong cơ thể Diệp Khinh Vân hội tụ mà đi. Thân thể của Diệp Khinh Vân phảng phất như là một cái động không đáy một dạng, điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Sau 2 canh giờ, tu vi của hắn liền đột phá đến thần đế cảnh ngũ trọng. ân, liên tục tăng lên 2 trọng. Lão giả cùng vị kia trung niên nhân trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Đây là công pháp gì? Vậy mà như thế biến thái. Phải biết, bình thường mà nói, thần đế cảnh cấp bậc võ giả muốn tăng lên 1 trọng tu vi vậy ít nhất phải cần thời gian 10 năm a. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân bằng vào 2 canh giờ liền có thể đột phá 2 trọng, cái này thực sự quá quỷ dị. Lão giả cùng trung niên nhân một mặt ngộp bức. Giờ phút này, bên ngoài vang lên tiếng chém giết. Dị tộc cường giả đến. Lão giả cùng trung niên nhân sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn liền muốn ngồi dậy. Lúc này, Diệp Khinh Vân mở miệng nói, "Để cho ta tới đi." "Không được, bọn hắn rất mạnh." "Tiểu Giang Hỏa, ta biết ngươi tốt, bất quá, lưu còn có rừng xanh, sợ gì không tụi lốt. Ngươi mau mau rời đi nơi đây, chờ ngươi lại cho chúng ta báo thù huyết hồng." Lão giả nói. "Không có việc gì, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Các ngươi đi theo ta, nói cho ta, kẻ địch của các ngươi là ai? Ta hiện tại liền chạm bọn hắn." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra bạo dạn tự tin, phản phất muốn làm chuyện này rất đơn giản, rất nhẹ nhõm. "Không được." Lão giả lắc đầu liên tục, hắn cũng không hi vọng nhân tộc thiếu một vị tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy chết ở chỗ này quá đáng tiếc. "Nơi này không phải ngươi sân khấu, nghe lời của ta, rời đi nơi đây, tương lai nhân tộc cần ngươi." Lão giả trên mặt ngưng trọng nói, rất là hiền lành. "Đúng vậy a, mau chóng rời đi, nơi này quá nguy hiểm." Bên người, trung niên nhân cũng là trùng điệp gật gật đầu, cảm thấy Diệp Khinh Vân liền không nên xuất hiện ở đây, nơi này thực tế quá nguy hiểm. A chương 3075, Thiên Lôi Cấm Vực chương 3075, Thiên Lôi Cấm Vực. Lão giả cùng trung niên nhân đều khuyên Diệp Khinh Vân rời đi nơi đây. Bên ngoài dị tộc cường giả nhiều lắm, nhân tộc vị diện này nhất định là khó giữ được. Lão giả mở miệng nói, bọn hắn tại sao phải công kích vị diện này? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Bởi vì cái này vị diện bên trong có Thiên Lôi Cấm Vực. Vị đại hán kia nhìn qua Diệp Khinh Vân, nói, cái này Thiên Lôi Cấm Vực cách mỗi 100 năm liền sẽ mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ có diễn binh xuất hiện. Nguyên bản, chuyện này duy có nhân tộc mới biết được, nhưng không biết tại sao, vị dị tộc cường giả biết, thế là bọn hắn liền muốn chiếm lĩnh vị diện này. Khoảng cách lần tiếp theo mở ra Thiên Lôi Cấm Vực thời gian chỉ còn lại nửa năm. Lão giả nói, nhân tộc cường giả không có một cái tới đây, xem ra là dự định vứt bỏ chúng ta. Ai? Bên người, thương thế hơi khôi phục một chút đại hán bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, nhân tộc vốn là bị các loại chủng tộc chỗ xem thường, hiện tại còn làm nội loạn, thật sự là, chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta nhân tộc sao? Đúng vậy a, có ít người liền rất vì tư lợi. Đối với Na Ta nhân tộc cường giả đến nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm chúng ta những người này sinh tử. Cho nên, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi thị phi này đi. Đại hán nhìn chằm chằm Vân Sở Sinh nhìn, thầm thì nói, hai vị, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần như thế khổ cực, chúng ta không có việc gì. Diệp Khinh Vân nói. Giờ phút này, bên ngoài vang lên tiếng chém giết. Veng, veng, veng. Như lôi đình âm thanh âm vang lên. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, nhanh chóng hướng phía bên ngoài mà đi. Đại hán cùng lão giả lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là đi theo. Diệp Khinh Vân là nhân tộc con của Thiên Kiêu, bọn hắn không hi vọng Diệp Khinh Vân có việc. Ba người tề tề ra ngoài. Giờ phút này, thành trì nhỏ bên ngoài, đại lượng dị tộc cường giả trên, bọn hắn trực tiếp xuống đến, tùy ý đánh giết. Thành trì bên trong nhân loại võ giả liều mạng phản kháng, nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Là hắn. Lão giả trông thấy một vị đầu hổ võ giả chính mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến một vị võ giả đầu lâu căn xuống, hắn một đôi trong mắt hiện ra hoán độc chi quang cùng thật sâu hàn ý không dùng hắn nói, Diệp Khinh Vân liền biết trước mắt vị này dị tộc võ giả chính là giết lão giả tôn nữ hung thủ. Hắn chân phải nâng lên, hướng phía trước phóng ra một bước. Tiểu Giang Hỏa, ngươi lão giả thấy thế, sốt ruột hô. Nhưng mà, thân ảnh của Diệp Khinh Vân sau đó một khắc chính là bay ra ngoài, tựa như là một đạo lợi kiếm mở rộng, đâm rách hư không. Đầu kia đầu hổ võ giả mặt lộ vẻ tàn nhẫn, miệng của hắn vừa muốn hướng phía một cái tiểu nam hài đầu cắn xuống thời điểm, lúc này, một thân ảnh lùn kéo đến, mắt lộ ra hàn quang, tay phải thành quyền, từ đôi đến đầu, hung hăng đánh tới. 3. Vị này đầu hổ võ giả thân thể tựa như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào phía trước công trình kiến trúc bên trên. Tòa kia nhà cổ trực tiếp vỡ vụn, bụi mù cuồn cuộn. Hắn đằng một tiếng đứng lên, một đầu kim sắc theo gió tung bay, một đôi kim sắc mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước không hiểu xuất hiện nhân tộc thanh niên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Diệp Khinh Vân không nói lời nào, lại lần nữa hướng phía trước mà đi, tay phải cầm lịch tiên kiếm, hướng phía trước hung hăng vung lên. Lập tức, một đạo hãi nhiên kiếm mang gào thét mà đến, thẳng hướng phía dưới bổ tới. Hưu. Vị này tu vi đạt tới thần đế cảnh lục trọng đầu hổ võ giả cánh tay trực tiếp lọt đi. Máu tươi như nước suối hiện ra đến. A a a. Trong hư không vang lên hắn tiếng kêu thê thảm. Diệp Khinh Vân chân phải bước ra một bước, một tay trực tiếp mang theo đầu hổ võ giả cổ, hung hăng hất lên, đem cái sau thân thể ném xuống đất, sau đó, hắn chân phải hướng phía dưới đạp mạnh. To lớn dấu chân trong hư không nổi lên, tản ra khủng bố như vậy năng lượng, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy một cái. Bèn, cái kia đạo dấu chân hung hăng rơi xuống, như một tòa sơn mạch rơi vào đầu hổ võ giả trên thân. Phốc, đầu hổ võ giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Một màn này nhìn ngốc lão giả cùng đại hán, bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Diệp Khinh Vân kinh khủng như vậy. Tại Diệp Khinh Vân giống như mưa to thế công hạ, đầu hổ võ giả sống không bằng chết. Trong hư không, một đầu to lớn vô cùng huyết sắc côn trùng ngao du lấy, nó không nhìn thẳng bá đạo đầu hổ võ giả Diệp Khinh Vân, mà là đem ánh mắt ném đặt ở phía dưới vị kia dáng người đại hán khôi ngô, miệng nói tiếng người, bị ta đánh nổ nhân tộc sâu kiến, sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Hắn miệng phun một đạo huyết quang đến. giống như tia chớp màu đỏ ngòm thẳng hướng phía dưới Khôi Ngô đại hán mà đi. Nhưng mà, lúc này, đem đầu hổ võ giả đánh chết thân hình Diệp Khinh Vân giun lên, tay phải tay cầm Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên. Hãi nhiên kiếm khí rơi tại phía trước. Hưu. Đầu này dài đến ngàn mét cự trùng thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nó hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhân tộc, dám giết huynh đệ của ta, muốn chết. Giờ phút này, một thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này đi đến, tựa như là lợi kiếm mở dạng, nhanh như thiểm điện. Phía trước, một cái tướng mạo anh tuấn mà yêu dị thanh niên xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Trên trán của hắn có 4 con mắt, lại thêm hắn một đôi mắt, hết thảy có 6 con đôi mắt. 6 con đôi mắt đều là huyết hồng sắc, là 6 mắt trùng tộc. Đại hán kinh hô một tiếng. 6 con đôi mắt lóe ra huyết sắc chi quang, ở phía sau hắn hiện ra một đại đoàn màu đen sương mù, giống như là một đám mây đen một dạng, lượn lờ lấy tia chớp màu đỏ ngòm. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được đầu này 6 mắt tu vi trùng tộc. Tại thần đế cảnh lục trọng bên trong, nhân loại sâu kiến, ngươi giết huynh đệ của ta, ta muốn đem thân thể của ngươi băm tới đốt ta dòng dõi. Thanh niên yêu dị lạnh lùng mở miệng nói, sau đó trực tiếp xuất thủ, không chút do dự, 6 con yêu dị vô cùng đôi mắt hiện ra huyết quang đến, tia chớp màu đỏ ngòm tựa như trường hà một dạng lao nhanh gào thét, xé rách trường không, khủng bố khôn cùng. Diệp Khinh Vân cảm nhận được phía trước nổ bắn ra mà đến tia chớp màu đỏ ngòm, sắc mặt không có biến hóa chút nào, tay phải hắn vạch một cái tròn triệu nghịch thiên bản quay nổi lên, tại hư không không ngừng chuyển động. Tại hắn đối kháng 6 mắt trùng tộc thời điểm, giờ phút này, sau lưng, một vị đầu hổ tộc võ giả đôi mắt hiện ra tàn nhẫn chi quang, trên mặt xẹt qua nồng đậm sát ý đến. Giống to một tiếng, hổ khiếu liên tục, đinh hai nhức óc, bốn phía cổ tường đều đang lay động lấy. Đầu này đầu hổ võ giả hóa thành một tia ô quang vào tới. Ông, hư không đều đang run rẩy, phản phất muốn bị hắn đụng nát. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, hai tay điều khiển Lịch Tiên bản quay hướng phía đầu kia đầu hổ võ giả mà đi. Tia chớp màu đỏ ngòm rơi vào Lịch Tiên bản quay sau, bị Lịch Tiên bản quay phản bắn đi ra, rơi thẳng tại vị này đầu hổ võ giả trên thân. Vâng, nhận nặng nề một kích sau, đầu hổ võ giả thân thể cuồng rung động, hắn hoảng sợ phát hiện trên ngực của mình thêm ra một cái cửa hang lớn đến, tia chớp màu đỏ ngòm xuyên qua thân thể của hắn. Máu tươi như nước suối hiện ra đến. Nơi xa, lão giả cùng trung niên nhân nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa bị chấn động đến. Chương 3076, 6 mắt trùng tộc chương 3076, 6 mắt trùng tộc 6 mắt trùng tộc võ giả hóa làm một đạo địa quang, từ cao không trùng chớp mắt mà đến, mở cái miệng rộng, phun ra vô số cái côn trùng, dương nhanh múa bước đi về phía Diệp Khinh Vân. Mỗi một cái côn trùng đều là vị này 6 mắt trùng tộc võ giả tinh huyết trong cơ thể. Đám côn trùng này có thể thôn vệ địch nhân một thân máu tươi. Thanh niên yêu dị thông qua phương thức như vậy đến tăng cao tu vi. Loại thủ đoạn này vô cùng huyết tinh, vô cùng tàn nhẫn. Hừ. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, thể nội hoàng kim huyết mạch đang không ngừng lan lộn, thiêu đốt lên, ở trên người hắn thêm ra một đạo hỏa diễm đến. Hắn giờ phút này tựa như là bị kim sắc hỏa diễm bao vây lấy, toàn thân trên dưới tản ra khủng bố như vậy năng lượng. Những cái kia côn trùng rơi ở trên người hắn, như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, tự tìm đường chết. Đám côn trùng này đều là thanh niên yêu dị thể nội tinh huyết chỗ diễn biến. Bây giờ đám côn trùng này toàn bộ chết mất, thanh niên yêu dị liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cả người đều đang phát sáng, hùng hực như dương, thân thể của hắn hướng thẳng đến phía trước mà đi, nhân kiếm hợp nhất, như có thể chặt đứt thiên vũ, cắt nát hết thể ngăn cản. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa nở rộ. Thanh niên yêu dị thân thể cùng rung động, máu tươi hư không, thi rơi đại địa. Diệp Khinh Vân một thân một mình ngạo nghễ đạp trong hư không, áo không nhuốm máu, bạch đi tung bay. Trấn định tự nhiên, bên khóe miệng mang theo một vòng nụ cười gần đến. Nhân loại phía dưới võ giả một trận reo hò. Rốt cục có người vì nhân tộc ra mặt. Bất quá, không biết người này là ai. Dù sao Diệp Khinh Vân là mang theo mặt nạ vàng kim, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh như ngọc thạch đen đôi mắt. Nơi này là nhân tộc lãnh địa, chỗ có dị tộc võ giả nhanh chóng rời đi, không phải, cẩn thận kiếm của ta không có mắt. Diệp Khinh Vân nặng nề vừa hô, thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Đang giao chiến dị tộc võ giả đều là dừng lại động tác trong tay. Phúc. Tại lúc nói chuyện, Diệp Khinh Vân rút ra Lịch Thiên kiếm. Lập tức, một đạo kiếm mang gào thét mà đến, huyết quang chợt hiện, một cái đầu lâu rơi xuống trong hư không. Tốt một thằng nãi loài người, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta cổ trận tộc cổ thi? Lúc này, một đám dị tộc võ giả gào thét mà đến. Những võ giả này trên thân đều tản ra một cỗ trận pháp chi khí. Bọn hắn là cổ trận tộc, bản thể là một tòa trận pháp, từ trận pháp diễn biến thành nhân loại dáng vẻ, cũng bởi vậy, bọn hắn tinh thông trận pháp, thường là lấy trận pháp đánh giết địch nhân, uy lực rất mạnh. Diệp Khinh Vân nhìn xem kia mở miệng cổ trận võ giả, không nói lời nào, chính là lại lần nữa rút ra một kiếm. Một đạo kiếm mang xẹt qua. Tại chỗ, vị yêu dị tộc võ giả đầu người lăn rơi trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Muốn chết. Còn lại cổ trận võ giả sắc mặt tề tề biến đổi, đều là đem tản nhận ánh mắt tung ra tại trên người Diệp Khinh Vân. Hưu, hưu, hưu. Hết thảy 10 người, tề tề vây quanh Diệp Khinh Vân, giẫm tại đặc biệt trên tòa cổ trận, muốn hợp lực chém giết Diệp Khinh Vân. Một cỗ sát ý lập tức như núi như biển bạo phát ra. Đây là sát trận. Phía dưới, lão giả nhìn thấy một màn này, nhướng mày, ám kêu không tốt. Theo tòa này sát sinh đại trận xuất hiện, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa trở nên băng lãnh. Không gian cũng vì đó ngưng kết. Giết. 10 vị cổ trận võ giả nhao nhao bóp lấy thủ ấn, lập tức, tòa này kinh thiên to lớn sát trận nhanh chóng vận chuyển, sát ý bạo tăng, tại trên trận pháp xuất hiện từng đạo lợi kiếm huyễn ảnh. Mỗi một đạo lợi kiếm huyễn ảnh đều mang theo sát ý ngập trời, làm cho tâm thần người cuồng rung động. Đây chính là cổ trận nhất tộc chỗ cường đại, lợi dụng trận pháp đánh giết địch nhân. những này lợi kiếm viễn ảnh tề tề bay tới, trướng mắt vô cùng, chạm phá vân tiêu. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, một mình xông vào trong trận, tay phải thành quyền, không nhìn thẳng đối phương trận pháp. Hắn hiện tại lục thân cực kỳ biến thái, song quyền như hai tòa hoàng kim sơn phong nện xuống, đại khai đại hợp. Vâng. Lập tức, toàn bộ thiên địa đều phát ra hừng hực quang. Những cái kia kiếm ảnh hết thảy bị chấn bể ra ngoài. Thân ảnh của hắn đi tới một vị cổ trận võ giả trước mặt, không nói hai lời, nghịch thiên kiếm trực tiếp đâm ra ngoài. Hưu. Vị này cổ trận võ giả thân thể trực tiếp bị Diệp Khinh Vân một kiếm đâm xuyên, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Đánh giết xong này võ giả sau, thân hình Diệp Khinh Vân run lên, lại lần nữa hướng phía còn lại cổ trận võ giả mà đi, chiêu thức quả quyết mà tàn nhẫn, một kiếm lại một kiếm bổ xuống. Hưu. 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 Hai nhiên kiếm mang trong hư không không ngừng mà chấn phóng. Những cổ trận này võ giả nhao nhao kêu thảm, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được Diệp Khinh Vân sức chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào. Quyền nát thương khung, Diệp Khinh Vân thần lực ngập trời, dù là đối mặt thánh thể, thần thể võ giả, lực lượng không chút nào thua bởi bọn hắn. Hắn đại khai sát giới, giết đến dị tộc võ giả không chừa mảnh giáp. Đến cuối cùng, lại lấy lực lượng một người bảo trụ tòa thành nhỏ này hồ. Thành trì bên trong nhân loại võ giả đều rất cảm kích hắn, thậm chí là cùng bái hắn. Tòa thành trì này chung quy là bảo trụ, nhưng là ai cũng không biết những dị tộc kia cường giả sẽ còn hay không lại đến. Nửa năm sau, Thiên Lôi cấm vực mở ra. Các đại chủng tộc cao thủ đều tiến về Thiên Lôi cấm vực bên trong, không có dị tộc võ giả lại dáng lâm khối này vị diện duy nhất nhân tộc thành trì. Diệp Kinh Vân cũng là tiến về Thiên Lôi cấm vực bên trong. Hắn gặp một người quen, thân thể Trắng Sát. "Diệp huynh, ngươi thật là khó lường." Trắng Sát nhìn qua mang theo mặt nạ vàng kim Diệp Kinh Vân, cảm thán liên tục, nửa năm trước Diệp Kinh Vân một thân một mình kịch chiến các đại dị tộc cường giả sự tình đã sớm truyền khắp tất cả vị diện. Bất quá, không có ai biết cái kia mang theo mặt nạ vàng kim võ giả chính là có được nghịch thiên thể chất Diệp Kinh Vân. "Vẫn tốt chứ?" Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ta nhìn lần này có không ít dị tộc thiên kiêu sẽ tiến về Thiên Lôi cấm vực bên trong." Bên người, thân thể Trắng Sát mặt sắc mặt ngưng trọng nói, từ lần trước Tuyết Liên đảo một chuyện sau, những cái kia bị vạn liên ấn ký chỗ trấn áp các đại chủng tộc con của thiên kiêu hành không xuất thế, những này dị tộc võ giả thực lực rất mạnh. Ta liền từng cùng một vị đến từ sừng tộc võ giả một trận chiến, kém một chút bị hắn chém xuống một tay. Nói lên người kia thời điểm, thân thể Trắng Sát thần sắc phá lệ ngưng trọng. "Ân, thật sự chính là oan gia ngõ hẹp a." Lúc này, phía trước truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. "Thân thể Trắng Sát, đã lâu không gặp. Xem ra, cánh tay của ngươi nhất định bị ta chặt đứt." Phía trước, một vị thanh niên yêu dị xuất hiện tại Diệp Khinh Vân, thần thể Trắng Sát trong tầm mắt. Vị này thanh niên yêu dị trên trán có một cây góc nhọn, toàn thân kim sắc, lóe ra kim quang. Vị này thanh niên yêu dị tu vi đạt tới thần đế cảnh lục trọng bên trong. Thần thể Trắng Sát tu vi giống như Diệp Khinh Vân, đều tại thần đế cảnh ngũ trọng bên trong. Trắng Sát nhìn xem thanh niên yêu dị, toàn thân kim quang bùng lên. Bên cạnh ngươi vị này chính là nửa năm trước chém giết các đại dị tộc võ giả mặt nạ vàng kim người. Giờ phút này, thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá một cái, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh quan mang, ánh mắt nhắm người mà phệ. Bốn phía một mảnh lãnh ý. Chương 3077, người đeo mặt nạ bằng vàng. Chương 3077, người đeo mặt nạ bằng vàng tìm ta, có việc. Diệp Khinh Vân lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước phách lối sừng tộc thanh niên. "Tìm ngươi tự nhiên là đến giết ngươi. Ngươi cũng biết đầu của ngươi giá trị bao nhiêu đế nguyên. Đế nguyên đối với đi vào ngũ đế cảnh võ giả có tác dụng cực lớn." Sừng tộc thanh niên lạnh lùng nhìn về Vân Sở Sinh, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, "90 ký đế nguyên." "90 ký đế nguyên, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Nếu để cho một vị võ giả phục dụng, có thể trực tiếp bước vào thần đế cảnh nhất trọng." Cái này đủ để nhìn ra được các đại chủng tộc đều Diệp Khinh Vân hận ý đương nhiên, bọn hắn cũng không biết người trước mắt chính là Diệp Khinh Vân, bọn hắn chỉ là đem vị này mang theo mặt nạ vàng kim nhân loại võ giả trở thành người đeo mặt nạ bằng vàng. "Ngươi liền chỉ thấp hơn thần tộc Diệp Khinh Vân." Sừng tộc thanh niên mở miệng nói, "Nhân tộc thanh niên Diệp Khinh Vân, hắn giá trị 100 ký đế nguyên." "A." Diệp Khinh Vân híp mắt, nghĩ không ra nhiều người như vậy, dị tộc võ giả muốn giết hắn. "Nhưng đáng tiếc, ngươi giết không được ta." Hắn lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ có bạo giảm tự tin. "Ha ha." Sừng tộc thanh niên cười ha ha, "Ta chính là sừng tộc tuyệt thế thiên kiêu, giết ngươi như giống chết một con kiến đơn giản." Rất tự tin, nhưng nói ra cùng loại ngươi lời như vậy dị tộc võ giả, đã bị ta giết hơn mấy trăm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, "Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Bọn hắn há có thể cùng ta đánh đồng? Người đeo mặt nạ bằng vàng, ngươi căn bản không biết ta là như thế nào tồn tại, ta là như thế nào cường đại." Sừng tộc thanh niên cười lạnh, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang, như ăn chắc Diệp Khinh Vân mở dạng. Cương đại nhìn không ra, nhưng thấp liền nhìn ra. Diệp Khinh Vân cười ha ha, chào phúng một tiếng. Vị này sừng tộc thanh niên thân cao không đến 1m59, như người lùn một dạng. Sừng tộc thanh niên nghe nói như thế, đôi mắt trực tiếp sắc bén lại, hàn quang bùng lên, sát ý lâm nhiên, trong tay hắn xuất hiện một cây hắc tinh đúc thành trường mâu, hướng phía trước đâm tới, phát ra âm vang thanh âm. Đạo thanh âm này có ma lực, để người nghe tâm thần đều là run lên. Theo này thanh âm rơi xuống, tại tha thân hậu vậy mà hiện ra rồng, phượng hoàng rất nhiều thái cổ sinh vật. Thân âm như dao, muốn ám sát đám người. Chết. Sừng tộc thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường mâu từ trên xuống dưới, hung hăng rơi xuống, tựa như là một tòa núi cao hướng phía Diệp Khinh Vân ép đi. "Cẩn thận." Một bên, thân thể Trắng Sát hô, vì Diệp Khinh Vân cảm thấy lo lắng, hắn biết đối phương một chiêu này rất cứng hãn, chính là sừng tộc bí pháp, uy lực vô tận, có thể phá bạt pháp. "Võ đạo thiên nhãn, mở." Đối mặt với đối phương như mưa to thế công, sắc mặt Diệp Khinh Vân rất lạnh nhạt, hắn lạnh lùng phun ra những lời này đến. Lập tức, Trên trán kia một đầu kim tuyến chính là chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một con tròng mắt màu vàng nóng hiện hiện ra. Kim quang bùng lên. Tốc độ của đối phương tại hắn võ đạo thiên nhãn hạ trở nên chậm lại. Tay của Diệp Khinh Vân như một đoạn tinh ngọc một dạng, trực tiếp nâng lên, lấy hai ngón tay chi lực kẹp lấy kia trường mâu. Bên người, thân thể trắng sát hoảng sợ nhìn xem một màn này. Sương tộc thanh niên kinh thế chiêu thức lại bị Diệp Khinh Vân hai ngón tay hóa giải, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là sừng tộc thanh niên đều một mặt kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, hắn muốn động một cái trường mâu, nhưng lại phát hiện không thể động đậy. Hắn rất là giật mình một kích toàn lực, lại bị đối thủ lấy hai ngón tay hóa giải, còn để cho mình trường mâu khó mà tiến thêm. Diệp Khinh Vân hai mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay đối phương trường mâu, chân phải nâng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên một đá. Oeng! Lập tức, sừng tộc thanh niên lui ra phía sau mấy bước, miệng phun máu tươi. Diệp Khinh Vân đùn đùn kéo đến, tay phải nâng lên, thẳng hướng sừng tộc thanh niên lồng ngực vỗ tới. Oeng! Một trường rơi xuống. Lập tức, sừng tộc thanh niên lại lần nữa lui lại, toàn bộ thân hình nhận lực lượng khổng lồ, giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào phía trước trên ngọn núi. Nay tòa đỉnh núi lầm vang sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Nhìn qua tùy tiện đem sừng tộc thanh niên chém xuống Diệp Khinh Vân, thân thể trắng sắt không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Diệp huynh, ngươi cũng quá mạnh đi." Trắng sắt nói. "Tạm được." Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người tiếp tục đi tới, thẳng hướng Tiên Lôi cấm vực. Theo tiến lên, bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều người, dị tộc võ giả ra không ở đây. Phía trước, một mảnh kim sắc sa mạc, ở phía trên, màu đen tầng mây đè xuống, khiến cho toàn bộ không khí đều kiềm chế vô cùng. Thiểm điện lôi minh, nghi đạo lôi đỉnh giống như ngàn con cự long đang gầm thét lấy, rung động thiên địa. Các bụi quần quật bên trong, một chiếc chiến thuyền chậm rãi tiến lên. Tại chiếc chiến thuyền kia bên trên, một vị lão giả, hắn tóc trắng bay lên, ánh mắt sát ý lăng nhiên, khủng bố như vậy, chính từng bước đi ra. Mà tại bốn phía thì là có các đại cao thủ, trong đó bất phàm có thần đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả. Chuyện gì xảy ra? Làm sao tình cảnh lớn như vậy? Lão giả kia là người thế nào? Đó là chúng ta nhân tộc đại cường giả đi. Là chiếc chiến thuyền kia, xuyên qua từ mặt khác một đại tinh trống không chiến thuyền, là chúng ta nhân tộc năm đó các đại cường giả hội tụ vào một chỗ chiến thuyền, bọn hắn nói là muốn đi tìm kiếm võ đạo chi tận. Bọn hắn trở về rồi sao? Không, giống như liền trở lại một người. Người này là ai? Không biết. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Diệp Khinh Vân nhướng mày, có chút nghe không rõ những người này nói lời. Hẳn là năm đó cái đám kia người. Lúc này, bên người thần thể trắng sát mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân hỏi. Năm đó, nhân tộc xuất hiện một chút người, tu vi của bọn hắn toàn bộ đạt tới thần đế cảnh cửu trọng, mà lại tuổi thọ của bọn hắn đều chỉ còn lại không đến 100 năm. Vì kéo dài tuổi thọ, bọn hắn cần đột phá tu vi của mình, nghe nói, bọn hắn đi mặt khác một mảnh tinh không. Chỉ có tại trong vùng sao trời kia, bọn hắn mới có thể tìm được đột phá tu vi phương pháp. Trắng sát chậm rãi nói. Kia Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm phía trước vị kia tóc trắng phơ lão giả, kinh hai nói, đó chính là nói tu vi của hắn vượt qua thần đế cảnh cửu trọng. Rất có thể. Xem tiếp đi lại nói. Trắng sát mở miệng nói. Giờ phút này, các đại dị tộc cao thủ tề tề bao quanh vị lão giả này, bọn hắn trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt tham lam chi quang. Nhân tộc lão đầu, nhục thể của ngươi khẳng định rất mỹ vị, ta muốn ăn ngươi. Những này dị tộc cao thủ đều có thể cảm nhận được trên người lão giả hùng hậu năng lượng, các tham lam. Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại, hắn phát hiện vị lão giả này mặt ngoài tu vi vẫn là tại thần đế cảnh cửu trọng bên trong, vẫn chưa đột phá, thế nhưng là, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một đầu ngủ say hùng sư. Phanh! Lão giả một trường vô ra, cực độ cường thế. Cự đại thủ trưởng ấn mang theo năng lượng kinh người, hướng phía trước trùng trùng điệp điệp mà đi. Phanh! Lúc trước mở miệng dị tộc võ giả trực tiếp bị một trường đập nát, hạ tràng thế thảm. Nhân tộc, ngươi rất cường đại, ta không sẽ giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói cho ta biết nên như thế nào rời đi phiến tinh không này. Chương 3078, lão giả điên chương 3078, lão giả điên đây là một vị dị tộc cường giả, tu vi đạt tới thần đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, một mực không cách nào đột phá, tuổi thọ của hắn gần, cho nên hắn cấp thiết muốn tăng cao tu vi, nhưng nhận phiến tinh không này hạn chế, hắn căn bản là đột phá không được tu vi, hắn nghe nói chỉ có đi mặt khác một mảnh tinh không bên trong mới có cơ hội đột phá tu vi. Vị này dị tộc có 8 cái cánh tay, mỗi một cái cánh tay tráng kiện vô cùng, mạnh mẽ đanh thép. Hắn hướng phía trước đi đến, đi được rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều rất ổn, toàn bộ thiên địa theo hắn bộ pháp động mà tại chấn động. Khủng bố như vậy. Đây là 8 tay ma tộc. Đối này, lão giả không nói gì, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua kia bầu trời đen kịt, trong miệng tự lẩm bẩm, chết, đều chết. Hắn không ngừng mà tái diễn lời này. Điên. Đây là một cái lão giả điên. Có người hô. Nhân tộc lão giả ngàn ma nhướng mày, 8 tay loạn vũ, hắn toàn thân giống như bị kim ô đúc thành, rất là đáng sợ. Oeng. Đúng lúc này, lão giả điên bỗng nhiên xuất thủ, tay phải hắn thành quyền, trên nắm tay tụ tập kim quang lóe ánh, như thần quang lấp lóe, trực tiếp đại khai đại hợp đánh tới. Cả phiến tiên địa đều đang run rẩy lấy. Ngàn ma lông mày thật sâu nhíu một cái, bản năng xuất thủ, thực lực của hắn không thể khinh thường, phía sau 8 cánh tay đang múa may, tựa như là 8 tòa núi lớn hướng phía lão giả điên ép đi. Đối này, lão giả điên không có một chút né tránh động tác, vọt thẳng tới, cùng ngàn ma cứng đối cứng. Lập tức, thiên băng địa liệt. Loại này cấp bậc chiến đấu, liền thiên địa đều sẽ có cảm ứng, sẽ sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Lão giả điên sức chiến đấu rất là khủng bố, hắn giết ý như đại dương mênh mông, khủng bố như vậy. Diệp Khinh Vân kinh ngạc, lão giả điên này sức chiến đấu rất cường hãn, hoàn toàn chỗ ở trên gió, thực lực này quá mức khủng bố. Giết, giúp ta giết hắn. ta nhanh không kiên trì nổi. Ngàn ma la lớn, đối minh đệ của mình bằng hữu mở miệng nói.
Tốt.
Bốn phía dị tộc võ giả nhao nhao xuất thủ, các loại binh khí đều chạm xuống dưới. Có không ít binh khí đều là diễn binh, uy lực khủng bố. Nhưng mà, lão già điên này nhục thân rất cường hãn, cứng như kim cương. Song phương giao thủ, Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm lão già nhìn lại, trên trán kim tuyến chậm rãi mở ra, chợt, một con tròng mắt màu vàng nóng nổi lên. Hắn lại một lần nữa tế ra võ đạo thiên nhãn, đi quan sát lão già. Giờ phút này, lão già điên tay phải thành quyền, trên nắm tay lóe ra kim quang. Chết. Lúc này, ngàn ma bọn người nhao nhao xuất thủ, làm ra một đại sát trận đến. Bốn phía hình thành một mảnh xương mù màu máu, tràn ngập tại lão già điên bên người, như huyết sắc tinh không, đem lão già điên bao phủ ở trong đó. Vô số huyết lôi nghiêng rơi xuống dưới, uy lực kinh người, tựa như là từng đầu huyết sắc cự long hướng phía lão già điên mà đi. Lão già điên bị đánh cho hai mắt đều đỏ lên, hắn đầu đầy sợi tóc màu trắng dựng ngược, sát ý vô tận, vung đầu nắm đấm, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người, phản phất làm cho mảnh không gian này đều nát. Không nói lời nào, trực tiếp một quyền đập tới. Kinh người quyền pháp hướng phía trước nhanh chóng mà đi, lại hình thành một đầu cự long đến. Oanh! Đầu kia hoàng kim cự long hướng phía một vị dị tộc võ giả mà đi. Kia là một đầu kim ô. Đầu này kim ô toàn thân run lên, sau một khắc, bị cự quyền đả bên trong, thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, chết không nhắm mắt. Lão già điên một chiêu này uy lực thực tế quá mạnh. Đây là thần long quyền. Có người kinh hô một tiếng. Thất truyền đã lâu thần long quyền. Những người này hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua kia đại sát đại hợp lão già điên. Lão già điên này đến tột cùng lai lịch ra sao? Vậy mà như thế lợi hại. Lão già điên một quyền lại một quyền oanh ra ngoài, mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy một đầu cự long nổi lên, rung động người nội tâm, quá khủng bố. Những này cự long thân thể dài đến 3 mét, mỗi một trên đầu người đều răng đầy kim sắc lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang đến. Oanh! Lại một vị dị tộc cường giả đụng phải lão già điên một quyền. Đây là một vị hùng tộc võ giả, hắn dáng người cực kỳ khôn ngo, tứ chi phát triển, nhưng tiếp nhận rất nhiều thế công, nhưng mà, tại lão giả một quyền này hạ, hắn lộ ra rất không chịu nổi một kích. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm lão giả, sau đó nhắm mắt lại, suy nghĩ lấy lão giả trước đó động tác. Hắn đang trộm học lão giả chiêu thức. Lão giả điên mỗi một lần vùng vẫy nắm đấm, đều sẽ có một loại tiên băng địa liệt lực lượng, làm cho mảnh không gian này đều vỡ vụn. Đồng thời mỗi một lần thi triển đi ra, đều nương theo lấy đạo đạo long âm, vô số tổ long trống rông xuất hiện, rung động thiên địa. Đây quả thật là thần long quyền. Ông trời của ta. Ngàn ma nhìn thấy một màn này, kinh dị vô cùng, làm sao không chút suy nghĩ đến trước mắt vị này nhân tộc lão già điên sẽ đáng sợ như thế, nắm giữ thần kỳ thiên long quyền. Tại lão giả liên tục vung vẩy dưới nắm tay, bốn phía xương mù màu máu bị hắn đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn giờ phút này chân phải bước ra, lại một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiu. Lập tức, thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở ngàn ma trước mặt. Một màn này để không ít mặt người sắc hãi nhiên. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà thoáng cái liền xuất hiện tại địch nhân trước người. Đây cũng quá khủng bố đi. Ngàn ma nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình lão giả, tâm thần đều tại cuồng run, tê cả da đầu, phía sau lưng bốc lên ra trận trận mồ hôi lạnh đến. Oanh. Giờ phút này, lão già điên đôi mắt sát ý bạo tăng, tay phải thành quyền, thẳng hướng ngàn ma mà đi. Ngàn ma bản năng phản kháng, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, phía sau tám cánh tay tề tề đệm mà đi. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt hắn liền lại biến. Một cỗ căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản năng lượng như núi biển bạo phát ra, rơi vào trên người hắn. Oanh. Ngàn ma thân thể trực tiếp như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Một đầu tổ long trống rông xuất hiện, hướng phía hắn thân thể mà đi. Hưu. Thân thể của hắn bị đầu này tổ long xuyên qua, nhục thân nổ tung, máu tươi vẩy ra. Trước mắt một màn này để không ít người, dị tộc võ giả ra đầu tê dại một hồi. Lão giả này thực tế quá cường đại. Lão giả điên lại liên tục giết mấy vị dị tộc cường giả. Giờ phút này, chỗ ở phía dưới Diệp Khinh Vân chính tay phải thành quyền, hướng phía trước vung lên, đúng là xuất hiện một đạo long âm, ngay sau đó, một đầu ngàn mét tự long nổi lên, tuy là này rồng không đủ lão giả điên lớn, nhưng trước mắt một màn này cũng là để không ít võ giả nhao nhao kinh hãi. Gia hỏa này vậy mà tại học trộm lão giả điên thần long quyền, đồng thời còn học được ra dáng, quá bất khả tư nghị. Đầu kia cự long hướng phía trước phóng đi, cùng cự sơn đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi cao sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Còn có thể. Đúng lúc này, một đạo tang thương âm thanh âm vang lên. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên run rẩy một chút, ngẩng đầu, liền phát hiện chẳng biết lúc nào lão già điên kia xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ phút này, lão già điên kia đôi mắt khó được hiện ra một vòng rõ ràng, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, "Ngươi đi theo ta đi." Nói xong lời này, lão già điên liền hướng phía trước đi đến. Hắn lại khôi phục điên khủng khủng trạng thái bên trong. Chương 3079, đều chết. Chương 3079, đều chết. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, hoặc là đi theo lão già điên, hoặc là rời đi. Vị tiền bối này điên cùng cùng, không chừng hắn sẽ ra tay với ngươi, Diệp huynh, ngươi nhưng phải nghĩ lại à. Bên người, thân thể trắng sắt trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, mặc cho ai nấy đều thấy được vị lão giả này chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối có thể dùng khủng bố như vậy bốn chữ để hình dung. Đi theo tha thân hậu, nguy cơ trùng trùng. Mang theo mặt nạ vàng kim Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo lão giả điên sau lưng. Hắn muốn nắm giữ lão giả điên kỹ năng, thì như lúc trước chiêu kia thần long quyền, lại tỉ như vừa rồi lão giả chỗ thi triển thân pháp, kia thân pháp quá mức quỷ dị mà cất bước. Vừa rồi, lão giả liền dùng chiêu này thẳng hướng ngàn ma, đánh cho ngàn ma trở tay không kịp, ho ra đầy máu. Thân thể trắng sát thấy thế, hắn cũng không cùng đi. Hắn cảm thấy đi theo lão giả bên người thực tế quá nguy hiểm. Lão giả điên không để ý đến sau lưng theo hắn Diệp Khinh Vân, không ngừng mà tiến lên, một bên tiến về, một bên điên điên khủng khủng nói một chút để Diệp Khinh Vân khó mà minh bạch đến. Chết, đều chết, đều chết. A, a, a. Diệp Khinh Vân cảm thấy không hiểu thấu. Đúng lúc này, phía trước hư không nứt ra một cái người, ngay sau đó, một đầu dài đến vạn mét côn trùng hiện hiện ra, đầu này côn trùng rất là buồn nôn, trên thân răng đầy vảy màu đỏ ngòm, toàn thân trên dưới tản ra mùi thối, để người vừa nghe liền muốn nôn mửa. Người đeo mặt nạ bằng vàng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi giết tộc nhân của ta, hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục, cùng ta kia đáng thương tộc nhân chôn cùng đi. Đầu này vạn mét dài côn trùng miệng nói tiếng người, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, toàn thân sát ý lâm nhiên. Đầu này trùng tộc võ giả tu vi kinh người, cao tới thần đế cảnh cửu trọng. Diệp Khinh Vân bất quá là thần đế cảnh ngũ trọng tu vi, như thế nào cùng nó đấu? Nhưng mà, hắn đôi mắt lấp lóe, học lão giả điên trước đó động tác, làm xuất thần kỳ thần long quyền đến. Oeng! Một quyền đánh ra, lập tức, nắm đấm chỗ bùng lên lấy bóng ánh kim quang, một đạo long ngâm mãnh vang lên. Một đầu cự long phóng lên tận trời, thẳng hướng đầu kia dài đến vạn mét côn trùng mà đi. Muốn chết! Côn trùng miệng nói tiếng người, lạnh lùng mở miệng nói. Tràn ngập vậy màu vàng kim thân thể run lên bần bật, chết xạ ra số đạo quang mang đến, mỗi một đạo quang mang tựa như là như mưa to hướng phía Diệp Khinh Vân thế công va chạm. Rất nhanh, hai chiêu đụng vào nhau. Veng, veng, veng. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Phốc. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, hắn dù sao tu vi cùng đối phương chắc hẳn, trên lệch quá lớn. Phía trước vạn mét rắn biến thành một đạo dáng người khôi ngô yêu dị võ giả, trên bộ ngực có 18 con đôi mắt, rất là quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn lại, bước ra một bước, liên tục đập. Diệp Khinh Vân liên tục lui lại, đối phương thân pháp quá mức kinh người. Trong miệng hắn cuồn thổ máu tươi. Đúng lúc này, trước người, kia điên điên khủng khủng đạp trong hư không lão già điên bỗng nhiên đi tới. Hắn nhìn xem chủng tộc võ giả, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cầm nắm đấm, trực tiếp hướng phía trước đánh tới, thẳng đến đối thủ. Oeng. Cái này xem xét như đơn giản một quyền đánh vào chủng tộc võ giả bên trái kiên bằng thượng, lập tức, cái sau bả vai cuồng rung động, dòng máu màu xanh lục phun trào ra. Bụt bụt bụt. Chủng tộc võ giả lui ra phía sau mấy bước, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước vị kia có tóc trắng thơ, xem ra điên điên khủng khủng lão giả, trong lòng sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi. Thật đáng sợ. Hắn mãnh xoay người. Nhưng mà, lão giả chân phải phóng ra một bước, liền một bước này trong chốc lát liền là xuất hiện ở trước người hắn, vẫn là một quyền, chỉ là lần này một quyền này rơi vào bên phải hắn kiên bằng thượng, nương theo lấy long ngâm quanh quần âm thanh, vô cùng kinh khủng. Vị này côn trùng thê thảm kêu lớn lên, bên phải thân thể trực tiếp bị lão già điên đập nát, thành bùn máu. A! Hắn kêu thảm một tiếng, tự thành vì thần đế cảnh cửu trọng cấp bậc cường giả sau, hắn chưa hề từng chịu đựng trọng thương như thế. Chết! Hắn tức giận quát, trên bộ ngực còn dư lại đôi mắt tề tề phát sáng, chiếu rọi thiên địa, hư giữa không trung xuất hiện một cái hắc ám chi môn, tản ra hắc ám chi lực, cho người ta một loại cảm giác như địa ngục, quá mức quỷ dị. Nhưng mà, đối này, lão giả điên thần sắc vẫn không có biến hóa. Diệp Khinh Vân thời khắc chú ý đến một màn này, hắn rất muốn nắm giữ lão giả vừa rồi chỗ thi triển thân pháp thần kỹ. Chiêu này quá ra sức, quá cường đại. Lão giả lại thi triển chiêu này, hắn chân phải phóng ra một bước, một nháy mắt liền xuất hiện tại trước người đối phương. Trung tộc võ giả lông mày cao chặt, tranh thủ thời gian bóp lấy thủ ấn, Hắc ám chi môn triệu hoán đi ra, rơi vào trước người hắn, ngăn cản tiến lên lão giả điên. Hắc ám cánh cửa bên trong tản ra khủng bố như vậy năng lượng, khiến cho mảnh không gian này đều ngưng kết lại. Phanh, phanh, phanh. Đối này, lão giả ngay cả liền xuất thủ, tay phải thành quyền, vẫn là thi triển một chiêu kia thần long quyền, ở phía sau hắn như xuất hiện vô số đầu thần long huyễn ảnh, mỗi một đầu thần long đều dài đến vài mét, thân bên trên tán phát lấy hãi nhiên khí tức. Theo cái này từng đầu thần long xuất hiện ở trong không gian, kia phiến hắc ám chi môn đang không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn bị phá hủy một dạng, đáng sợ đến cực điểm. Quyền này mới ra, lập tức, trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang. Kia phiến hắc ám chi môn hoàn toàn không chịu nổi cái này cuồng bạo uy lực, trực tiếp vỡ vụn. Cuối cùng, một quyền này rơi vào chủng tộc võ giả trên thân. Phanh. Vị này trùng tộc võ giả trực tiếp bị lão giả điên đánh bay ra ngoài. Hắn toàn thân xương cốt đều đoạn, máu me đồng địa, xem ra phá lệ thế thảm. Lão giả điên không có tính toán bỏ qua hắn, trực tiếp lao đến, muốn giết hắn. Oeng! Lại một lần xuất thủ, lần này, trùng tộc võ giả trừng lớn hai mắt, mất đi trọng tâm thân thể hùng hăng ngã tại phía dưới mặt sông bên trong. Sông kia mặt bên trong ẩn giấu đi một đầu to lớn yêu thú, máu tâm cá mập. Máu tâm cá mập mở ra huyết buồn đại khẩu, một thanh liền đem trùng tộc võ giả thi thể nuốt xuống, lại nhào vào đến mặt sông bên trong, tóe lên kinh đảo hải lãng. Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, càng phát giác lão già điên thực lực quá mức kinh người, dạng này người của cấp bậc trên thế giới này hẳn là mạnh nhất ta. Chỉ, hắn còn chưa từng gặp qua lão già điên ra 100% lực lượng. Lão già điên giết chủng tộc võ giả sau, liền lại khôi phục điên điên khủng khủng trạng thái, trong miệng không ngừng mà nói để Diệp Khinh Vân không hiểu ra sao đến. Chết, đều chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lão già điên một đường tiến lên, hắn đã là tiến vào tiên lôi cấm vực bên trong. Diệp Khinh Vân chăm chú đi theo lấy, một bên đi theo, một bên trong đầu nghĩ đến lão già điên lúc trước sử dụng chiêu thức. Lúc trước hắn vẫn ở dùng võ đạo thiên nhãn, đến quan sát lão giả xuất thủ chiêu thức chờ một chút. Võ đạo thiên nhãn có thể thả chậm đối phương chiêu thức, cũng bởi vậy, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ chiêu kia thần long quyền. Giờ phút này, phía trước, một mảnh lôi đỉnh, như hải dương mở rộng, tản ra khí tức kinh khủng, bốn phía nhiệt độ tương đối thấp. Chương 3080, Thiên Lôi Cấm Vực, nội bộ chương 3080, Thiên Lôi Cấm Vực, nội bộ Thiên Lôi Cấm Vực. Diệp Kinh Vân đi theo lão giả điên tiến đến. Thiên Lôi Cấm Vực giống như tên của nó một dạng, ở đây, bầu trời đen nhánh vô cùng. Màu đen tầng mây đè xuống, khiến cho toàn bộ bầu không khí đều rất kiềm chế, để người trong lòng cảm giác nặng nề. Bốn phía có vô số ngọn núi mạch. Giờ phút này, không ít người, dị tộc võ giả đều tiến đến, bọn hắn tới đây là vì tìm kiếm diễn binh. Thiên Lôi Cấm Vực bên trong có không ít diễn binh, nếu có được đến, đối với mình thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Lão giả điên một đường tiến lên. Diệp Kinh Vân chăm chú đi theo lấy, một bên đi theo, một bên thì là tại học tập lão giả điên thân pháp. Lão giả điên dẫm lên thân pháp quỷ dị, thân thể liên tục lấp lóe, lơ lửng không cố định. Theo tiến lên, Diệp Kinh Vân đi tới một cái thần bí địa phương. Nơi này hẳn là Thiên Lôi Cấm Vực nội bộ. Ở nơi đó, hai tòa kinh thiên pho tượng đứng sừng sững lấy. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn một chút, trên dưới quan sát. Trong đó một tòa pho tượng dáng người thẳng tắp, phi thường khỏe mạnh, hắn có một đầu nồng đậm sợi tóc màu vàng nóng, trên trán có một cây kim sắc sừng rồng. Mặt khác một tòa pho tượng ai hùng kiếp người, một đầu tóc bạc, tóc dài tới eo, khuôn mặt điêu khắc rất tinh xảo, góc cạnh rõ ràng. Hai tòa pho tượng, trong tay đều là cầm một thanh trường mâu, đan xen vào nhau, như bị ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào. Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước, phát hiện ra tại đó còn có một vòng ánh sáng, giống như là một cái truyền tống trận một dạng. Cũng không biết lão giả tới đây là làm gì. Coi như lão giả điên tiến lên trước một bước thời điểm, đột nhiên, kia hai tòa pho tượng run lên bần bật, trên thân đá vụn vậy mà bắt đầu vỡ ra, như mạng nhện một dạng lan tràn ra, sau đó vang một tiếng, toàn bộ pho tượng vỡ vụn, ngay sau đó, hai người đều là từ đó đi ra. Bọn hắn vừa đến, lạnh lùng vô tình, không có một chút xíu tâm tình chập chờn, đi lên liền đối lão giả điên xuất thủ, lôi đỉnh thủ đoạn, khủng bố như vậy. Lão giả điên đại chiến hai người, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ngươi căn bản nhìn không ra hắn đôi mắt có cái gì sợ hãi, có cái gì sợ hãi, ngươi thấy chỉ là bình tĩnh, lạnh nhạt. Như hết thảy khó khăn đều không phải khó khăn. Kia hai tòa pho tượng hóa thành thực lực võ giả ngập trời, tu vi cũng là tại thần đế cảnh cửu trọng, nhưng so với bình thường thần đế cảnh phải cường đại hơn nhiều. Bọn hắn tề tề xuất thủ, trong tay trường mâu hất lên, lập tức một đạo hàn quang lấy lôi đỉnh tốc độ hướng phía trước bắn tới. Lão giả điên vẫn là sử dụng thần long quyền, một quyền tiếp lấy đấm tới một quyền. Không thể không nói, cái này thần long quyền uy lực tuyệt luân, không thể khinh thường. Vành, vành, vành. Tại lão giả điên thần long quyền uy lực hạ, cái này trong tay hai người trường mâu đều là vỡ vụn. Hai vị võ giả kinh hãi. Đây chính là diễn binh à, vẫn là bảy cấp diễn binh, cứ như vậy bị lão giả điên cho đánh nát. Quả thực kinh người. Vị kia có được kim sắc góc nhọn võ giả lạnh hừ một tiếng, hắn trên trán kim giác bắn ra một đạo hừng hực thần quang đến, chẳng phá thước cùng, hướng phía lão giả điên trùng trùng điệp điệp mà đi. Lão giả điên phất ống tay áo một cái, lập tức một đạo hàn quang nổi lên, giống như lưỡi dao hướng phía trước nhanh chóng mà đi, nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp. Hưu. Vị võ giả này cánh tay tại chỗ bị chạm gãy xuống, bạch cốt sầm sầm. Lão giả điên không có ý định cho võ giả mảy may thở cơ hội, lại lần nữa tiến lên, thi triển thân pháp, một cái mắt, hắn chính là đi tới kim giác võ giả trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, quyền thế càng thêm kích người, khủng bố như vậy, làm cho vùng hư không này đều run rẩy một cái. Oeng. Hư không đống nhiên lắc một cái. Vị kia kim giác võ giả thân thể cuồng rung động, sau một khắc, lão giả điên gào thét mà đến, một quyền lại lần nữa nổ bắn ra mà đến. Một quyền này trực tiếp đánh vào kim giác võ giả trên thân, một trái tim đều bị đánh ra. Kim giác võ giả thân thể cuồng rung động, giống như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Một vị khác ngân giác võ giả thấy cảnh này, da đầu đều run lên, lão giả điên này thực lực quá khủng bố, để hắn rất là giật mình. Phanh, phanh, phanh. Lão giả điên quyền pháp kinh người, quyền ý ngập trời. Tại hắn liên tục thế công hạ, bốn phía sơn xuyên đại địa đều đang run rẩy lấy. Một mảnh máu tươi vẩy ra mà ra. Hai vị từ pho tượng diễn biến mà đến võ giả toàn bộ bị lão giả điên đánh cho phế phẩm, xương ngực vỡ nát, tạng phủ đều thành thịt nát, hạ trạng rất thê thảm. Phanh. Đây là một trường giết chóc. Giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn. Lão giả điên giải quyết hai vị này võ giả sau, liền điên điên khủng khủng hướng lấy phía trước đi đến, bước vào đến phía trước trận pháp vòng sáng bên trong. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhanh chóng chạy đi lên, đi theo lão giả điên, hắn muốn nhìn một chút lão giả điên đến tụt cùng muốn làm gì. Theo tiến lên, quang mang lóe lên. Diệp Kinh Vân phát hiện mình đi tới mặt khác một phiến thế giới bên trong. Ở nơi đó có một chiếc to lớn chiến thuyền. Chiến thuyền màu đỏ ngòm to lớn vô cùng, giống như là một khối huyết sắc thiên thạch đứng vững ở đó. Nó phảng phất có sinh mệnh một dạng, như một viên lớn trái tim đang ngảy nhót lấy. Chiến thuyền màu đỏ ngòm. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem chiếc này to lớn chiến thuyền, khẽ chau mày. Lão giả điên đi vào. Diệp Kinh Vân chăm chú đi theo tại sau lưng. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào chiếc này chiến thuyền màu đỏ ngòm bên trong. Chiến thuyền rất lớn, có thể so với là một tòa thành trì nhỏ. Mà lại, chiếc này trên chiến thuyền có trận pháp, tản ra hãi nhiên khí tức. Lão giả hướng phía trước đi, bộ pháp quỷ mị. Diệp Kinh Vân cùng ở sau lưng lão ta. Bởi vì chiếc này trên chiến thuyền có rất nhiều trận pháp, Diệp Kinh Vân sợ giẫm lên những trận pháp này, cho nên muốn đi lão giả điên trô đi qua lộ tuyến. Lão giả điên này như tới qua chiếc này chiến thuyền màu đỏ ngòm, quen thuộc nơi này hết thảy trận pháp, hắn hành tẩu như một trận như gió mát thổi qua. Thời gian dần qua, bọn hắn đi tới một tòa trong tế đàn. Đúng, chiếc này chiến thuyền màu đỏ ngòm bên trong lại có một tòa tế đàn. Phía trên tòa tế đàn này có một cái quan tài, trên quan tài nằm một nữ tử, rất đẹp, làn da tuyết trắng, giờ phút này, nàng chính nhắm mắt lại, âm u đầy tử khí. Đây là một cỗ thi thể. Lão giả điên nhìn xem trên quan tài nữ tử, thời gian dần qua, một đôi trong mắt khó được hiện ra một tia thanh minh, ta vẫn là không cách nào cứu ngươi.
Nàng là ai?
Nữ nhân của ngươi.
Sau lưng, Diệp Kinh Vân dò hỏi.
Đối, nữ nhân của ta.
Lão già điên mở miệng nói, nhưng nàng chết.
Vì sao mà chết?
Diệp Kinh Vân hỏi, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút nữ tử này hẳn không phải là nhân tộc.
Nữ tử này trên trán có hai cây đồ vật, có điểm giống là tinh linh tộc.
Bởi vì ta mà chết.
Lão già điên nói.
Đồng nhiên, cả chiếc chiến thuyền run lên bần bật, bốn phía trận pháp tể tể thôi động.
Không tốt, Na Ta nhân đến.
Lão già điên mở miệng nói.
Diệp Kinh Vân nhướng mày, liền hướng phía nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía xuất hiện đại lượng hắc vụ.
Hiu.
Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi.
Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, tay hắn cầm lịch thiên kiếm, hướng thẳng đến phía trước vung lên.
Bèn,
chỉ thấy tại trong tầm mắt của hắn thêm ra một cái dương nhanh múa vút quái vật, hắn cầm trong tay một thanh lưới dao, từ trên xuống dưới, hướng phía Diệp Kinh Vân hung hăng bổ tới, trong hư không xẹt qua một đạo hàn quang đến, phản phất có thể đem không gian xé nát một dạng, khủng bố như vậy.
Chương 3081, ta hồn nhất tộc chương 3081, ta hồn nhất tộc cũng không biết lấy ở đâu sương mù, trong sương mù ẩn giấu đi từng đầu ác ma, bọn hắn dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới.
Diệp Kinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, lấy kiếm ngăn cản,
cũng dám tự tiện xông vào nơi đây, không biết sống chết.
Đúng lúc này, chiến thuyền bốn phía vậy mà xuất hiện một phiến bông dương đại hải.
Cái kia đạo quỷ dị thanh âm chính là từ kia trong biển rộng chuyển tới, làm cho tâm thần người cuồng rung động, không gian bốn phía đều phảng phất muốn run lên một cái.
Giờ phút này, lão già điên như sa vào đến loại nào đó trong trầm tư, liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn quan tài bên trong duyên dáng yêu kiều nữ tử.
Sương mù màu đen bên trong, truyền đến từng đạo yêu dị thanh âm, những này ác ma dương nhanh múa vút hướng phía lão già điên thân đi lên.
Nhưng mà, tại lão già điên bộ tử thượng treo một chuỗi Phật châu.
Khi những này ác ma đánh tới thời điểm, sâu này Phật châu tách ra hóng ánh kim quang, ánh sáng thần thánh, xua đổi lấy bốn phía hắc ám.
Đám ác ma lùi gấp, tiến tới đem mục tiêu chuyển rời đến trên người Diệp Kinh Vân.
Ánh mắt của bọn nó huyết hồng vô cùng, tựa như là hồng bảo thạch một dạng, lóe ra sát ý điên cuồng.
Diệp Kinh Vân ám kêu không tốt, tranh thủ thời gian cương lịch thiên kiếm, hướng phía trước tung đi.
Nhưng mà, những này ác ma như có thể không nhìn kiếm thế công, kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, lại không cách nào tổn thương đến bọn hắn.
Diệp Kinh Vân lại lần nữa gọi một tiếng không tốt, đương nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước lão giả chiêu thức
Thần Long Quyền,
tay phải nắm thành quả đấm, sau đó đống nhiên hướng phía trước vung vậy mà đi, lập tức, năm đấm màu vàng nóng hiện trong hư không, nương theo lấy chính là một đạo vang dội long âm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa.
Veng,
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 kim quang bùng lên hạ, những này ác ma tể tể run lên, nhao nhao lui ra phía sau, tan thành mây khói.
Quả nhiên hữu dụng.
Diệp Kinh Vân đôi mắt sáng lên.
Hắn phát hiện Thần Long Quyền có ánh sáng thần thánh, nhưng khu trục những này ma quỷ.
Đúng lúc này, phía trước, bốn đầu ma quỷ xách một cái quan tài, hướng phía bên này nhìn đến.
Sau đó, bọn chúng đem cái này cố quan tài nắp quan tài mở ra, quang mang chiếu dọi xuống, một trương nữ nhân mặt đập vào mi mắt,
mặt nàng thảm bại như tờ giấy, vợ môi bôi lên như máu, gương mặt kia khuynh quốc khuynh thành, chỉ là giờ phút này cho người ta một loại cực kỳ âm trầm tà ác cảm giác, để người không khỏi run rẩy một chút.
Đống nhiên, một đôi tròng mắt đống nhiên mở ra, lộ ra tinh hồng chi quang.
Nàng nhanh chóng thẳng hướng phía trước nhìn lại, đợi đến trông thấy Diệp Kinh Vân sau, một con trắng bệnh dài nhỏ bàn tay tựa như tia chớp hướng lấy Diệp Kinh Vân cổ chụp tới, muốn đem hắn bẻ vụn.
Tu vi của nàng cao tới thần đế cảnh cửu trọng.
Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, lão già điên xuất hiện.
Hắn thi triển một chiêu Thần Long Quyền, một quyền đánh ra ngoài.
Oanh!
Quyền pháp kinh người, kim quang nở rộ, một đạo long ngâm vang lên, một đầu cự long lao xuống mà đi, thẳng hướng nữ thi đánh tới.
A!
Một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai vang lên.
Nữ thi thân thể mềm mại run lên, lùi ra phía sau mấy bước, trong miệng chảy kim sắc máu tươi.
Ta hồn nô nữ.
Lão già điên như không còn điên, hắn nhìn chằm chằm phía trước nữ thi, thanh âm trầm thấp, "Đạo, mang ta đi Vô Tận Luyện Vực, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết."
Vô Tận Luyện Vực, há lại ngươi có thể đến liền địa phương có thể đi?
Vị yêu nữ thi phát ra bén nhọn thanh âm, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào lão già điên, "Ngươi muốn đem thê tử ngươi hồn phách cứu ra?
Ngươi đừng nằm mơ.
Thê tử ngươi hồn phách chính là ta Tà Hồn Nhất Tộc.
Năm đó ngươi yêu ta Tà Hồn Nhất Tộc thánh nữ chính là đã là cái sai lầm.
Năm đó là ta không có thực lực cho nên mới để các ngươi bắt đi Linh Nhi."
Giờ phút này, lão già điên hai mắt hiện ra kiên định chi quang, nhìn chằm chằm phía trước nữ thi, "Nhưng bây giờ, ta sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay, ta nhất định sẽ cứu ra nàng đến."
Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn nâng lên, một chỉ chính là hướng phía trước chỉ đi.
Lập tức, nữ thi hoảng sợ phát hiện bốn phía áp lực đột nhiên tăng lên, tựa như 10 tòa núi lớn hướng phía trên người nàng ép đi, loại cảm giác này phi thường không tốt.
Diệp Kinh Vân nhìn xem đây hết thảy, có chút hiểu rõ lão già điên.
"Mang ta đi đi."
Lão già điên mở miệng nói.
Nữ thi nghiến răng nghiến lợi, nàng biết mình không phải lão già điên đối thủ.
"Nghĩ không ra, năm đó trong mắt ta giống như sâu kiến ngươi, sẽ trở nên cường đại như vậy."
Nữ thi một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào lão già điên.
"Tốt, ta dẫn ngươi đi, bất quá, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết."
Nữ thi mở miệng nói.
Nàng vất ống tay áo một cái, lập tức, kia chiếc to lớn chiến thuyền bắt đầu xông vào mặt biển, hướng phía trước nhanh chóng tiến lên.
Mảnh này biển cả rất rộng.
Giờ phút này, trời rất đen, phía trên có màu đen tầng mây, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên.
Diệp Kinh Vân đứng tại lão già điên sau lưng, đứng tại trên bông thuyền, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, tùy ý gió thổi tới, tóc dài theo gió tung bay.
Lão già điên nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, bỗng nhiên nói, "Nghĩ không ra vừa đến này liền gặp được nghịch người của thiên tộc."
"Tiền bối."
Diệp Kinh Vân chắp tay.
ta lúc trước còn cùng một vị nghịch người của thiên tộc tiến vào mặt khác một mảnh tinh không bên trong, đuổi theo võ đạo chi cảnh. Lão già điên nói, mặt khác một mảnh tinh không. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, chợt nói, còn có mặt khác một mảnh tinh không. Đối. Lão già điên nói, chúng ta chỗ tinh không vì hạ đẳng tinh không, mà đổi thành bên ngoài một mảnh tinh không vì thượng đẳng tinh không. Hán Kiên nhận nói, người bình thường căn bản cũng không biết những chuyện này. Tại chúng ta phiến tinh không này bên trong, võ giả tu vi cao nhất chỉ có thể tại thần đế cảnh tụ trọng, muốn đột phá tu vi, kia liền cần tiến vào mặt khác một đại tinh không chung. Phiến tinh không này tên là Lên Đồng tinh không, mặt khác một mảnh tinh không tên là Thượng Thần tinh không. Từ phiến tinh không này tiến vào mặt khác một mảnh tinh không, cần muốn đi vào đường hầm không thời gian. Ngươi về sau liền sẽ biết. Vị Tiêm Lịch tiên tộc tiền bối hiện tại như thế nào? Diệp Kinh Vân hỏi. Còn ở bên kia? Lão giả mở miệng nói, nơi đó có rất nhiều nghịch người của thiên tộc. A. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, kinh hô liên tục, thế giới này thật là quá lớn, không thiếu cái lạ. Tốt, nhanh đến, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Nếu có thể học được ta 6 đạo chiến pháp, lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên mấy lần. Lão giả nói. Phía trước, mê vụ nồng đậm. Ở nơi đó có một mảnh ao nước, trong ao ngồi xếp bằng lấy một đạo tang thương thân ảnh, toàn thân trên dưới tản ra khí thế kinh khủng. Hắn trên người có vô số đạo xích sắt, mỗi một đạo xích sắt bên trên đều có phù văn lấp lóe. Đây là ta hồn nhất tộc trấn thủ người, một cái ca nguyện sa đoạn nhân tộc. Lão giả mở miệng nói. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở mắt ra, bắn ra kim quang lóe ánh, hắn nhìn xem lão già điên, liền nâng tay phải lên, hướng phía trước vung lên, lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo cự đại quang mang, giống như hình quạt hướng phía lão già điên mà đi. Lão già điên lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là phất ống tay áo một cái, đồng thời nói, nắm giữ 6 đạo chiến pháp, trên thân sẽ hiện ra 6 chữ chiến nói. Liền thấy lão già điên quanh thân hiện ra 6 cái ám kim sắc chữ lớn, đều là chiến chữ. Chương 3082, 6 đạo chiến pháp chương 3082, 6 đạo chiến pháp lão già điên lần thứ nhất tế ra 6 đạo chiến pháp ra. 6 cái ám kim sắc chiến chữ vờn quanh ở chung quanh hắn, như có sinh mệnh, lập tức, ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, một trận gió lốc của tới, phá hủy lấy phương thiên địa này. Giờ phút này, lão già điên tay phải thành quyền, hướng phía trước vung lên. Lập tức, nắm đấm chỗ bùng lên lấy kim quang. Tại 6 đạo chiến pháp hạ, lực chiến đấu của hắn vậy mà là tăng lên dòng dã gấp 12 lần, khủng bố như vậy. Tại xuất thủ thời điểm, lão già điên vẫn không quên nói với Diệp Kinh Vân, 6 đạo chiến pháp, mỗi thu hoạch được một cái ám kim sắc chiến chữ, liền có thể thu được tăng lên 2 lần lực công kích. 6 đạo chiến pháp hình thành sau, ngươi sẽ thu hoạch được gấp 12 lần lực công kích. Lão già điên bản thân lực công kích liền rất kinh người, bây giờ, sức chiến đấu tăng lên gấp 12 lần, hắn lực sát thương liền càng kinh người hơn. Một chiêu này xuống dưới, đối phương ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thân thể liền bạo tạc, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Kinh Vân hoảng sợ nhìn xem một màn này. Giờ phút này, lão già điên đi đến bên cạnh hắn, nâng lên như vỏ cây tay, nhẹ nhàng địa điểm trên trán Diệp Kinh Vân. Lập tức, 6 đạo chiến pháp tin tức giống như thủy triều tràn vào đến trong cơ thể Diệp Kinh Vân. Tiền bối, xưng hô ngươi như thế nào? Diệp Kinh Vân mặt mũi tràn đầy cảm kích ngẩng đầu, nhìn xem lão già điên. Ta gọi Hoa Trường Sinh. Hoa Trường Sinh mở miệng nói, những chiêu thức này toàn bộ là ta sáng tạo ra đến, ta muốn đem y bát của ta truyền thừa cho ngươi. Diệp Kinh Vân nghe nói, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Hoa Trường Sinh. Người trước mắt tuyệt đối là một vị võ đạo thiên tài, có thể sáng tạo ra bực này cường đại chiêu thức, quả thực hãi nhiên. Giờ phút này, Hoa Trường Sinh hướng phía trước đi đến. Diệp Kinh Vân chăm chú đi theo lấy hắn. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong một vùng đất hoang, rậm rạp cổ mục, nguy nga núi xanh, còn có khoáng đạn sơn cốc. Nơi này chính là Tà Hồn nhất tộc chi địa. Chỉ là nơi đây một mảnh âm u đầy tử khí. Tại phía trước có một cái cực lớn cổ bảo. Cái này cổ bảo tràn ngập cổ ý, giống như là thật lâu liền tồn tại, làm cho tâm thần người ngộp nước. Theo tiến lên, Diệp Kinh Vân cảm thấy mình hô hấp đều trở nên nặng nề, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy lấy. Đây là cái gì cổ bảo? Vì sao có thể cho hắn như vậy cảm giác? Giờ phút này, Hoa Trường Sinh đối Diệp Kinh Vân nói, người đứng ở chỗ này. Sau đó, hắn từng bước một hướng lấy phía trước đi đến, màu trắng như tuyết tóc dài theo gió tung bay, như cựu thiên thác nước bay lên lấy. Hắn hướng phía trước tòa kia cổ bảo mà đi. Diệp Kinh Vân thời khắc lưu ý lấy lão già điên. Hắn biết lão già điên muốn xuất thủ. Khi trước Hoa Trường Sinh tiến lúc, tại cổ bảo phía trên, một vị có được con mắt thứ ba dị tộc võ giả ngạo nghệ đứng vững. Ta hồn nhất tộc là rất dị loại chủng tộc, hắn bao quát các loại chủng tộc. Phàm là trên đỉnh đầu có một đoàn xương mù màu đen đều là ta hồn nhất tộc, điều này đại biểu lấy linh hồn của bọn hắn đã đắp lên dao. Tại cổ bảo bốn phía có đủ loại trận pháp, có rất nhiều sinh tử đại trận. Bất quá, nương theo lấy Hoa Trường Sinh tiện tay vung lên, những trận pháp này lộ ra rất không chịu nổi một kích, nhao nhao bị hắn phá hủy đi. Diệp Kinh Vân hoảng sợ nhìn xem một màn này, Hoa Tiền Bối thực lực quá khủng bố, sức chiến đấu kinh người, những trận pháp này căn bản là khốn không được Hoa Tiền Bối. Ân, ngươi rất cường đại. Giờ phút này, kia đạp trong hư không có con mắt thứ ba dị tộc võ giả nhìn chằm chằm phía dưới từng bước một đi tới Hoa Trường Sinh, như là bình luận. Thế nhưng là, ngươi quá mức tự phụ. Ngươi chỉ có một người, đồng thời ngươi còn mang theo một cái vướng đưa đến. Ta rất bội phục ngươi, biết rõ hẳn phải chết, miễn cưỡng tới muốn chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Trong miệng hắn vướng víu dĩ nhiên là chỉ Diệp Kinh Vân. Hoa Trường Sinh căn bản không có để ý tới vị này dị tộc võ giả, hắn từng bước hướng phía trước đi đến, thẳng hướng cổ bảo mà đi. Và anh. Đúng lúc này, cổ bảo chi chi truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, làm cho phiến thiên địa này đều ngưng kết lại, mà lại nhiệt độ đang không ngừng tăng vọt. Một đầu đen phượng hoàng phe phẩy cánh khổng lồ nhanh chóng mà đến, Nó toàn thân trên dưới bị ngọn lửa màu đen bao vây lấy, tựa như là tắm rửa thần hỏa mở dạng, vừa xuất hiện, một cỗ sát khí chính là phóng lên tận trời, làm cho tâm thần người đều là run lên. Đây là một đầu tu vi cao tới thần đế cảnh cửu trọng võ giả. Một đạo lại một đạo quang mang từ thần bí trong pháo đài cổ liền xông ra ngoài. Một tôn lại một tôn cao thủ dáng lâm tại lão giả bốn phía. Nhân tộc, ngươi tới đây muốn chết sao? Một vị dị tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, ngôn ngữ bất thiện, thanh âm băng lãnh. Ngăn ta người, chết. Lão giả không có nói quá nhiều, liền một câu như vậy ngắn gọn lại đại biểu cho hắn sát ý trong lòng. Ha ha. Nhân loại, ngươi liền một người mà nói, chúng ta nơi này có hơn 10 vị ứng giả, đồng thời, tu vi của chúng ta đều đạt tới thần đế cảnh cửu trọng bên trong, ngươi cảm thấy có thể một người chiến thắng chúng ta nơi này tất cả võ giả? Quả thực là si nhân nằm mơ. Vị kia có được con mắt thứ ba dị tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, hắn đôi mắt rất quỷ dị, không có trong mắt, hoàn toàn đỏ đậm, sát ý lăng nhiên. Ồn ào. Hoa Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, đột nhiên, hắn nâng lên tay phải, hướng thẳng đến vị này dị tộc võ giả điểm tới. Thần kỹ, thần dương chỉ. Băng lanh thanh âm rơi xuống, lập tức, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy một đạo hóng ánh kim quang, tựa như là một tia sáng thẳng hướng phía trước mà đi, đâm rách toàn bộ thương khung. Bèn, đạo kim quang này rơi vào vị kia dị tộc võ giả trên trán. Lập tức, vị này dị tộc võ giả trên trán đôi mắt ba một tiếng vỡ vụn, máu tươi như nước suối hiện ra đến. A a a. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Bốn phía cường giả nhìn thấy một màn này, đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước kia bình tĩnh tự nhiên lão giả. Lão giả này thực lực cũng quá khủng bố đi, thực lực quá cường đại đi. Thụ thương dị tộc võ giả đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Lão giả này vậy mà để hắn mất đi con mắt thứ ba, muốn chết. Lão giả, ta muốn giết ngươi. Dị tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, thẳng hướng lão giả mà đi, tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, một đạo lôi đỉnh lao nhanh, sau đó một thanh lôi đỉnh trường mâu xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Hắn thả người nhảy lên, cầm trong tay lôi đỉnh trường thương, hung hăng hướng phía lão giả mà đi. Hoa Trường Sinh cười lạnh, tay phải nâng lên, hung hăng vung lên, lập tức, một cơn gió lớn đánh tới, trực tiếp rơi vào vị này dị tộc võ giả trên thân. Oeng! Thân thể của hắn giống như đạn pháo một dạng hung hăng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào phía trước bên trong. Cái này sau lưng những này dị tộc võ giả ngẩng đầu, thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người. Lão giả này mạnh như vậy? Phải biết, lúc trước vị kia dị tộc võ giả thực lực tuyệt đối không kém, hắn đã sớm bước vào đến thần đế cảnh cửu trọng bên trong, thực lực phi phàm, nhưng mà, hắn ngay cả trở tay năng lực đều không có. Lão giả cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Thân thể của hắn cùng rung động, miệng phun máu tươi, thể nội khí huyết bất ổn, vậy mà là trực tiếp chết đi. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, đôi mắt lấp loé. Chương 3083, phẫn nộ tiền bối. Chương 3083, phẫn nộ tiền bối. Ta là tới tìm về nữ nhân ta hồn phách, không cho phép ai có thể lăn ra ngoài, không phải đừng trách ta vô tình. Hoa Trường Sinh bá đạo mở miệng nói, hắn ngạo nghễ đạp trong hư không, một đầu tuyết trắng tóc dài theo gió tung bay, tại hắn quanh thân có 6 cái ám kim sắc chữ, lóe lên lóe lên. Ngươi muốn nữ nhân kia hồn phách có phải là gọi Triệu Linh Nhi? Đương nhiên, một vị có được 3 đầu 6 tay võ giả chậm rãi mở miệng nói, một thân tu vi cao tới thần đế cảnh cửu trọng. Ngươi biết? Hoa Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước 3 đầu 6 tay võ giả, hung hăng mở miệng nói, "Biết, bởi vì nàng chết, ta tận mắt nhìn thấy hồn phách của nàng bị vẫn đến địa ngục liệt hỏa bên trong. Cho nên, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này cũng không chào đón ngươi." Vị này dị tộc võ giả lạnh lùng nói. Giờ phút này, Hoa Trường Sinh hít thật sâu một hơi lạnh, hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, một đôi tròng mắt biến đến đỏ bừng vô cùng. Tinh hồng chi quang không ngừng lóe ra, để người nhìn sẽ có một loại cảm giác da đầu tê dại. Đã như vậy, kia toàn bộ các ngươi chết hết đi, đều cho Linh Nhi chôn cùng. Hoa Trường Sinh lạnh lùng mở miệng nói, tại thời khắc này, hắn trực tiếp xuất thủ. Lập tức, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sát khí trên người của Hoa Trường Sinh, đạo này sát khí trực trùng bất tiêu, làm cho mảnh không gian này đều ông ông run lên, khủng bố như vậy. Hưu, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, thân ảnh của Hoa Trường Sinh đột nhiên đi tới một đầu trước người Hắc Phượng Hoàng. Đầu này đen phượng hoàng toàn thân bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, còn như thần quang nở rộ một dạng, làm cho không gian bốn phía đều ngưng kết lại. Nó phe phẩy cánh, quái khiếu liên tục. Hoa Trường Sinh nổi giận, quanh thân bị lục đại ám kim sắc chiến chữ vây quanh, xuất thủ, quang mang không ngừng lấp lóe, đem đầu kia đen phượng hoàng nuốt mất xuống dưới. A a a. Cuối cùng, một tiếng hét thảm truyền ra, khi quang mang biến mất sau, chúng dị tộc võ giả ngẩng đầu, liền hoảng sợ phát hiện ra tại đó, một vị lão giả máu me khắp người. Hắn hai tay trái phải cầm đèn phượng hoàng hai bên thi thể, máu me đầm đìa. Thật là khủng khiếp. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Kinh Vân cũng kinh ngạc đến ngây người. Cường đại đèn phượng hoàng căn bản là không phải là đối thủ của Hoa Trường Sinh. Thực lực của Hoa Trường Sinh quá khủng bố, sức chiến đấu quá mạnh. Giờ phút này, Hoa Trường Sinh đem thi thể như rác rưởi ném xuống đất, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Giờ khắc này, bốn phía dị tộc võ giả đều là toàn thân đống nhiên run rẩy một chút, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Như vậy nghịch thiên lực công kích trên cái tinh cầu này làm sao lại có? Hắn liền tựa như là vô địch chiến thần. Cái này là bực nào thủ đoạn? Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ, như thế nào chém giết đầu kia đen phượng hoàng. Hoa Trường Sinh hướng phía trước đi đến, 6 đạo chiến pháp thi triển đi ra, cường đại lực công kích như mưa to nghiêng rơi xuống dưới, hắn thẳng tiến không lùi, mỗi đi một bước, hư không chính là sẽ chấn động một cái, hắn phảng phất như là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú. Chết. Trong pháo đài cổ lại ra một vị cường giả, hắn toàn thân khí thế cường hãn, đối với lúc trước những dị tộc kia võ giả, hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đây là một vị cự nhân tộc, hắn tự nguyện gia nhập tà hồn nhất tộc. Trên phần đầu có sương mù màu đen quấn. Phanh! Một con to lớn dấu chân gào thét mà đến, tựa như là một tòa núi lớn mạnh một dạng, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy lên. Hoa Trường Sinh đối mặt một cước này, thần sắc hắn không thay đổi, tay phải thành quyền, nắm đấm chỗ bùng lên lấy trong mắt kỳ quang. Sau một khắc, thân hình hắn nhảy lên, sau đó thân hình giống như lợi kiếm liền xông ra ngoài, hữu quyền hung hăng rơi vào phía trước con kia to lớn dấu chân bên trong. Phanh! Lập tức bàn chân kia ấn bạo tạc. Hoa Trường Sinh ngạo nghễ đạp trong hư không, lại lần nữa nắm thành quả đấm, một quyền đánh ra, đánh vào trên người đối phương. Phanh! Cự nhân tộc võ giả thân thể cùng rung động, tựa như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Lại một vị cao thủ vẫn lạc. Hoa Trường Sinh rất điên, những người này toàn diện không phải là đối thủ của hắn. Hư giữa không trung, đông nhiên xuất hiện vô số đạo quang mang, tựa như là đường nét một dạng, những ánh sáng này bên trong mang theo năng lượng kinh người, như một cái lưới lớn một dạng đi về phía Hoa Trường Sinh. Xuất thủ chính là ẩn nút trong bóng tối dị tộc võ giả, này võ giả am hiểu đánh lén. Hắn là muốn cho Hoa Trường Sinh một kích chí mạng. Nhưng mà, để hắn dùng mình chính là thân hình của đối phương đống nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hắn kinh hô liên tục, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, tha thân hậu truyền đến một cỗ lanh ý lao giả tóc trắng xuất hiện ở phía sau hắn, chậm rãi một trường vô ra, rơi vào trái tim của hắn bên trong. Trái tim của hắn trực tiếp bạo tạc. Phanh! Máu tươi văng khắp nơi. Các đại dị tộc võ giả tề tề xuất thủ, những này dị tộc võ giả tu vi toàn diện tại thần đế cảnh cửu trọng, nhưng mà, chiêu thức của bọn hắn tại lão giả trong tay Hoa Trường Sinh, quả thực là không chịu nổi một kích. Bọn hắn tề tề giống to, các loại chiến kỹ tề xuất, lộng lây chiến kỹ toàn diện vẩy vào trên người Hoa Trường Sinh. Nhưng mà, toàn diện bị Hoa Trường Sinh chống đỡ cả lại. Không bao lâu, bốn phía vang lên từng đạo tiếng kêu thê thảm. Đây là một trường giết chóc, đến từ Hoa Trường Sinh đồ sát. Diệp Kinh Vân kinh ngạc mà hoảng sợ nhìn xem giết điên Hoa Trường Sinh. Hắn có thể cảm nhận được nội tâm Hoa Trường Sinh phẫn nộ. Vì có thể cứu sống bạn gái của mình, không xa ngàn dặm tiến về mặt khác một mảnh tinh không, trải qua thiên tân và khổ, trở về sau, lại phát hiện mình nữ nhân hồn phách đã không tại. Là người bình thường đều sẽ phẫn nộ. Hôm nay, Hoa Trường Sinh đem những này dị tộc võ giả giết đến không chừa mảnh giáp. Đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Giờ phút này, toàn bộ đại địa thây ngang khắp đồng. Lão giả đứng tại cổ bảo trước người, gió nhẹ thổi lên hắn tóc trắng, đứng ở nơi đó hắn, cho người ta một loại cô độc cảm giác, như trong biển rộng thuyền cô độc. Oeng. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến, làm cho Diệp Khinh Vân trong lòng run lên, liền thấy lão giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rơi lệ, ngửa đầu khóc lớn. Tuy nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng giờ phút này, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được lão giả. Nữ nhân mình yêu thích đi, đây là rất nhiều người đều chuyện không muốn thấy. Diệp Khinh Vân mấy ngày nay một mực làm bạn tại lão giả điên trước người. Vì cái gì nói lão giả điên? Bởi vì Hoa Trường Sinh lại điên, trở nên cùng ban sơ một dạng, điên điên cùng cùng. Có lẽ là lần này đối với hắn đả kích thực tế quá lớn. Hắn hướng phía trước đi đến, thân pháp rất nhanh, biến mất tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Nhìn qua rời đi lão giả điên Hoa Trường Sinh, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé. Nửa ngày sau, hắn rời đi nơi này. Hắn tu vi hiện tại đã tăng lên tới thần đế cảnh lục trọng, vẫn là cùng trước đó một dạng, đi kiếm chuyện, tăng lên mình nổi tiếng, thẳng đến cuối cùng thu hoạch được vạn tộc tiên tiêu chiến danh hạch. Đương nhiên, những này dị tộc quá đáng ghét, quá mức. Diệp Kinh Vân cần thiết cho những này dị tộc võ giả một cái đấm máu giáo huấn. Ai để bọn hắn ức hiếp nhân loại võ giả? Ai để bọn hắn khinh bỉ nhân loại võ giả? Chương 3084, cá mập tộc chương 3084, cá mập tộc. Một ngày này, Diệp Kinh Vân đi tới một chỗ nhân tộc vị diện. Vị diện này cũng không có lãnh tụ, năm đó sáng tạo ra vị diện này người đã đi về coi tiên. Thành trì bên ngoài, mưa xuân tất tất xuất vương bay xuống. Trên bầu trời nhưng lại có một vòng liệt dương, chán phóng quang mang, tản ra nhiệt độ, không gian bốn phía phảng phất ngừng kết không ít. Giờ phút này, trên đường cái không ít nhân tộc võ giả cực nhanh hướng phía trước bay đi, nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất là bối rối cùng hồi hộp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Kinh Vân đi tại trên đường cái, tùy tiện kéo một vị võ giả, chính là hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Đầu kia dị tộc quái vật lại tới ăn người. Vị võ giả này kêu lên, hắn đã ăn vô số người, mỗi một ngày, nó ít nhất phải ăn hết 100 vị nhân tộc võ giả mới bằng lòng rời đi. Chúng ta đã triệu tập các phương nhân tộc cường giả, hôm nay nhất định phải đem con súc sinh này giết chết. A, quái vật, lại tới. Quái vật, lại là đầu kia quái vật. Đi mau. A a a. Giờ phút này, ngoài cửa thành trở nên sao động cùng lộn xộn, rất nhiều võ giả nhao nhao hô hào, thanh âm bên trong lộ ra bối rối cùng sợ hãi. Giống, giống, giống. Đúng lúc này, một tiếng nặng nề tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ ngoài thành truyền đến. Đạo này tiếng thú gào mang theo đáng sợ cuồng bạo cùng hung lệ. Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian đi theo. Thành trì bên ngoài là một mảnh đại giang. Giờ phút này, đại giang bên trên sóng lớn của trào, to lớn sóng nước hung hăng đập ở trên mặt nước, vang lên xoạt tiếng vang. Bốn phía lao bách tính lòng người bàng hoàng, trên mặt bối rối, tứ tán hướng lấy thành nội chạy tới. Từng đạo cường hãn thân ảnh nhanh chóng mà đến. Giống. Đại giang bên trong lại lần nữa truyền đến một đạo như tê liệt thanh âm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, đinh hay nhức óc, để tâm thần của người ta cũng vì đó run lên. Diệp Kinh Vân đi tại cầu hình vòm bên trên, ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Một con khổng lồ yêu thú đang không ngừng đụng chạm lấy trước phương nguy nga tường thành. Con quái vật này tướng mạo như quái ngư một dạng, trên thân răng đầy vảy màu đỏ ngòm, miệng của nó mở ra, trong miệng tràn đầy dữ tợn giống như cương đao sắc bén lên răng, mang theo hàn ý nó muốn phá tan nguy nga tường thành, xông vào đi vào, đại khai sát giới. Đây là cá mập tộc. Đáng ghét. Cá mập tộc võ giả khi chúng ta nhân tộc là bọn hắn đồ ăn. Thật sự là quá đáng ghét. Bất quá, chúng ta đã mời rất có danh tiếng nhân tộc cao thủ đến đây, chờ chút, liền có thể đem con xuất sinh này giải quyết tại chỗ. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước kia không ngừng va chạm nguy nga tường thành cá mập, mở miệng nói. Diệp Kinh Vân có thể cảm nhận được đầu này cá mập tộc võ giả tu vi, tại thần đế cảnh bắt trọng. Bây giờ tu vi của ta tại thần đế cảnh lục trọng, đồng thời nắm giữ 6 đạo chiến pháp, không biết có thể hay không đánh bại đầu này cá mập tộc võ giả. Diệp Kinh Vân đứng tại cầu hình vòm bên trên, đôi mắt lấp loé không ngừng. Tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, để ta ăn đủ. Các người đám nhân tộc này đồ ăn vị ngon nhất. Đầu này to lớn cá mập mở miệng nói, tại trên người của nó toát ra rất nhiều máu sắc sương mù, ngay sau đó, hắn hóa thành một tôn hình người thân ảnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, một đôi tròng mắt đều là huyết sắc, tại hai cánh tay của hắn bên trên răng đầy vảy màu đỏ ngòm, khiến cho hắn lực phòng ngự kinh người, không gì không phá. Giờ phút này, năm vị nhân tộc cường giả ùn ùn kéo đến, năm người này tu vi đều cao tới thần đế cảnh bắt trọng, bọn hắn tề tề xuất thủ, tay cầm vũ khí. Trong lúc nhất thời, cực kỳ lộng lẫy võ kỹ trong hư không tỏa ra, nhao nhao rơi vào vị kia dáng người khôi ngô cá mập võ giả trên thân. Cá mập võ giả lạnh lùng cười một tiếng, tay phải hướng phía trước mà đi, tay phải của hắn vậy mà là biến thành một đầu cá mập con cá. Đầu này cá mập con cá trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, một thanh liền đem trước người vị võ giả kia đầu lâu căn xuống dưới, máu tươi văng khắp nơi. Một thi thể không đầu rơi xuống. Trước mắt một màn này để không ít người tê cả da đầu. Rất nhiều võ giả đối với vị này cá mập võ giả hận đấu, hận không thể đem đầu này cá mập võ giả thiên đao vạn quả, toái thi bạt đoạn. Còn lại bốn vị nhân tộc cường giả căn bản cũng không phải là đầu này cá mập võ giả đối thủ. Bọn hắn nhao nhao vẫn lạc. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chỉ thấy, một vị thân mặc áo giáp võ giả một cước dẫm tại tường thành trên vách tường, về sau vừa dùng lực, cả người nhảy lên thật cao, hắn đạp trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía trước đầu kia tùy ý giết người cá mập võ giả. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng, là vị tiền bối kia, hắn rốt cuộc đến, hắn một nhất định có thể đánh giết con xuất sinh này, một nhất định có thể. Mọi người reo hò, người đến tên là Dương Húc, tu vi cao tới thần đế cảnh cửu trọng, là nhân tộc một tôn siêu cấp cường giả. Hắn biết được việc này chính là chạy tới, quyết định đánh giết cá mập võ giả, vì nhân tộc đòi lại một cái công đạo. Hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm mạnh tường thành, cả người liền là tựa như lợi kiếm vọt tới, nổi giận một tiếng, xuất sinh, để mạng lại. Kiến nạo, ta nhưng thật lâu không có ăn vào như thế duy mỹ đồ ăn. Cá mập võ giả nhìn chằm chằm phía trước nổ bắn ra mà tới nhân tộc võ giả, liếm môi một cái, nước bọt đều muốn chảy xuống. Dương Húc giận quá, hắn giận quát một tiếng, bộc phát ra khí thế mãnh liệt đến, một thân thần đế cảnh cựu trọng tu vi như núi như biển bạo phát ra, một cây trường thương bị hắn nắm trong tay. Từng đạo đáng sợ thương mang hung hăng hướng phía trước đâm tới. Giống. Nhưng vào lúc này, đầu kia cá mập võ giả đống nhiên mở cái miệng rộng, trực tiếp giống ra ngoài. Quỷ dị thanh âm chấn động thiên địa. Lập tức, kia từng đạo đáng sợ thương mang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhao nhao vỡ vụn. Cái gì? Dương Húc một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, đột nhiên, một cỗ lực lượng như núi như biển đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ năng lượng từ cầm trường thương bên trong tán phát ra, làm cho thân hình hắn lùi gấp, giống như đạn pháo một dạng. Người phía dưới tộc võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao phát ra đạo đạo kinh hô đến. Bọn hắn lúc trước tại nhìn lúc đến Dương Húc, trong lòng hiện lên hy vọng, nhưng giờ phút này, bọn hắn biết Dương Húc căn bản cũng không phải là đầu này cá mập võ giả đối thủ. Đầu này cá mập không võ giả thực lực quá cường đại, quá khủng bố. Đứng tại cầu hình vòm bên trên Diệp Kinh Vân biết vị kia tên là Dương Húc cường giả sợ là đánh không lại đầu này cá mập võ giả. Cá mập võ giả ngửa mặt lên trời phá lên cười, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, tiếng cười của hắn mang theo không còn che giấu trào phúng. Người xung quanh tộc võ giả sắc mặt đều chìm xuống một chút. Rắc rưởi, nhân tộc đều là rắc rưởi, đều là kẻ như run rế, nên bị chúng ta cá mập tộc ăn hết. Các ngươi nhanh chóng mở ra đại môn, hôm nay ta chỉ ăn 1000 người. Cá mập võ giả kêu gào đạo, rất là phách lối, sớm đã đem mình coi là vô địch thiên hạ. Đúng lúc này, một đạo thanh niên thân ảnh đạp không mà đến, xuất hiện tại bên người Dương Húc. Dương Húc vốn cho rằng là cường giả, nhưng tinh tế cảm ứng khẽ đảo, cái sau tu vi chỉ có thần đế cảnh lục trọng. Á chương 3085, bình tĩnh. Chương 3085, bình tĩnh. Than nhẹ một tiếng, Diệp Kinh Vân chân phải phóng ra một bước, nháy mắt, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện bên mình Dương Húc, hắn vốn cho rằng không cần ra tay. Nhưng xem ra, mình là nên xuất thủ, lại không ra tay, kia cá mập võ giả liền thật muốn đem Dương Húc ăn. Giờ phút này, đứng ở bên cạnh Diệp Kinh Vân Dương Húc một mặt mộng bức mà nhìn xem Diệp Kinh Vân. Cái sau tu vi chỉ là tại thần đế cảnh lục trọng, a hắn tới làm gì? Đến tìm cái chết sao? Lấy ở đâu sâu kiến, cũng dám trang anh hùng. Cá mập võ giả lạnh lùng liếc Diệp Khinh Vân một chút, hắn thấy, mình một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Diệp Khinh Vân. Chết. Hắn vất ống tay áo một cái. Lập tức. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lớn giang đô kịch liệt rung động, nước sông nhấc lên ngập trời gợn sóng, sôi trào mãnh liệt. Bốn phía võ giả phát giác được một màn này, tâm thần đều là run lên. Đi. Bên người, Dương Húc một mặt sốt ruột nói, hắn biết đối phương một chiêu thức này uy lực rất cường đại, chính mình cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản được, nhưng mà đứng tại trước người hắn thanh niên lại không nhúc nhích tí nào. Đi a. Dương Húc sốt ruột. Không dùng, bình tĩnh. Diệp Kinh Vân nhìn một chút Dương Húc một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, chật, tay phải hắn nâng lên. Sau một khắc, vụ kia đến gợn sóng nháy mắt xuống dưới. Ân. Cá mập võ giả nhìn xem một màn này, nhướng mày, quái dị trên dưới quan sát Diệp Khinh Vân khẽ đảo, gia hỏa này vậy mà có thể ngăn cản được hắn một chiêu này. Chỉ là thần đế cảnh lục trọng tu vi, ngươi có thể làm đến bước này, đã vô cùng ghê gớm. Rất tốt, ngươi có tư cách trở thành bốn thực vật. Nói, hắn liếm môi một cái, sau một khắc, hắn thân thể run lên, tựa như là một thanh lợi kiếm hướng phía trước đâm tới. Đạp trong hư không Diệp Khinh Vân vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt đen nhánh lóe ra tinh quang, hắn không lùi mà tiến tới, thân thể như một vệ sáng hướng phía trước mà đi, nhanh chóng cùng cá mập võ giả giao chiến lại với nhau. Bốn phía võ giả đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ như thế dũng. Dương Húc lúc đầu mặt lộ vẻ lo lắng, hắn thấy Diệp Khinh Vân nhất định không phải cá mập võ giả đối thủ. Nhưng theo quan sát, hắn cải biến ý tưởng này. Thực lực của Diệp Khinh Vân rất cường hãn. Nắm đấm phanh nắm đấm. Bèn, bèn, bèn. Tựa như núi cao đụng vào nhau, lập tức, giữa thiên địa bộc phát ra từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Cá mập võ giả càng đánh càng kinh tâm, hắn khó có thể tưởng tượng tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là tại thần đế cảnh lục trọng, vì sao sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế, cái này quá khó có thể tin. Sáu đạo chiến pháp. Diệp Khinh Vân miệng phun thanh âm. Một cái ám kim sắc chiến chữ xuất hiện tại trên người hắn, khiến cho lực chiến đấu của hắn bạo tăng gấp đôi. Hắn hiện tại còn không cách nào làm được để sáu cái chiến chữ nổi lên. Một bộ bạch bảo bay phất phới. Hắn hét lớn một tiếng, sử xuất thần long quyền, lập tức, to lớn nắm đấm mang theo năng lượng kinh người, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, hướng phía trước đập mà đi. Oeng! Cá mập võ giả thân thể lùi gấp, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Khinh Vân tay cầm lợi kiếm, cất bước mà đi, không cho cá mập võ giả mảy may thở cơ hội. Cho đến giờ phút này, cá mập võ giả mới biết được trước mắt vị này nhìn qua như sâu kiến nhân loại võ giả cường đại đến mức nào. Tại giao chiến hạ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Đối phương cường độ rất lớn, đủ để vỡ vụn phòng ngự của hắn. Hắn hiện tại toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu chỗ, máu tươi vẩy ra, thân thể cơ hồ mục nát. Không có cách nào, hắn chỉ có thể hóa vì bản thể. Huyết sắc cá mập hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người, hắn bỗng nhiên hướng phía đại giang mà đi, đồng thời thả ra ngoan phải đến, ngươi chờ đó cho ta sẽ dẫn linh tộc nhân của ta chân đạp toàn bộ thành trì. Để tòa thành trì này người trở thành ta cá mập nhất tộc đồ ăn. Đối này, Diệp Kinh Vân suy cười một tiếng, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, trong tay nghịch thiên kiếm lại rét lạnh dị thường. Huyết sắc cá mập không ngừng mà tiến lên, nhưng bỗng nhiên, hắn cặp kia to lớn tinh hồng trong mắt ung ục nhất chuyển, con ngươi có chút mở rộng. Ngay sau đó, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác giống như thủy triều của tới, để nó nhịn không được liên tục gào lên. Một đạo bóng ánh huyết quang đột nhiên từ hắn móng vuốt bên trong tán phát ra, một đạo lại một đạo chùm sáng hiện lên, tựa như là nở rộ hoa sen. Oeng! Thanh âm thanh thúy vang vọng tại mỗi người bên thai bên trong, làm cho tâm thần của mọi người đều run lên bần bật. Huyết sắc cá mập tiếng kêu rên liên hồi, hắn móng vuốt trực tiếp sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi. Đám người nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục, ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh kia. Diệp Khinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, lại lần nữa hướng phía huyết sắc cá mập đâm tới. Hiu, hiu, hiu. Một đạo lại một đạo kiếm mang gào thét mà đến, giống như là một trận cuồng phong thổi tới huyết sắc cá mập trên thân. Lập tức, huyết sắc cá mập thân thể giảm mạnh. Oeng! Thân thể của nó trực tiếp bạo tạc, huyết vụ tràn ngập. Mang theo mặt nạ vàng kim Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé. Lúc này, cái này từng đạo xương mù màu máu đột nhiên biến thành một đạo quang mang rơi thẳng tại mặt nạ của Diệp Khinh Vân bên trên. Hô! Diệp Khinh Vân có thể từ mặt nạ vàng kim hạ thu hoạch được đại lượng năng lượng, còn thiếu một chút liền có thể đột phá tu vi. Đến tìm kiếm càng nhiều dạng này huyết sắc cá mập. Một quyền liền đánh nát huyết sắc cá mập bằng bước, một kiếm liền muốn huyết sắc cá mập tính mệnh, đây cũng quá khủng bố đi. Không ít võ giả nhìn chằm chằm phía trước, nhìn xem tiêu ngạo nghệ đạp trong hư không, tay cầm lịch thiên kiếm, mang theo mặt nạ vàng kim thân ảnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Phải biết, đầu này huyết sắc cá mập lục thân cường hãn, lực phòng ngự kinh người vô cùng, có thể chống đỡ cản cường đại công kích. Nhưng mà, đầu này huyết sắc cá mập đối mặt trong tay Diệp Khinh Vân lịch thiên kiếm, liền tựa như là giấy, căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này. Rất nhiều người đều vô cùng cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Nếu như hôm nay Diệp Khinh Vân không ở tại chỗ, như vậy những người này đều muốn trở thành huyết sắc cá mập trong bụng bữa ăn. Đa tạ tiền bối. Dương Húc đi tới, chắp tay, rất là cung kính nói, đối phương tu vi dù so hắn thấp, nhưng thực lực mạnh hơn hắn, một tiếng tiền bối là hẳn là. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hỏi, đầu này huyết sắc cá mập làm sao liền tiến đến? Với hỏi, lúc này, toàn bộ đại giang đống nhiên lại lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng đến. Một đạo thanh âm tức giận manh băng lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Là ai giết tộc nhân của ta? Chỉ thấy, một đầu to lớn cá mập xuất hiện tại võ giả trong tầm mắt, chúng tâm thần người đều là run rẩy một cái. Ân. Diệp Khinh Vân nhướng mày, tay hắn cầm lịch thiên kiếm, một cỗ lịch thiên chi ý phóng lên tận trời, trên thân kiếm kim sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập tại không trung uy áp cũng là càng thêm đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia thân hình to lớn, che khuất bầu trời huyết sắc cá mập, phun ra một chữ, chết. Ha ha ha. Đầu kia huyết sắc cá mập định nhãn xem xét, phát hiện tu vi Diệp Khinh Vân bất quá tại thần đế cảnh lục trọng sau, cười to vài tiếng, tiếu dung đều là trào phúng. Chương 3086, huyết hải chương 3086, huyết hải cười, buồn cười sao? Đạp trong hư không, tóc dài luân vũ, tay cầm lịch thiên kiếm, mang theo mặt nạ vàng kim Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, nhỏ con kiến hôi cũng dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với ta. Đầu kia huyết sắc cá mập lạnh hừ một tiếng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng vung vậy một kiếm. Oeng! Đáng sợ kiếm mang gạo thét mà ra, chạm ở trong không gian, lập tức, mảnh không gian này phảng phất vỡ vụn một dạng. Cảm nhận được cái này đáng sợ kiếm mang, huyết sắc cá mập không cười nổi âm thanh đến. Thân thể của hắn cuồng rung động, đột nhiên chạy trốn, nhưng mà, đạo kiếm mang kia tốc độ thực tế quá nhanh, trong chớp mắt, chính là rơi vào trên người hắn. Bành! Thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Huyết sắc dưới thác nước, Diệp Kinh Vân ngạo nghễ đứng vững. Tại kia lớn trong nước có một cái truyền tống trận, đây là cá mập nhất tộc lấy ra truyền tống trận, mỗi một lần chỉ có thể truyền tống một đầu huyết sắc cá mập, cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể giáng lâm nơi này. Bên người, Dương Húc mở miệng nói: "Tốt, minh bạch." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua, rất nhanh liền phát hiện lớn trong nước cái kia đạo trận pháp. Thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước trận pháp mà đi. Theo tiến lên, thân hình của hắn thời gian dần qua cùng trận pháp tan hợp lại cùng nhau, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Quang mang lấp loé, Diệp Kinh Vân xuất hiện tại một nơi khác. Hắn mang theo một trương mặt nạ màu vàng nóng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một đôi tròng mắt tinh quang liên tục lóe ra. Tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện liên miên gỗ bị bãi, sa mạc, có vô số cồn cát, núi cát, lộ ra mười phần hoang vu. Bốn phía mọc đầy cây xương rồng cảnh, những tiên nhân này trưởng đều rất lớn, có thậm chí cao tới trăm trượng, che khuất bầu trời. Mà tại phía trước có một đầu to lớn biển cả. Trong cát chi hải, Diệp Kinh Vân thần niệm hướng phía quét mắt nhìn một phía, liền phát hiện tại sa mạc chỗ sâu ẩn giấu đi từng đầu yêu thú, những này yêu thú tu vi cũng không cao. Bọn hắn cảm giác Diệp Kinh Vân đến, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Đối với những này sâu kiến yêu thú, Diệp Kinh Vân không có chút nào để ý tới. Hắn hướng phía trước đi đến, thẳng hướng biển cả mà đi. Tại nhanh muốn đi vào thời điểm, đột nhiên, một trận phong bạo của tới, mãnh liệt báo cắt đem liệt dương cho che cản. Đầy trời đều là cát sỏi. Những này cát sỏi giống như lợi kiếm hướng phía Diệp Kinh Vân đập mà đi. Một con yêu thú từ trong đất cắt xuống ra, nhục thân tại đụng phải những này cắt sỏi sau, phát ra phanh 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 thanh âm, sau một khắc, hắn nhục thân máu tươi hiện ra đến, giống như mở máu như hoa. Cái này đủ để thấy những này cắt sỏi uy lực sao mà khủng bố. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, không nhìn thẳng bay tới cắt sỏi. Hắn nhục thân cực kỳ cứng hãn. Hắn vất ống tay áo một cái, lập tức, một cơn lốc của tới, cùng gọn tới gió lốc đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hắn giờ phút này đã là giáng lâm biển cả biên giới. Rầm rầm, nước biển như nước thủy triều, phun lên bên bờ. Mảnh này biển màu sắc không phải màu xanh thẳm, mà là huyết sắc, trong hư không tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, để người nhịn không được run rẩy một chút. Hắn đưa tay chộp một cái, một đoàn huyết sắc nước biển chính là bị hắn nắm ở trong tay. Thấy lạnh cả người cực nhanh truyền đến, đồng thời, hắn còn cảm nhận được một cỗ sát ý trong đầu truyền đến từng đạo thanh âm. Giết, 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 thật quỷ dị. Diệp Kinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, này huyết sắc nước biển quá quỷ dị, như không phải nước biển, mà là máu tươi, mỗi một giọt chất lỏng đều có sát ý ngập trời. Trên người Diệp Kinh Vân xuất hiện bạch kim khí lưu, bạch kim khí lưu đem toàn thân hắn bao vây lấy. Sau một khắc, phù phù một tiếng, hắn trực tiếp nhảy biển lớn màu đỏ ngòm bên trong, tìm kiếm cá mập nhất tộc, đưa chúng nó chém giết, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng. Vừa tiến vào sau, trong đầu liền không ngừng mà vang lên một đạo quỷ dị thanh âm. Giết, giết, giết. Đạo thanh âm này rất điên cuồng, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, để người xa vào đến điên cuồng giết chóc bên trong. Diệp Kinh Vân ổn định tâm thần, thẳng hướng phía trước mà đi. Mảnh này biển lớn màu đỏ ngòm bên trong sinh linh cũng không ít, có đủ loại kỳ quái hình dạng cá lớn, bọn chúng lộ ra răng nanh đến. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến sóng nước. Ngay sau đó, một đầu huyết sắc to lớn cá mập chính là gào thét mà đến, thân ảnh khổng lồ kích sạng, mang theo một cổ mãnh liệt tám lưu, trực tiếp nhào về phía Diệp Kinh Vân, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn ăn một miếng rơi Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, bàn tay khẽ động, hướng phía trước hung hăng vỗ. Lập tức, một cỗ cường bạo năng lượng khuấy động ra, rơi tại phía trước đầu kia huyết sắc cá mập bên trên. Đầu kia huyết sắc cá mập thân thể cuồng rung động, máu tươi văng khắp nơi. Sương mù màu máu thẳng hướng Diệp Kinh Vân đội mặt nạ vàng kim hội tụ mà đi, lập tức, Diệp Kinh Vân thu hoạch được một cô năng lượng khổng lồ, tu vi của hắn tăng lên tới thần đế cảnh thất trọng. Không sai, tiếp tục chiến giết. Mang theo mặt nạ vàng kim Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, tiếp tục đi tới. Phía trước đi thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước có phì nhiều trong nước biển trồng không ít thực vật, có rất nhiều linh dược vân vân. Nhìn kỹ, hắn phát hiện ra tại đó chiếm cứ một đầu to lớn cá mập. Này cá mập toàn thân có bảy màu đỏ ngòm, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra băng lãnh quang chợt đến. Nó như đang ngủ say, lại như đang tu luyện. Toàn bộ thân hình chán phóng quang mang đến, trên đỉnh đầu của hắn có một tôn hình người thân ảnh, chính phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa. Một vệ hình người này thân ảnh toàn thân trên dưới bị máu tươi tràn ngập, sát ý lăng nhiên, tại trước người hắn lơ lửng một viên huyết sắc hạt châu. Có lẽ, cái kia đạo hãi nhiên sát khí chính là từ cái này một hạt châu bên trong phát ra. Ai? Lúc này, đột nhiên, ngủ say huyết sắc cá mập mánh ngâng lên mí mắt, trên phần đầu đạo nhân ảnh kia trực tiếp tràn vào đến trong đầu của hắn. Hắn mở ra trong mắt màu đỏ ngòm, bắn ra kim quang đến, sát ý lăng nhiên. Loài người lớn mật, cũng dám xâm nhập địa bàn của ta, muốn chết. Thân thể cao lớn hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân trên thân thể bung đi, khủng bố cường độ tựa như là một tòa núi lớn hướng phía Diệp Kinh Vân ép đi. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, đứng vững áp lực. Hắn nhanh chóng cùng đầu này huyết sắc cá mập giao chiến lại với nhau. Lập tức, toàn bộ mặt biển đều lan lộn. Hắn một phương diện muốn kịch chiến huyết sắc cá mập, một mặt khác còn muốn chịu được trong hải dương màu máu ác nghiệm. Cái tia đạo giết thanh âm một mực tại trong đầu hắn không ngừng vang lên. Giết, 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 giết. Khủng bố sát niệm như muốn phá hủy tinh thần của hắn suy nghĩ. Một khi đạo này sát ý hoàn toàn hội tụ tại trong đầu của hắn, hắn biết đến lúc đó mình liền lại biến thành một cái chỉ biết giết chóc máy móc. Vâng. Tay phải thành quyền, nắm đấm chỗ bùng lên lấy bóng ánh kim quang, một quyền đột nhiên vung ra ngoài, lập tức, quyền ảnh bên trên hội tụ long ảnh gào thét mà đến, nương theo lấy từng đạo kinh thiên động địa long âm, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Đầu kia huyết sắc cá mập thân thể cuồng rung động, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, nhục thân bạo tạc, máu tươi văng khắp nơi, hạ trạng thê thảm. Chương 3087, Cửu Long Đan Lô chương 3087, Cửu Long Đan Lô đầu này huyết sắc cá mập căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trên mặt nạ bỗng nhiên tách ra bóng ánh kim quang. Trên mặt nạ chỗ khắc lấy 9 đầu kim long nổi lên, ngay sau đó, biến thành một tòa Cửu Long Đan Lô. Hắn một đường hướng phía trước, đánh giết huyết sắc cá mập, từng đầu cá mập đục thân hướng thẳng đến Cửu Long Đan Lô mà đi, Đan Lô lập tức toát ra hỏa diễm đến, đem cái này từng cỗ thi thể dung luyện rơi, lại chuyển hóa thành một cỗ năng lượng kinh người, hướng phía Diệp Khinh Vân gân mạch chảy mà đi, hóa thành cường đại sinh mệnh bản nguyên. Diệp Khinh Vân một đường tiến lên. Hắn giết đỏ cả mắt. Những này cá mập nhất tộc võ giả đều đáng chết, bọn chúng đều xem nhân tộc làm thức ăn, không biết giết nhiều ít loại võ giả. Bao nhiêu người vô tội trở thành bọn chúng trong bụng bữa ăn. Phanh, 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 phanh. Bàn tay Diệp Khinh Vân hướng phía trước vung lên, chỗ đến, bốn phía huyết sắc cá mập nhao nhao tự bạo. Những này huyết sắc cá mập thực lực cũng không mạnh mẽ, đối mặt Diệp Khinh Vân tựa như mưa to thế công, bọn chúng chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau lấy, phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhân tộc cương giả, ngươi vì sao muốn xâm nhập ta cá mập nhất tộc bên trong, ngươi là muốn gây nên nhân tộc cùng cá mập nhất tộc chiến đấu sao? Giờ phút này, phía trước, một đầu to lớn huyết sắc cá mập miệng nói tiếng người, lạnh như băng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Khinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Khinh Vân lười nhắc cùng đầu này huyết sắc cá mập nói chuyện, đi lên chính là một kiếm. Lịch Thiên kiếm hướng phía trước đột nhiên vung lên, lập tức, hái nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi, trùng trùng điệp điệp. Đầu này huyết sắc cá mập kêu thảm một tiếng, cuối cùng bị Diệp Khinh Vân ném vào Cửu Long Đan Lô bên trong. Xì xì xì. Cửu Long Đan Lô toát ra kịch liệt thanh âm, quanh quẩn toàn bộ biển lớn màu đỏ ngòm bên trong. Càng về phía tây phương du tẩu, thủy vực liền càng sâu, bên trong yêu thú liền càng cường đại. Bất quá, Diệp Khinh Vân một đường hướng phía trước, một đường tốt vệ. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng Cửu Long Đan Lô. Mỗi giết chết một đầu huyết sắc cá mập, liền đem thi thể của bọn hắn hướng Cửu Long Đan Lô ném đi, tiến hành luyện hóa. Một ngày này, huyết sắc cá mập bị Diệp Khinh Vân giết tối thiểu có trên trăm đầu. Diệp Khinh Vân một đường tiến lên, một đường chém giết, như chiến như thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng mà, theo sát ý lang nhiên, kia biển lớn màu đỏ ngòm bên trong truyền đến từng đạo tinh thần lực đến. Tại trong đầu hắn quanh quẩn một chữ, giết, giết, giết. Sát ý bạo tăng, muốn mê loạn Diệp Khinh Vân thần trí. Diệp Khinh Vân náo hải trong lòng vẫn như cũ duy trì một tia thanh minh, chỉ là rất miễn cưỡng. Hắn sắp xa vào đến điên cuồng sát nghiệm bên trong. Không được, cái này nước biển có gì đó quái lạ. Hắn mở miệng nói, ta hiện tại tu vi đạt tới thần đế cảnh thất trọng, cứ như vậy tính, liền muốn rời khỏi huyết sắc mặt biển, lao ra thời điểm. Đương nhiên, toàn bộ biển lớn màu đỏ ngòm đang lăn lộn lấy, kinh đào hải lãng, như hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng phía Diệp Khinh Vân hai chân chụp tới. Giết, giết, giết. Lại là ba đạo quát lớn, vang vọng tại Diệp Khinh Vân trong đầu, như hồng trung đại lư. Diệp Khinh Vân hai mắt xích hồng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, hai tay tranh thủ thời gian bóp lấy thủ ấn, muốn khu trục cái này một cỗ sát ý, nhưng mà, cái kia đạo sát ý quá khủng bố, trực tiếp xâm chiếm trong đầu của hắn. Trong đầu không ngừng mà quanh quẩn cái trước kia, giết. Trong óc đột nhiên quanh quẩn một đạo thanh âm quái dị. Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, ta chuyển thừa ngươi sát phạt chi đạo, ngươi giúp ta báo thù rửa hận, như thế nào? Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân ở trong lòng hỏi. Ta là sát thần. Cái kia đạo quỷ dị âm thanh âm vang lên. Phía dưới, biển lớn màu đỏ ngòm đang không ngừng gầm hét, quay cuồng lên, tựa như là một đầu thức tỉnh bản cổ yêu thú, khủng bố như vậy. Biển lớn màu đỏ ngòm thẳng hướng Diệp Khinh Vân trên thân thể mà đi, rơi vào trên người hắn, như đang cày tắm linh hồn của hắn. Hắn nhìn thấy một vài bức hình tượng. Kia là một tòa thôn trang, toàn bộ trong thôn trang yên tĩnh tường hòa, có tiểu hài, có hiền lành tóc trắng xóa lưng còn lão giả, cũng có cường tráng nam tử, tóm lại sinh hoạt rất hòa thuận, hình tượng rất ấm áp. Nhưng mà, một nhóm lớn dị tộc võ giả xâm nhập vào, những này dị tộc võ giả có cá mập nhất tộc, có kim ô nhất tộc, chờ một chút. Ghi nhớ, bọn hắn là tử địch của ta, là bọn hắn hủy ta thôn trang. Một vị tiểu nam hài đi tới, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng nói: Diệp Khinh Vân biết cái này tiểu nam hài chính là sát ý hóa thân. Hắn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy tiểu nam hài rời đi này thôn trang, sau đó tu luyện, đi đến một đầu sát lục chi đạo. Cuối cùng, hắn đi tới cá mập nhất tộc bên trong, nghĩ muốn tiêu diệt loại này tộc, nhưng bất đắc dĩ cuối cùng thua với một đầu hoàng kim cá mập trong tay. Trước khi chết, hắn tự bạo thân thể, đem một thân sát ý dung nhập vào trong biển rộng. Mảnh này biển cả vốn là màu xanh thẳm, nhưng bởi vì hắn hãi nhiên sát ý, dẫn đến mảnh này biển cả màu sắc biến thành huyết sắc. Đồng thời, mảnh này biển lớn màu đỏ ngòm tràn ngập khủng bố sát ý, để ra đầu tê dại một hồi. Đây chỉ là vị tiền bối kia sát ý hóa thân, là hoan hồn. Hắn muốn tìm một cái người thừa kế, truyền thừa hắn sát phạt chi đạo, báo thủ cho hắn rửa hận. Thời gian rất lâu, trời không phụ người có lòng, rốt cục để ta tìm được ngươi. Âm thanh kia mở miệng nói. Tốt, tiếp xuống, ngươi có thể truyền thừa ta sát phạt chi đạo. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ biển cả đều đang lao nhanh lấy. Từng đạo huyết sắc cột nước phóng lên tận trời. Giờ khắc này, trong biển rộng yêu thú nhao nhao bừng tỉnh. Từng đầu huyết sắc cá mập nổi lên, bọn hắn đều biến thành người thân ảnh đến, nhìn chằm chằm phía trước. Khi nhìn thấy Diệp Khinh Vân ngay tại truyền thừa sát phạt chi đạo sau, bọn hắn nhao nhao công kích. Nhưng mà, kia từng đạo cột nước ngăn cản bọn hắn công kích. không tốt. Những này cá mập tộc võ giả lông mày cao chặt, quát to một tiếng không tốt. A a a. Cái kia đạo đạo sát ý giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu. Diệp Khinh Vân hai mắt đỏ bừng, hắn hoàn toàn bị sát ý chiếm cứ. Tiểu gia hỏa, tuyệt đối không được để sát ý chiếm cứ nhục thể của ngươi, không phải ngươi lại biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Thần bí nhân rất là ngưng trọng mở miệng nói. Diệp Khinh Vân tự nhiên biết, nhưng là cái kia đạo suy nghĩ thực tế quá lớn, đối linh hồn của hắn tiến hành liên tục công kích. Một khi bị công kích xuống tới, vậy hắn thật sẽ như thần bí nhân nói như vậy, thành làm một cái chỉ biết giết chóc máy móc. Hắn phảng phất tiến vào mặt khác một mảnh huyễn cảnh bên trong. Tại mảnh này hoàn cảnh hạ, hắn không ngừng giết chóc, vừa đi vừa giết. Thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân đều không biết mình đợi tại huyễn cảnh có bao lâu thời gian, cũng không biết mình rốt cuộc giết bao nhiêu người. Dù sao, hắn không phải chủ động giết người, đều là bị người công kích, bất đắc dĩ mới giết những người đó. Hắn không biết mình bản thể kỳ thật ở vào một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm phía trên, bốn phía cá mập tộc võ giả tề tề công kích, nhưng đều bị kia từng đạo huyết sắc cột nước chống đỡ cả lại. Tại giết chóc bên trong, Diệp Khinh Vân dần dần trở nên chết lặng. Giờ phút này, đột nhiên, không hiểu đi ra một thân ảnh đến, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chương 3088, sát lục chi nhãn. Chương 3088, sát lục chi nhãn. Trong lúc người xuất hiện sát na, Diệp Khinh Vân liền có một loại xúc động, muốn giết đối phương. Sát ý lang nhiên, thân thể của hắn thậm chí không bị khống chế hướng phía trước mà đi, chớp mắt liền xuất hiện tại đối phương trước người. Kia là một bóng người xinh đẹp, nàng bị sương mù bao vây lấy, nhìn không thấy dung mạo, nhưng từ luyện chuyển tư thái đến xem, người trước mắt dù sao cũng là quốc sắc thiên hương người. Nhìn qua cái này bóng người đẹp đẽ, tại trong đầu của Diệp Khinh Vân không hiểu nhớ tới một người. Diệp Du. Đối, Diệp Du. Cô gái nhỏ này bây giờ ở nơi nào đâu? Không, ta tại sao phải giết nàng? Vì cái gì? Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian rút về nghịch thiên kiếm, nặng nề mà thở ra một hơi. Giờ phút này, tại trước người hắn, kia sương mù bỗng nhiên tản ra, vậy mà thật là Diệp Du. Màu đen như là thác nước, tóc dài xõa, chân mềm da thịt như mỡ đông sáng loáng. Chỉ là, một đôi tròng mắt lại hơi choáng. Diệp Khinh Vân biết đây là huyễn cảnh, có lẽ là suy nghĩ trong lòng mới diễn biến ra. Bóng người xinh xắn kia bỗng nhiên biến thành một đoàn huyết sắc sương mù, một thanh âm từ đó vang lên. "Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua khảo hạch." Ngay sau đó, cái này đoàn sương mù màu máu chính là đi tới trên người Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân hai mắt bỗng nhiên trở nên xích hồng vô cùng, nhưng trong lòng lại một mảnh yên tĩnh. Con ngươi của hắn là huyết sắc, tràn ngập vô cùng vô tận sát ý, để người nhìn đều sẽ có một loại run lên cảm giác. Đây là sát lục chi nhãn. Đồng thời, hắn phát hiện tu vi của mình tăng lên tới thần đế cảnh bắt trọng bên trong, thực lực so trước đó muốn tăng lên mấy lần, rất là khủng bố. Khi hắn thu hoạch được sát lục chi nhãn sau, cái kia đạo thanh âm thần bí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này, biển lớn màu đỏ ngòm biến thành màu xanh thẳm, như bầu trời một dạng màu sắc. Lúc này, một đạo khôi ngô cá mập tộc võ giả cầm trong tay tam xoa, đi về phía Diệp Khinh Vân. Khí thế kinh khủng sau đó một khắc bạo phát ra, như núi như biển một dạng, làm cho mảnh không gian này đều rung động lại rung động. Nhưng mà, lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước vị này cá mập võ giả, một đôi nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra. Lập tức, hai đạo tinh hồng chi quang từ trong đôi mắt bạo bắn ra ngoài. Vị kia cá mập võ giả cảm nhận được trong ánh mắt sắc ý, thân thể tại trong chốc lát dừng lại. Cũng chính là như thế, Diệp Khinh Vân rất là thoải mái mà một trường chụp được, giải quyết đầu này cá mập võ giả tính mệnh. Tiếp xuống, Diệp Khinh Vân bắt đầu đại khai sát giới. Hắn một đường chém giết cá mập tộc võ giả. Đầu kia hoàng kim cá mập võ giả ở nơi nào? Hắn mở miệng nói. Đầu kia cá mập võ giả cảm nhận được trên người Diệp Khinh Vân giống như thực chất sắc ý, lập tức dùng mình, hắn tâm thần đều đang run rẩy lấy. Người tìm ta? Đúng lúc này, phía dưới biển cả đột nhiên lan lộn, ngay sau đó hình thành một đạo kinh thiên lũ lụt trụ. Tại kia cột nước phía trên, ngạo nghễ đứng một vị võ giả. Đây là cá mập tộc võ giả. Trên người hắn răng đầy vảy bằng ròng, xem ra còn như hải vương mở dạng. Hắn dáng người càng khôi ngô và mỡ, giờ phút này nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hiu. Diệp Khinh Vân trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, hướng phía bên người cá mập tộc võ giả cổ mà tới. Lập tức, rầm rầm, máu tươi hiện ra đến. Vị này cá mập tộc võ giả đầu lâu trực tiếp rơi vào trong biển rộng, phát ra phù phù thanh âm. "Rất tốt, ngươi đến, tự sát đi." Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước cá mập tộc võ giả, mở miệng nói. "Ha ha." Đầu kia hoàng kim cá mập tộc võ giả lạnh lùng cười một tiếng, một đôi yêu dị đôi mắt lóe ra sát ý, "Ngươi lấy ở đâu tự tin nói lời như vậy?" "Cá mập tiệt thiên chỉ." Hắn quát, muốn đem cái này không biết tốt xấu, không biết trời cao đất rộng nhân tộc tiểu tử chém giết ở đây, hắn tay phải bừng ra, kia bị vảy màu vàng kim bao vây lấy, có rõ ràng đường vân chỉ đoạn hướng lên bầu trời, lập tức, thiên cung đang run rẩy. Hắn một chiêu này tên là cá mập tiệt thiên chỉ, uy lực lớn, ảo diệu vô tận. Chỉ thấy, trong hư không xuất hiện một đầu kinh thiên to lớn cá mập, đầu này cá mập hóa thành một cây to lớn ngón tay, phát ra khiếp người khí tức, mỗi lần hàng một điểm, bốn phía áp lực liền nhiều hơn một phần, khủng bố như vậy. Khen, hư không long long run lên. Cá mập tiệt thiên chỉ trực tiếp xuất động, bùng lên lấy bóng ánh thần quang, để không gian bốn phía đều ong ong run rẩy lên. Như một tòa kinh thiên cự sơn hướng phía dưới Diệp Khinh Vân ép đi, uy thế kinh người. Đối mặt cái này kinh thiên một chỉ, Diệp Khinh Vân một đôi tròng mắt tinh hồng vô cùng, sắc ý lăng nhiên, mái tóc dài của hắn đều biến thành huyết hồng sắc. Mặt nạ vàng kim hạ, kia một đôi tròng mắt tựa như là từ trong địa ngục đến một dạng, làm cho tâm thần người cũng rung động, một trận dùng mình. Hắn vất ống tay áo một cái, lập tức, trên tay hắn lại để là xuất hiện một tòa sơn mạch. Tòa dạng núi này còn cuốn sương mù màu máu, sắc ý cuồn cuộn. Cái này vậy mà là một tòa từ sát ý ngưng tụ mà thành kinh thiên đại sơn, quá khủng bố. Dạng núi này càng lúc càng lớn. Diệp Kinh Vân kéo lấy dạng núi này, trấn áp tại bên trên bầu trời. Đối phương kinh thiên một chỉ rơi vào này sát khí sơn mạch bên trong, không ngừng mà đụng chạm lấy. Lập tức, kia đứng thẳng đứng ở trong hư không huyết sát sơn mạch xuất hiện từng đạo khủng bố khe rãnh. Nhưng mà, huyết sát sơn mạch còn đang lớn lên. Giờ phút này, này huyết sát sơn mạch bỗng nhiên thẳng hướng hoàng kim cá mập võ giả ném đi. Oeng. Vị kia hoàng kim cá mập võ giả thân thể run lên, vụt 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 lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước kia có hai con mắt màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm Diệp Kinh Vân. Người này đến tột cùng là ai? Thực lực như vậy quá khủng bố. Phải biết, tu vi của hắn so Diệp Kinh Vân cao hơn, đạt tới thần đế cảnh cửu trọng bên trong. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân rút ra Lịch Thiên kiếm đến, tại hắn rút ra ngoài nháy mắt, hư giữa không trung xuất hiện đại lượng sát ý âm vang, giống như vạn kiếm tề minh, vang vọng chân trời. Bầu trời đều đang run rẩy lấy, khiến người ta run sợ. Hoàng kim cá mập võ giả cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, sắc mặt đại biến, trực tiếp biến thành bản thể. Lập tức, một đầu to lớn hoàng kim cá mập xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong, nó ngửa mặt lên trời gào thét, hư không lại run rẩy. Nó mánh xoay người, liền muốn ly khai. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân há sẽ bỏ qua hắn. Lạnh hư một tiếng, sau một khắc, Diệp Kinh Vân thân hình liền lá xuất hiện ở hoàng kim cá mập trước mặt, tay phải cầm Lịch Thiên kiếm, sau đó hung hăng hướng phía trước bổ tới. Lập tức, hãi nhiên kiếm mang lăng không rơi xuống. Oeng. Khi tiếp nhận đến đạo này Lịch Thiên kiếm khí lúc, hoàng kim cá mập mới biết được Diệp Kinh Vân trên kiếm đạo tạo hóa đến cỡ nào biến thái. Hãi nhiên kiếm mang theo tính thực chất sát ý hướng phía hắn thân thể mà đi. Thân thể của hắn kiên cố vô cùng, nhưng giờ phút này lại như là đậu hũ dễ dàng vỡ vụn. A a a. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Bốn phía không ít đầu huyết sắc cá mập nhìn thấy một màn này, da đầu đều là run lên. Tiếp xuống, đến ta đại khai sát giới. Diệp Kinh Vân lánh khốc mở miệng nói, thân hình còn như huyết sắc lợi kiếm vọt thẳng tới, tay cầm Lịch Thiên kiếm, đại sát đại hợp.